Chương 455, Phật môn lại thắng một trận rất nhanh hai người mục tiêu, từ vậy cũng không có đại hoàn đan, đổi được bên cạnh trong mâm ngưng khí đan bên trên. Danh tự cùng Diệp Thu luyện chế giống như lúc, thậm chí liền ngay cả dược hiệu cùng thuốc hương thơm cũng là bình thường không hay. Nhưng là hai loại đan dược có một loại bản chất khác nhau, cái kia chính là Diệp Thu luyện chế đan dược là 10 phần, mặc kệ là từ phẩm chất, phẩm vẫn là dược hiệu hấp thu nhìn lại, Diệp Thu đan dược tất cả đều là hoàn mỹ vô khuyết. Thanh Vân lão đạo cầm lấy đặt ở trong mâm ngưng khí đan, thận trọng đem phía ngoài sáp áo cho lột đi. Cùng đại hoàn đan, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trực tiếp từ đan dược bên trên tung bay ra. Viên này đan dược cũng không lớn, chỉ có ước chừng lớn chừng một cái. Toàn thân tông màu nâu, nhìn cùng làm ướp nước long nhãn, đồng thời mặt ngoài vô cùng bóng loáng, hoàn toàn không có bất kỳ đường vân có lẽ so sánh với lên long nhãn, ngược lại cùng hòa thượng lông mày trắng trên cổ 84 số không chỗ mang Phật châu, có một chút cùng loại. Phẩm tướng không sai, toàn thân tông màu nâu, hồn nhiên như ngọc, còn có một loại hơn hẳn bao tương cảm giác, cái này một viên thuốc phẩm tướng ta cho 6 điểm. Hòa thượng lông mày trắng vây quanh đan dược nhìn trong chốc lát, không ngừng gật đầu. Từ khách quan đi lên nói, cái này không có đan dược phẩm tướng, sắc thực muốn so viên kia lại còn tốt hơn không ít. Chỉ nhìn, muốn càng thêm cao đại thượng. Về phần phẩm chất, đây là trực tiếp thông qua thuốc hương thơm đến phán định. Bởi vì muốn mùi thơm càng dày đặc, loại đan dược này phẩm chất tự nhiên cũng liền tốt nhất. Dù sao dược hiệu cái gì, cũng cùng mùi thuốc có nhất định quan hệ. Cuối cùng, hòa thượng lông mày trắng cho đạo giáo luyện chế cái này một viên ngưng khí đan, liền phẩm chất mà nói, đánh 4 phần. Đối với đại hoàn đan 5 điểm, rất rõ ràng cái này mai ngưng khí đan phải yếu hơn không ít. Thanh Vân lão đạo đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị, sau đó hai người đem đan dược một phân thành hai, một người nuốt chừng một nửa. So sánh với đại hoàn đan mà nói, cái này một viên ngưng khí đan dược hiệu không thể nghi ngờ thấp hai chủ, cùng hòa thượng lông mày trắng thông qua mùi thuốc phán định. Đợi đến đan dược vào trong bụng về sau, nhàn nhạt dược lực thuận huyết dịch tuần hướng toàn thân, cùng kia một viên đại hoàn đan, dược lực hiệu quả hấp thu cũng đại khái tại 5 phân tả hữu. A Di Đà Phật, đạo hữu, đan dược này không sai, hấp thu hiệu quả hẳn là có thể đủ đạt tới 5 điểm, ta muốn đạo hữu ngươi, hẳn là không có điều gì dị nghị a. Hòa thượng lông mày trắng tinh tế thể nội trong chốc lát, cảm nhận được dược hiệu hấp thu cùng lãng phí về sau, phát hiện cùng đại hoàn đan hấp thu hiệu tỷ lệ không sai biệt lắm. Cho nên hắn trực tiếp cấp ra 5 điểm. Thanh Vân lão đạo chậm rãi mở mắt, lần nữa nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, hòa thượng lông mày trắng phán định có vấn đề gì, cũng là luận sự nói. Thanh Vân lão đạo có chút thở dài một tiếng khí, nếu như nói bọn hắn cũng có giống nhau dược liệu, kia không hề nghi ngờ lần này luyện chế đan dược có thể vượt trên Phật môn một bậc. Nhưng là hiện tại, phẩm chất đan dược 4 phần, phẩm tướng 6 điểm, hấp thu hiệu tỷ lệ 5 điểm. So sánh với Phật môn phẩm chất đan dược 6 điểm, phẩm tướng 5 điểm, hấp thu hiệu tỷ lệ 5 điểm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đồng dạng là 5 điểm đan dược, nhưng là bởi vì phẩm chất cùng phẩm tướng tổng điểm thấp hơn Phật môn. Cho nên bọn hắn lần này không hề nghi ngờ thua mất lần này luyện đan tỷ thí. A Di Đà Phật, đạo hữu đa tạng. Hòa thượng lông mày trắng trên mặt viết đầy tiêu dung, cùng lúc đó, hắn cũng có chút nuối lòng một bụng khí. Bởi vì tại luyện chế đan dược trước đó, hắn còn vô cùng lo lắng đạo giáo còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, bất quá bây giờ nhìn lại, liền luyện chế đan dược thủ pháp cùng kỹ xảo mà nói, hoàn toàn chính xác đạo có thể càng hơn một bậc. Chỉ bất quá còn tốt, bọn hắn sớm liền nghĩ đến, cho nên sớm bắt đầu thu thập tốt nhất dược liệu, lúc này mới nương tựa theo dược liệu dự lực, thắng hiểm đạo giáo một bậc. Nếu như đều là giống nhau dược liệu, như vậy không hề nghi ngờ, đạo giáo tuyệt đối có thể thắng dễ dàng tại bọn hắn. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo dược liệu dược hiệu, mới chuyển trở về 2 điểm, thắng cuộc tỷ thí này. Nếu như bằng không thì, chỉ sợ bọn họ luyện chế đan dược đồng dạng chỉ sẽ có 4 phần, thậm chí càng thêm thấp. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu chúc mừng. Thanh Vân lão đạo rất nhanh khôi phục lại, một tay chấp lễ hướng phía hòa thượng lông mày trắng nơi đó thi lễ một cái. Mặc dù nói lần này luyện đan tỷ thí đạo giáo thua mất, nhưng là Thanh Vân lão đạo biết, nếu như Diệp Thu bên trên chàng, không hề nghi ngờ Phật môn căn bản cũng không có biện pháp thắng cuộc tỷ thí này khả năng. Chỉ bất quá hắn biết Diệp Thu cũng không phải là tranh cường háo thắng người, cho nên nói Diệp Thu đang trợ giúp bọn hắn thắng được Phật đạo chi tranh về sau, không ra tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. May mắn, chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm tại dược liệu bên trên ưu thế mới thắng được trận này tỷ thí, nếu như dược liệu giống nhau lời nói, chúng ta không hề nghi ngờ không có nửa điểm thắng các ngươi khả năng. Hòa thượng lông mày trắng chắp tay trước ngực, khiêm tốn cùng Thanh Vân lão đạo nói xong không. Sau đó Thanh Vân lão đạo cảm khái một tiếng, sớm chuẩn bị cũng là một loại thực lực, thua liền là thua, không có bất kỳ may mắn có thể. Nói phúc sinh vô lượng thiên tôn, thành tín tuyên bố lần này tỷ thí kết quả. Ngay sau đó, Thanh Vân lão đạo lại cùng Thành Tín nói xong, đồng thời còn đưa trong tay kết quả, trực tiếp đưa quá khứ. Sau đó chân xuống di động, tại cùng hòa thượng lông mày trắng thi lễ một cái về sau, liền xoay người hướng phía đạo giáo khu vực đi tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tranh tài kết quả đã ra tới, lần này vẫn như cũng là Phật môn thắng được thắng lợi. Trong đó căn cứ đan dược phẩm chất, phẩm tướng, còn có dược hiệu hấp thu cho điểm, Phật môn phân biệt lấy 6 điểm, 5 điểm, 5 điểm, thắng đạo giáo 4 phần, 6 điểm, 5 điểm. Lấy 1 điểm kém thắng hiểm. Thành Tín dựa theo kết quả bên trên cho điểm, đem lần này tranh tài kết quả. Bên cạnh Tuệ Thanh thì một mực nhìn lấy Thành Tín trong tay kết quả, không có bất kỳ dị nghị, cũng không có mở miệng nói chuyện. Quá tuyệt vời, chúng ta rốt cục lại thắng một trận. Tăng thêm buổi sáng kia một trận, hôm nay chúng ta thắng được ván thứ 3 mệnh thạch dự lý. Thắng, rốt cục thắng, chúng ta Phật môn chuẩn bị đã nhiều năm, làm sao có thể hội một đường bị đạo giáo quét ngang, chúng ta tổng tại thắng. Phật môn khu vực nơi đó, một đám hòa thượng nhịn không được vui đến phát khóc đứng lên. Bọn hắn cuối cùng lại thắng một cuộc tỷ thí, đồng thời thắng được không? 7 cái này ván thứ 3 mệnh thạch dự lý. Trước lúc này, mỗi người đều vô cùng lo lắng lần này, bọn hắn tiếp tục bị đạo giáo quét ngang. chuẩn bị đã nhiều năm Phật đạo chi tranh, đến lúc đó trực tiếp nghiêng về một bên thua trận, kia hoàn toàn sẽ bị thế nhân cười rơi mất răng hàm. Bất quá bây giờ bọn hắn cuối cùng thắng một ván, cũng không có lấy ba không bị quét ngang, cái này khiến sở hữu Phật môn tăng nhân cũng không khỏi trùng điệp nới lòng một bụng khí. Chỉ là Phật môn trong khu vực, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái lại cảm thấy đây là đạo giáo bên kia cố ý đổ nước, không chuẩn xác mà nói đứng lên hẳn là Diệp Thu cố ý đổ nước. Bằng không mà nói, lấy Diệp Thu bản sự, bọn hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ hy vọng. Dù sao từ đầu đến cuối, Diệp Thu cũng chỉ là ngồi tại đạo giáo khu nghỉ ngơi vực bên trong, căn bản cũng không có lên đài tham gia tỷ thí. Chương 456, Phật đạo chi tranh kết thúc. Mệnh thạch dược lý bên trong mệnh lý suy tính hòa luyện chế đan dược đã tỷ thí kết thúc, hiện tại bắt đầu ván thứ 3 trận thứ 3 tỷ thí. Nhìn một cái khí xem bệnh, cùng ván đầu tiên mệnh lý đẩy coi là bình thường, từ đạo giáo còn có Phật môn phân biệt tìm kiếm hai vị bệnh nhân, sau đó từ song phương thay mặt bề ngoài đài tiến hành tỷ thí. Vì phòng ngừa gian lận, Phật môn cùng đạo giáo chỗ tìm đến hai vị bệnh nhân, phân biệt từ đối phương thay mặt bề mặt bệnh, hiện tại cho mời hai tên tự nguyện người. Đồng thời hoan nên chúng ta Phật môn, còn có đạo giáo thay mặt bề ngoài đài. Thành Tín cùng Tuệ Thanh hai cái, đồng thời tuyên bố người trận thứ 3 tỷ thí quy củ cùng quy tắc. Rất nhanh Phật môn bên kia, một tên cao tuổi lão hòa thượng, có chút run run rẩy rẩy hướng phía đài cao bên này đi tới. Đạo giáo bên kia cũng giống như nhau, phái ra một tên tiên phong đạo cốt, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đạo sĩ. Vẹn vẹn cái này một cỗ mùi thuốc, liền cho người ta một loại thường xuyên cùng dược liệu đánh bàn giao đạo cảm giác. Về phần Phật môn hòa thượng nơi đó, toàn thân thì là tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, nghe đứng lên cực kỳ tốt nghe, cho người ta một loại khí định thần nhàn cảm giác. Rất nhanh, Phật môn cùng đạo gia thay mặt đồng hồ cùng không chín lúc đi tới trên đài cao, bên cạnh phân biệt còn có mỗi người bọn họ tìm đến bệnh nhân. Nhìn khí xem bệnh, cũng không phải là nói muốn trị tốt cái này tên bệnh nhân, mà là vẹn vẹn thông qua con mắt quan sát, liền đem bệnh nhân chứng bệnh khống chế tại tâm. Cũng không đủ kinh nghiệm, bé này ánh mắt, căn bản là không cách nào phát hiện bệnh nhân đến cùng là bệnh gì, với lại dựa theo nhìn khí xem bệnh yêu cầu, Phật môn cùng đạo giáo phương Tây thay mặt đồng hồ cũng không có thể đi tiếp xúc đôi bên tuyển ra tới trí nguyên người, chỉ có thể thông qua con mắt quan sát đến kết luận bệnh nhân chứng bệnh. Diệp Thu ngồi tại đạo giáo khu vực trong, nhìn xem cao trên bàn hai tên bệnh nhân, bởi vì hắn từng thu được trung y quốc túy truyền thừa, vọng văn vấn thiết càng là đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Cho nên nói, Diệp Thu vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền đem hai tên bệnh nhân chứng bệnh trực tiếp nắm giữ được đấu. Chỉ bất quá Diệp Thu đồng thời không nói thêm gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó an tĩnh nhìn xem. Theo lý thuyết, đạo giáo am hiểu luyện đan, đối với cái này nhìn khí xem bệnh hẳn là hạ bút thành văn, không có vấn đề gì mới đúng. Bên cạnh Tín Nhất cũng lộ ra vô cùng yên tĩnh, ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, tiêu hóa lấy đêm qua Diệp Thu cùng hắn nói qua đạo pháp cùng đạo kính. Lần này tỉ thí trôi qua nhanh vô cùng, trước trước sau sau bất quá thời gian nửa tiếng, Phật môn cùng đạo giáo thay mặt đồng hồ cũng đã đem bệnh nhân bệnh tình viết tại trên tuyến chỉ. Sau đó từ Thành Tín còn có Tuệ Thanh hai cái đem bệnh tình chẩn bệnh cầm trực tiếp đưa cho bệnh nhân. Tại đến thời điểm hai người kia liền đã tại trong bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, sở hữu bệnh đều từ bác sĩ lấy ra chẩn bệnh báo cáo. Cho nên nói chứng bệnh phải chăng chuẩn xác, chỉ cần đem bệnh viện đưa ra báo cáo, cùng Phật môn còn có đạo giáo thay mặt đồng hồ viết ra, lẫn nhau so sánh là có thể. Kết quả sau cùng lại là đạo giáo thu được thắng lợi, cái này cũng cùng hòa thượng lông mày trắng nghĩ, bởi vì đạo giáo đối với trị bệnh cứu người cái này một khối muốn so Phật môn lợi hại không ít. Cho nên nói tại cuộc tỉ thí này bên trong thua trận hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại tỉ thí kết quả đã xuất, đạo giáo ván đầu tiên 2 thắng 1 thua, ván thứ 2 3 thắng số không âm, ván thứ 3 1 thắng 2 âm. Không, Phật môn ván đầu tiên 1 thắng 2 âm, ván thứ 2 không thắng 2 âm, ván thứ 3 2 thắng 1 thua. Tổng hợp tranh tài số liệu, đạo giáo lần này thu được Phật đạo chi tranh thắng lợi. Tỉ thí kết quả tuyên bố ra, đạo giáo bên này người toàn cũng nhịn không được vui đến phát khóc đứng lên, đang nhìn Phật môn bên kia, từng cái ủ rũ cúi đầu, sớm đã không có vừa tới thời điểm như thế tự tin. Bọn hắn thua vô cùng thảm, trước 2 ván hoàn toàn bị đạo giáo nghiền ép, cũng chỉ có cuối cùng này một ván mới nhỏ thắng 2 trận, thu được cuối cùng một ván thắng lợi. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, đạo giáo lần này đều là cố ý đăng đường để lấy bọn hắn. Bằng không mà nói, chỉ bằng kia hai cái tiểu đạo sĩ đem bổ đoàn đặt ở đài cao phía dưới, đem hòa thượng mập cứu được, chỉ lần này một việc liền có thể nói rõ đạo giáo mệnh lý suy tính tại phía xa bọn hắn Phật môn phía trên. Đồng thời còn có trận thứ 2 luyện đan, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đứng tại thảo dược ưu thế bên trên, lúc này mới thu được cuối cùng thắng lợi. Bằng không, dựa theo phẩm chất, phẩm tướng cùng dược hiệu hấp thu bên trên mà nói, Phật môn đem hội một điểm kém, tại phẩm tướng đã nói cho đạo giáo một bậc. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngạnh sinh sinh nương tựa theo dược liệu ưu thế, cho nên mới hiểm lại càng hiểm, tại đạo giáo trong tay may mắn thắng một trận. A Di Đà Phật, Thanh Vân đạo hữu, lần này là ta Phật môn đường đột, tu hành mấy chục năm, lại là ngay cả điểm này đều không có nhìn thấu, ngược lại để đạo hữu bằng vô ích nhìn một chuyện cười. Sau đó Phật môn hòa thượng lông mày trắng, còn có đạo giáo Thanh Vân nói, tất cả đều đi tới trên đài cao đi, sau đó hai người lẫn nhau thi lễ một cái, ngay sau đó nắm tay nói cùng, Phật môn thua mất, nhưng là đạo giáo nhưng không có bỏ đá xuống giếng, trực tiếp phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là xem như Phật môn tăng nhân tới đây, tìm bọn hắn luận bàn biện luận đạo pháp cùng Phật pháp thôi. Một màn này trực tiếp để hòa thượng lông mày trắng rất là cảm kích, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một chút hối hận thân sắc, đến cuối cùng, hòa thượng lông mày trắng thậm chí hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi đó, phát ra từ nội tâm thi lễ một cái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu nói đùa, Phật đạo hai giáo mặc dù nói giáo nghĩa khác biệt, nhưng là tu hành đường lại là giống nhau, chúng ta đều là hướng phía trong lòng chính quả làm mục tiêu, không ngừng hướng phía hắn tới gần truy tìm quá khứ. Đồng thời không một không hiện tại đạo hữu đã trong lòng đã hiểu, như vậy lần này sự tình liền như vậy coi như thôi, toàn xem như chúng ta Phật đạo hai giáo giao lưu hội liền có thể. Thanh Vân lão đạo nhàn nhạt cười cười, hiện đầy nếp nhăn trên mặt, vẫn như cũ lộ ra một mảnh yên tĩnh thần sắc. Chính như hắn vừa rồi nói như vậy, Thanh Vân lão đạo cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng, ngược lại hắn vô cùng rộng lượng, trực tiếp đem chuyện này hoàn toàn bóc quá khứ. Hòa thượng lông mày trắng lần nữa hướng phía Thanh Vân lão đạo cảm kích một tiếng, sau đó tạm biệt chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đúng lúc này, Thanh Vân lão đạo gọi lại Hòa thượng lông mày trắng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái gốm sứ bình, trực tiếp đưa quá khứ Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu, đây là bần đạo sư luyện chế đan dược, có được độc hiệu quả, hôm qua hai vị kia đạo hữu bên trong long vỏ vẽ độc trầm, phổ thông thuốc chỉ sợ căn bản là không có biện pháp loại trừ độc tố. Bình này khử độc đan có lẽ có kỳ hiệu, đưa cho đạo hữu, để tránh bọn hắn lại bị nọ công thống khổ. Thanh Vân lão đạo nói như thế, sau đó mặc kệ Hòa thượng lông mày trắng phải trang minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp liền đem gốm sứ nắp bình đến trong tay hắn, nhưng sau đó xoay người từ trên đài cao đi xuống, từ từ trở lại đạo giáo khu vực bên kia, đứng tại Diệp Tu bên cạnh. Hồi lâu sau, Hòa thượng lông mày trắng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút trong tay mình gốm sứ bình, sau đó thận trọng thu vào đến tăng y bên trong. Chương 457, Hòa thượng lông mày trắng nghĩ mà sợ tuệ giác sư đệ, chúng ta quá khứ có thể liền sư phụ nói một tiếng đi, thuận tiện cảm tạ hắn không có quá nhiều khó xử ta Phật môn. Tuệ Thông sư huynh nói rất đúng, kia chúng ta tới liền bây giờ đi, thuận tiện hỏi hỏi một chút Diệp Thu sư phụ lúc nào trở về. Tốt, vậy chúng ta đi qua đi. Phật môn khu vực Hòa thượng lục tục trong đạo quán đi ra ngoài, sau đó thuận bậc đá xanh bậc thang hướng núi dưới đi xa. Nhưng là Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái cũng không có vội vã rời đi, mà là lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, hướng phía Diệp Thu nơi đó đi tới. Hai người động tác rất nhanh liền đưa tới Hòa thượng lông mày trắng chú ý, nguyên bản hắn đang chuẩn bị rời đi, nhưng là thật vừa đúng lúc, vừa vặn nghe được Tuệ Thông cùng Tuệ Giác nói lời. Thế là liền dừng bước, thuận lấy bọn hắn di động phương hướng nhìn qua. Kết quả để Hòa thượng lông mày trắng có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ là vừa rồi Thanh Vân lão nói, còn có từ bên này vừa mới quá khứ kia hai tên tuệ chữ lót tăng nhân, vậy mà trực tiếp đi tới cái kia tiểu đạo sĩ trước mặt, hướng phía hắn một mực cung kính thi lễ một cái. Cái này khiến Hòa thượng lông mày trắng trong lòng có chút không hiểu, đồng thời cũng hiện ra có chút nghi hoặc. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này tiểu đạo sĩ đến cùng là ai, lại có thể để Thanh Vân lão đạo coi trọng như vậy. Với lại phía bên mình đệ tử Phật môn, cũng tại tan cuộc về sau quá khứ cùng hắn hành lễ, thậm chí mới vừa rồi còn nói ra cảm tạ đối phương không có làm khó Phật môn lời nói đến. Tuệ pháp, tĩnh, các ngươi trước xuống núi, ta đi đạo giáo bên kia nhìn một chút. Ngay sau đó, Hòa thượng lông mày trắng cùng đệ tử của hắn cùng sư minh đệ chào hỏi một tiếng, liền hướng phía đạo giáo khu vực đi tới. Tuệ Thanh cũng đi theo phía sau hắn, hai người không nhanh không chậm, đi tới đạo giáo khu vực bên này, chỉ nghe được Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai người đang tại cùng Diệp Thu nói lời. Diệp Thu sư phụ, đa tạ ngài đối Phật môn thủ hạ lưu tình, bằng không, lần này chúng ta Phật môn tất nhiên nói thể không hết ra, trên mặt không ánh sáng. Trong nháy mắt Hòa thượng lông mày trắng biến sắc, hắn song hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Hai cái này Phật môn đệ tử vậy mà chạy đến đạo giáo bên này, đến cảm tạ cái này tiểu đạo sĩ, nghe trong lời nói ý tứ, tựa hồ muốn nói nếu như không phải cái này nhỏ nói, là cố ý đổ nước, chỉ sợ Phật môn ngược lại sẽ thua thảm hại hơn. Diệp Thu sát thực nhàn nhạt cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Ngược lại là bên cạnh tin còn có Thanh Vân lão nói, ánh mắt lộ ra có chút nghi hoặc. Có chút hiếu kỳ Diệp Thu vì sao biết nhận biết Phật môn hòa thượng, với lại tại cái nào hòa thượng còn đối với hắn vô cùng cung kính, tựa như là vãn bối gặp được trưởng bối. Đúng, Diệp Thu sư phụ, không biết ngài lúc nào trở về, bằng không thì cùng chúng ta cùng một chỗ. Tuệ Thông khách sáo vài câu về sau, liền trực tiếp hỏi Diệp Thu lúc nào trở về. Diệp Thu trực tiếp cùng bọn hắn nói ra, sáng sớm ngày mai đi, hiện ở chỗ này còn có một ít chuyện không làm xong. Nội đan chi thuật, Diệp Thu vẹn vẹn chỉ là giảng một chút nông cạn tri thức cùng lý luận, thứ then chốt trên cơ bản không có đủ vào. Cho nên hắn dự định mượn nhờ tối hôm nay thời gian, đem nội đan chi thuật còn lại, toàn bộ bàn giao cho Thanh Vân lão nói. Đền bù đạo giáo truyền thừa thiếu thốn. A Di Đà Phật, đã như vậy là bí sư phụ, vậy ta cùng Tuệ Giác sư đệ liền đi về trước, lần này Phật đạo chi tranh kết quả, chúng ta còn muốn trở về hướng chủ trì sư minh báo cáo một tiếng. Sau đó Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái cùng Diệp Thu cáo biệt, trực tiếp bay người hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Vừa vặn cùng dừng ở cách đó không xa Hòa thượng lông mày trắng mặt đối mặt gặp thoáng qua. Thế là Hòa thượng lông mày trắng đội vàng đi tới Thanh Vân lão đạo nơi đó tạm biệt một tiếng, biểu thị ra một tí trong lòng mình áy náy cùng áy náy. Ngay sau đó liền theo Tuệ Thông còn có Tuệ Giác hai cái thân ảnh cũng rất nhanh liền biến mất tại trong đạo quán. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, đệ tử còn có chút sự tình, về phòng trước đi. Đợi đến Tuệ Giác Tuệ Thông còn có Hòa thượng lông mày trắng mấy cái rời đi đạo quan về sau, Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo chào hỏi một tiếng, liền xoay người hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Thanh Vân lão đạo chỉ là nhẹ gật đầu, để Tín Nhất đem Thu đưa đến trong phòng khách. Hắn thì chiếu cố Lộ Thiên trong sân rộng đạo sĩ, bắt đầu đem dựng ở chỗ này đài cao toàn bộ cho hủy đi. Mặt khác đạo giáo tục gia đệ tử cũng phải tới công nhân hỗ trợ. Bất quá nói tóm lại, đạo giáo thắng được lần này Phật chi tranh thắng lợi, lần này tới tham gia Phật đạo chi tranh đệ tử, trong lòng đều cảm giác vô cùng kích động. Bất quá đúng lúc này, rời đi đạo quan Hòa thượng lông mày trắng rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái. A Di Đà Phật, không biết hai vị đến từ tòa nào chỗ triển. Đều ở phía trước Tuệ Thông nghe được Hòa thượng lông mày trắng lời nói về sau, dừng bước, nhìn hắn một cái, nói ra: A Di Đà Phật, vô ích thiền sư hữu lễ, bần tăng Tuệ Thông, cùng sư đệ Tuệ Giác từ An Sơn chùa đến. Tuệ Thông đáp lễ lại, cùng Hòa thượng lông mày trắng nói xong: An Sơn chùa, các ngươi liền là Liễu Ngộ thiền sư đệ tử. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Hòa thượng lông mày trắng khách sáo hai câu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, đúng, vừa rồi tại rời đi thời điểm, các ngươi quá khứ gặp vị kia Diệp Thu sư phụ là lai lịch gì? Là nào làm là chân vũ quan quán chủ Thanh Vân chân nhân, tựa hồ đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. Tuệ Thông nghe đến đó, nơi đó còn có không hiểu, rõ ràng cái này hòa thượng lông mày trắng, liền là hướng bọn hắn nghe ngóng Diệp Thu sự tình. A Di Đà Phật, vô ích thiền sư ngài nói thế nhưng là Diệp Thu sư phụ. Tuệ Thông biết rõ còn cố hỏi hỏi, sau đó hòa thượng lông mày trắng nhẹ gật đầu, có chút đục ngầu con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tuệ Thông. Tuệ Thông cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Diệp Thu sự tình nói ra. Đặc biệt là nói Diệp Thu từ bên trong hư không đi tới, cả người giống như kim tuyến phát họa, trực tiếp liền đem mày trắng cùng khiếp sợ thương tích đầy mình, hoàn toàn không thể tin được trên cái thế giới này lại còn có lợi hại như thế người, có thể bằng vào mấy đầu kim tuyến, liền từ bên trong hư không đi ra. Thời gian dần trôi qua, hòa thượng lông mày trắng cả người trở nên hơi choáng lên, chỉ bất quá bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nghĩ tới vừa rồi tại trên đài cao thời điểm, cái kia đạo giáo lao đạo sĩ cùng lời hắn nói. Sau đó hòa thượng lông mày trắng đem chứa đạn dược bình sứ trắng từ trong quần áo đem ra, hắn nhớ kỹ cái kia lao đạo sĩ nói, trong này đan dược là sao triệu, hắn chất luyện chế, có được loại trừ độc tố công hiệu. Kết hợp với vừa rồi hắn tại Diệp Thu bên cạnh nghe được lời nói, nói cách khác, vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ rất có thể liền là Thanh Vân lão đạo sư chết. Thế là giấu trong lòng hiếu kỳ tâm lý, hòa thượng lông mày trắng đem gốm sứ bình cái nắp mở ra, đổ ra bên trong viên đan dược. Chỉ bất quá tại nắp bình mở ra một khắc này, một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm từ gốm sứ trong bình tung bay ra. Đồng thời một viên chỉ có lớn chừng hạt đậu dược hoàn, lộc cộc lăn đến trong tay của hắn. Toàn bộ dược hoàn nhan sắc màu nâu, mặt trên còn có một chút màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, xem xét liền lộ ra không thể tầm thường so sánh. Hòa thượng lông mày trắng khi nhìn đến những đường vân này về sau, cả người đều lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong, hắn không cách nào tưởng tượng, có thể luyện chế ra như viên thuốc này đạo giáo, lại đang luyện đan trong trận đấu thua cho Phật môn. Đáng chát. Hòa thượng lông mày trắng tâm lý ngoại trừ đáng chát bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra từ khác để hình dung. Chương 458, Cửu Vân Kim Đan, Cửu Vân Kim Đan. Không nghĩ tới cái này lại là Cửu Vân Kim Đan. Hòa thượng lông mày trắng thanh âm, trực tiếp nhịn không được run. Hắn hoàn toàn không thể tin được, đạo giáo người lại có thể luyện chế ra Cửu Vân Kim Đan đến. Loại đan dược này hắn từng tại một bản viết tay bản bên trong gặp qua. Nghe nói loại này Cửu Vân Kim Đan ít nhất đều có được 9 tầng dược hiệu hấp thu tỷ lệ. Nói cách khác mặc kệ là loại nào đan dược, phía trên nếu như xuất hiện cái này 9 đạo văn đường, như vậy ít nhất đều là 9 phần đan dược. Không hề nghi ngờ, loại này như thế vô cùng chân quý, cũng không phải là ai muốn luyện chế, liền có thể luyện chế ra tới. Nhưng là cái kia đạo giáo Thanh Vân chân nhân, vậy mà nói loại đan dược này là hắn sư chất luyện chế ra tới. Nếu như là thật, kia có thể tưởng tượng đạo giáo tuyệt đối tại luyện chế đan dược bên trên đổ nước. Bởi vì có thể luyện chế ra Cửu Vân Kim Đan người, dù là phát huy thất thường, ít nhất cũng có thể luyện được ra hấp thu hiệu tỷ lệ tại 6-7 phân tả hữu đan dược mới đúng. Với lại nếu như viên đan dược này hấp thu hiệu tỷ lệ tại 10 phần, vậy hắn không cách nào tưởng tượng luyện chế đan dược người có loại cảnh giới nào. Lục địa thần tiên, lại hoặc là kim thân Bồ Tát, hắn không biết, cũng không đoán ra được. Bởi vì trong mắt hắn, Diệp Tu nhìn vô cùng phổ thông, tựa như là một cái bình thường 837 tiểu đạo đồng, hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng. Sư phụ, ngài thế nào? Thứ này có cái gì không đúng sao? Bên cạnh Tuệ Thanh nhìn xem hòa thượng lông mày trắng ở nơi nào ngẩn người, nhịn không được nhìn thoáng qua trong tay hắn đan dược, sau đó nói lấy. Nói thật ra, Tuệ Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này, bởi vì hắn thật sự là quá nhỏ, chỉ có đầu xanh kích cỡ tương đương, có thể tưởng tượng nếu như pha tạp bột mì, viên đan dược này bên trong ẩn chứa dược dịch có thể có bao nhiêu điểm đây. Tuệ Thanh, ngươi nhìn kỹ một chút đan dược này bên trên đường vân, cùng phổ thông đan dược có cái gì khác biệt? Hòa thượng lông mày trắng lấy lại tinh thần, sau đó đem trong tay đan dược đặt ở Tuệ Cẩm trước mắt lung lay, để hắn nghiêm túc nhìn một chút. Nguyên bản Tuệ Thanh cảm thấy không hề có sự khác biệt, chỉ là khi hắn nhìn kỹ thời điểm, phát hiện cái này lớn chừng hạt đậu đan dược bên trên, lại có một chút phi thường nhỏ xíu kim sắc đường vân. Nhìn liền như là hoàng kim, thỉnh thoảng tại dương quang dưới lóe ra có chút quang mang. Tuệ Thanh có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói đan dược cái gì nạm vàng về sau, còn sẽ có cái gì đặc biệt à? Bất quá nháy mắt sau đó hắn liền ngẩn người, mơ mơ màng màng, Tuệ Thanh nhớ tới hòa thượng lông mày trắng đã từng cho hắn nhìn qua kia một bản thủ chắc bên trong ghi chép một loại đan dược, tên là Cửu Vân Kim Đan. Phía trên có 9 đạo văn đường, loại đan dược này cũng không thuộc về bất luận một loại nào danh tự, mà là làm đan dược dược hiệu hấp thu tỷ lệ đạt tới 9 phần về sau, mới sẽ tự động dọc theo một loại đường vân. Nói cách khác, nếu như tại đơn trang bên trên nhìn thấy loại này đường vân, như vậy không hề nghi ngờ loại đan dược này tuyệt đối liền là có được 9 phần dược hiệu hấp thu tỷ lệ Cửu Vân Kim Đan. Tuệ Thanh mặt trong nháy mắt viết đầy vẻ khiếp sợ, vừa rồi tại trên đài cao thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy đạo giáo cái kia lao đạo sĩ đem cái này chứa đan dược cái bình cho sư phụ của mình. Nói cách khác, loại đan dược này là đạo giáo luyện chế ra tới. A Di Đà Phật. Tuệ Thanh, hiện tại ngươi biết vì cái gì vi sư cảm giác trong lòng đắng chát đến sao? Hòa thượng lông mày trắng nhìn xem Tuệ Thanh biến sắc lại biến, sau đó có chút thở dài một tiếng khí, cùng hắn nói xong. Đệ tử minh bạch. Tuệ Thanh trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng đắng chát, bọn hắn hao phí thời gian mấy năm chuẩn bị, vốn là muốn đánh đạo giáo một trở tay không kịp, kết quả đạo giáo không chỉ có thông dong đường đối, còn thắng được lần này Phật đạo chi tranh tỷ thí. Đồng thời đạo giáo nhân tử cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là tại thắng được tỷ thí về sau, liền len lén đổ nước, để bọn hắn không đến nỗi thua quá khó nhìn. A Di Đà Phật, từ nay về sau không còn có Phật đạo chi tranh. Hòa thượng lông mày trắng có chút cảm thán một tiếng, sau đó đem trong tay đan dược trang trở về gốm sứ trong bình. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn một tí, toàn bộ gốm sứ trong bình chỉ có 2 viên thuốc. nói cách khác cho Tuệ Thành cùng Tĩnh về sau, liền đã không có dư thừa. À dạ. Cùng Thanh Vân lão đạo nói, hai người bọn họ bị ong vỏ vẽ ngủ đông bên trong về sau, đưa đến núi xuống dưới cấp cứu, bất quá vẫn không có cái gì quá lớn hiệu quả. Đặc biệt là Tuệ Thành, bởi vì bị ong vỏ vẽ ngủ đông cắn quan hệ, trên trán của hắn ba cái bọng máu hiện tại đã bành trướng đến lớn chừng cái trứng gà. Nhìn toàn bộ đỏ mặt sưng, hoàn toàn tựa như là một cái quái vật. Dù là dùng châm thiêu phá hắn trên trán bọng máu, chen sạch sẽ bên trong huyết thủy, nhưng là không bao lâu, những cái kia bong bóng lại hội tạm thời tràn đầy đứng lên. Thậm chí Tuệ Thành đầu còn sẽ trở nên càng thêm đau đớn khó nhịn. Tuệ Thành, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, đã Thanh Vân chân nhân nói đan dược này có được khử độc hiệu quả, như vậy đối Tuệ Thành cùng Tĩnh bọn hắn, khẳng định có hiệu quả. Hòa thượng lông mày trắng hảo hảo thu về đan dược về sau, chào hỏi một tiếng Tuệ Thành, hai người vội vàng thuận bậc đá xanh bậc thang, nhanh chóng hướng chân núi dưới đi đến. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác nhìn thấy bọn hắn vội vội vàng vàng xuống núi thân ảnh, hai người không khỏi trùng điệp nới lòng một khí. Phật đạo chi tranh kết thúc mỹ mãn, Phật môn cùng đạo giáo quan hệ, tựa hồ cũng không có chuyển biến xấu, thậm chí còn trở nên càng thêm thân cận rất nhiều, chí ít đạo giáo lấy ơn báo oán, thu được không ít tăng nhân hảo cảm. Tuệ Giác sư đệ, chúng ta cũng đi nhanh lên đi, nhìn xem có thể vượt qua hay không tối hôm nay xe lửa, trở lại trong tự biệt đi. Sau đó Tuệ Thông chào hỏi một tiếng Tuệ Giác, hai người thuận bậc đá xanh bậc thang, nhanh chóng hướng núi dưới đi đến. Ước chừng hơn một giờ về sau, hòa thượng lông mày trắng trở lại an trí Tuệ Thành cùng Tĩnh trong phòng bệnh. Hai tên phụ trách chiếu cố bọn hắn hòa thượng, lúc này đang dùng nước đá thoa lấy trán của bọn hắn. Chỉ có dạng này mới có thể đem đau đớn cho áp chế lại, không đến mức để bọn hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Tuệ Thanh đem đan dược tranh thủ thời gian cho ăn cho bọn hắn, để tránh thời gian kéo quá lâu, chúng độc quá sâu về sau, đan dược cũng không được tác dụng. Là sư phụ, đệ tử cái này đi. Tuệ Thanh từ hòa thượng lông mày trắng trong tay, nhận lấy gốm sứ bình về sau, đội vàng mở ra bình thuốc, đem bên trong đan dược đổ ra, tại hai gã khác hòa thượng trợ giúp dưới, rất nhanh liền đem độc đan nuốt vào hôn mê bất tỉnh trong miệng hai người. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tuệ Thanh phát hiện Tuệ Thành cùng Tĩnh tại phục dụng đan dược về sau, nguyên bản trên mặt thống khổ chất lượng, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, giảm bớt không ít. Hô, chúc mừng chủ ký sinh thu được vô ích, Tuệ Thanh cảm tạ, đạt được thừa phụ chỉ ít 15. Cùng lúc đó, đang tại chân vũ quan trong phòng, dùng bút lông viết lấy nội đan chi thuật diệt thu, bên tai quanh quẩn đứng lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trong tay hắn bút lông một trận, trắng non trên mặt, từ từ lộ ra có chút ý cười. Lần này Phật đạo chi tranh, so với hắn dự tính kết quả tốt hơn không ít, chí ít đạo giáo thắng, Phật môn cũng không có vì vậy cùng đạo giáo không chết không thôi. Từ đó Phật đạo hai giáo quan hệ cũng từ từ khôi phục yên lặng như cũ. Chương 459, thần thông cùng rời đi hệ thống bắt đầu rút ra ban thưởng. Diệp Thu triệu hồi ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, phía trên thừa phụ trị đã đến tiếp cận 300 dáng vẻ. Ra ngoài lưu lại dự bị 300 điểm, hắn có thể lại rút ra một lần hệ thống ban thưởng. Ken, khấu trừ thừa phụ trị 100, rút thưởng bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên, một đạo lại một đạo hình tượng nhanh chóng tại trong đầu của hắn lắc bắt đầu chuyển động. Tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến liền ngay cả Diệp Thu đều không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá Diệp Thu lại không nóng nảy, trong tay cầm bút lông, trên bàn trong nghiên mực thấm thấm mực, sau đó lại tiếp tục tại trên tuyên chỉ sách viết. Nội đan chi thuật mặc dù nói chữ số không nhiều, nhưng là một bút một vẽ bên trong, đều ẩn chứa một chút đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Thậm chí Diệp Thu cũng đem chính mình đối đạo cảnh lĩnh ngộ, cùng nhau dung hợp tại thư pháp bên trong, hoàn toàn ghi vào một thiên này nội đan chi thuật bên trong. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần thông, thương thiên chứng giám. Sau đó nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, Diệp Thu trong đầu, một con mắt đồ án, an tĩnh đứng tại chỗ nào. Thương thiên chứng giám. Đạo môn thần thông. Diệp Thu ý thức rất nhanh đắm chìm trong đầu, nhìn thoáng qua vừa mới thu được ban thưởng, sau đó trực tiếp suy nghĩ khẽ động, đem thần thông trực tiếp lấy ra ngoài. Chỉ gặp kia một con mắt đồ án, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng phun trào đến mi tâm của hắn nơi đó. Hoảng hốt trong lúc đó, Diệp Thu cảm giác mình tựa như là từ cái trán nơi đó dài ra một con mắt, có thể nhìn thấy một chút phi thường kỳ quái hình tượng. Thương thiên chứng giám. Đạo môn vô thượng thần thông, lời thề không thể nhẹ lập, vi phạm lời thề, đem thu hoạch được thương thiên trừng phạt, đồng thời này thần thông có thể phân biệt tội nghiệp, thậm chí là để ác nhân đạt được bốn có trừng phạt. Ngay sau đó, liên quan tới thương thiên chứng giám tin tức, chậm rãi tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Diệp Thu nhìn thoáng qua, đại khái bên trên liền hiểu cái này thần thông tác dụng. Nói trắng ra là, tựa như là trời xanh con mắt, có thể xem xét người khác thiện ác, đồng thời ngón tay giữa trời lời thề quy tắc hóa, một khi thể người vi phạm với lời thề, như vậy quy tắc lực lượng liền sẽ trực tiếp phát động, để thề người dựa theo lời thề nói tới, thu hoạch được tương ứng trừng phạt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, khó trách mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo giáo, đều đúng nhân quả báo ứng cùng thiên địa thừa phụ kiêng kỵ như vậy. Rất nhanh Diệp Thu mở mắt, thu hoạch được cái môn này thần thông về sau, hắn đối đạo cảm ngộ lại trở nên càng thâm trầm một chút. Lần này Diệp Thu cũng không có thể biết thần thông tác dụng, mà là trực tiếp cầm lấy bút lông, tiếp tục bắt đầu viết nội đan chi thuật. Một tận tới đêm khuya, hắn mới đưa kia một thiên nội đan chi thuật viết không sai biệt lắm 1/3 dáng vẻ. Bởi vì mỗi sách viết một chữ, Diệp Thu liền sẽ dừng lại một lát, đem một cái kia chữ ý cảnh cầu mãi thông thấu, sau đó lại viết lên giấy tuyên. Trong lúc đó, Tín Nhất từ phòng bếp nơi đó bưng một chút đồ ăn tới, bất quá nhìn thấy Diệp Thu một mực tại bận rộn, cho nên hắn cũng không có đi đánh nhiễu. Chỉ là đem đồ ăn để lên bàn về sau, Tín Nhất trực tiếp liền từ trong phòng đi ra ngoài. Các loại đến không sai biệt lắm khoảng 8 giờ, Tín Nhất trở về thu lấy bát đũa lúc, hắn mới phát hiện Diệp Thu viết kia một tờ giấy tuyên, tiến độ phi thường chậm chạp. Cơ hồ mỗi một lần hạ bút ngừng bút về sau, Diệp Thu đều có thể nhắm mắt lại ấp ủ một lát. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái đến ngày này buổi sáng, Tín Nhất hiện tại đã nuôi thành thói quen, đến buổi sáng chừng 6 giờ, hắn liền sẽ từ trong đạo quan đi tới, đến đi ra bên ngoài trên bình đài, đối ánh bình minh phương hướng diễn luyện lấy ngũ hình thuật. Hiện tại ngưng khí đan đã sớm bị hắn nuốt ăn hết, cho nên hiện tại Tín Nhất hoàn toàn nương tựa theo chính mình bản lĩnh thật sự tại tu hành. Chỉ bất quá khi hắn đem ánh bình minh nơi đó bắn ra xuống tử khí, hoàn toàn cho hấp thu về sau, hắn mới phát hiện đạo quan bên ngoài đến bậc đá xanh bậc thang, đang có hai bóng người hướng phía phương hướng dưới chân núi, không nhanh không chậm di động qua đi tập trung nhìn vào, Tín Nhất phát hiện đó chính là Diệp Thu cùng lão hạ. Nhanh, Tín Nhất hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng một cái, chân dưới dẫm lên thuần hiệu bộ pháp, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu nơi đó đuổi quá khứ. Bởi vì có lão hạ nguyên nhân, cho nên Diệp Thu tại trên sơn đạo di động cũng không nhanh, không qua mấy phút, bọn hắn liền bị phía sau Tín Nhất đuổi theo. Diệp Thu sư thúc, đệ tử không nỡ ngài. Tín Nhất đuổi kịp Diệp Thu về sau, có chút không bỏ được hướng phía hắn gọi một tiếng. Bước chân dừng lại, Diệp Thu thân ảnh đứng tại bậc đá xanh bậc thang bên trên, sau đó hắn quay người nhìn thoáng qua Tín Nhất, sau đó nói, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Tín Nhất sư chất, thiên hạ không có tiệc không tan, vận đạo bất quá là trở lại chính mình ứng nên đi địa phương, ngươi vừa lại không cần như thế không bỏ." "Không." Tín Nhất con mắt thời gian dần trôi qua hồng nhuận, nhìn xem Diệp Thu, tay của hắn thật chặt nắm ướt. Cùng Thanh Vân lão đạo, hắn cũng hy vọng Diệp Thu có thể lưu lại tại Chân Vũ Quan bên trong tu hành. Chỉ là hắn biết, Diệp Thu trong lòng sớm đã có quyết định, căn bản cũng không phải là hắn có thể cải biến. Cho dù trong lòng không bỏ, nhưng là hắn lại không thể không từ bỏ. Đứng đốc, tu hành tức tu tâm, bất quá là biệt ly, lại có cái gì nhìn không thấu. Diệp Thu trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp vượt qua hồ lão vô ích, hướng phía Tín Nhất bao phủ quá khứ. Đây là tinh tâm chú lực lượng, trong nháy mắt liền đem Tín Nhất tâm khó qua như vậy cũng không bỏ, chậm rãi bước lên xuống dưới. Sư thúc, là đệ tử chấp nhất, thế nhưng là sư thúc, đệ tử thật không nỡ ngài. Tín Nhất lau nước mắt, sau đó cũng nói một chút lấy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đi vậy thôi cũng được, hữu duyên từ hội lại gặp nhau, Tín Nhất sư chất, hảo hảo bảo trọng. Trong phòng, Bần đạo lưu lại một ít gì đó, chờ một lúc sau khi trở về, ngươi mời Thanh Vân sư thúc cùng nhau qua xem một chút đi. Sau đó Diệp Thu cũng không nói thêm lời, chỉ là đem hắn lưu trong phòng đồ vật nhấc, ngay sau đó chào hỏi một tiếng lao hạ, liền tiếp tục thuận bậc đá xanh bậc thang, không chỉ có không chậm hướng phía chân núi dưới đi đến. Mãi cho đến Diệp Thu còn có lao hạ thân ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Đứng tại bậc đá xanh bậc thang bên trên Tín Nhất, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thu hồi ánh mắt, có chút thất lạc xoay người hướng phía đạo quan phương hướng đi trở về. Chính như Diệp Thu nói tới, thiên hạ không có tiệc không tan, quản chi Diệp Thu có thể ở chỗ này lưu một ngày hai ngày ba ngày, nhưng là về sau đây, sớm muộn cũng có một ngày cũng hội rời đi nơi này. Dù sao Diệp Thu tâm đồng thời không ở chỗ này, quản chi có thể lưu xuống, cũng sẽ chỉ là vi phạm bản tâm. Rất nhanh, Tín Nhất thuận bậc đá xanh bậc thang trở lại trong đạo quan. Hắn dựa theo Diệp Thu nói tới, tìm được đang tại đạo quan Chân Vũ Điện bên trong tu hành tĩnh tọa Thanh Vân lão nói, đem Diệp Thu rời đi tin tức, cùng hắn nói chuyện. Thanh Vân lão đạo mở mắt, hô hấp dừng một chút. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ khôi phục lại, sau đó cùng Tín Nhất hướng phía Diệp Thu ở qua gian phòng đi tới. Chương 460, nội đan chi thuật rất nhanh, Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái đi tới Diệp Thu tối hôm qua nghỉ ngơi cửa gian phòng. Nơi này phòng cửa đóng kín, đồng thời yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào. Sau đó nương theo lấy Thanh Vân lão đạo đưa tay đẩy một cái cửa phòng, mới có một chút kéo kẹt âm thanh từ cửa phòng nơi đó tung bay ra ngoài. Trong cả căn phòng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, đồng thời trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mực mùi thơm vần quanh. Hai người tiến vào phòng về sau, đầu tiên nhìn thấy liền là trên bàn mấy trương giấy tuyên. Trung điệp thả ở cùng nhau, sau đó dùng ép tấm ép ở phía trên, để tránh bị gió thổi đi. Tín Nhất, Diệp Thu sư chất rời đi thời điểm nói như thế nào? Thanh Vân lão đạo nhãn bên trong để lộ ra có chút thất lạc, nhìn thoáng qua trên bàn viết đầy bút lông chữ giấy tuyên, sau đó đôi Tín Nhất hỏi tham giả thuyết nói: "Hồi sư tổ, buổi sáng hôm nay ta cũng giống như hôm qua 367, ở bên ngoài trên bình đài tu hành ngũ hình thuật, bất quá tại hoàn thành tu hành về sau, ta nhìn thấy Diệp Thu sư thúc cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ hướng núi dưới đi đến. Đệ tử lúc ấy rất nhanh đuổi theo, muốn giữ lại sư thúc, chỉ là sư thúc đã quyết định đi, cho nên đệ tử cũng không thể lại nào. Chỉ là tại sư thúc trước khi rời đi, hắn nói cho đệ tử trong phòng lưu lại một ít gì đó, để đệ tử trở về thông chi sư tổ, cùng sư tổ cùng đi nơi này." Đơn giản, Tín Nhất đem sự tình vừa rồi nói một lần. Không hề nghi ngờ, Diệp Thu nói tới đồ vật, hẳn là đặt lên bàn kia mấy trương giấy tuyên. Thế là Thanh Vân lão đạo chân xuống di động, hướng thẳng đến cái bàn nơi đó đi tới. Chỉ bất quá khi hắn đem giấy tuyên cầm sau khi thức dậy, cả người phảng phất gặp sét đánh, thân thể run rẩy không ngừng. Thậm chí liền ngay cả miệng của hắn mở ra về sau cũng không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Tín Nhất đứng ở bên cạnh nhìn xem, không có Thanh Vân lão đạo cho phép, hắn cũng không dám đường đột đi xem trên tuyên chỉ nội dung. Một hồi lâu, Thanh Vân lão đạo mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được kích động trong lòng lật xem trong tay giấy tuyên. Nội đan chi thuật, lại là nội đan chi thuật. Đồng thời một bên liếc nhìn, Thanh Vân lão đạo còn một bên nhịn không được hưng phấn tràn ngập. Bên cạnh Tín Nhất đang nghe Thanh Vân lão đạo nói lời về sau, cả người cũng nhịn không được tỉnh. Nội đan chi thuật là cái gì? Làm là đạo giáo người tu hành, Tín Nhất mặc dù chỉ là một cái thấp nhất bối phận đạo đồng, nhưng là thường xuyên đọc qua đạo kinh cùng truyền thuyết địa cố, Tín Nhất tự nhiên biết nội đan chi thuật là có ý gì. Cái gọi là nội đan chi thuật, liền là tu hành đan điển kim đan phương pháp. Nhưng là Tín Nhất mặc dù nghe nói qua, nhưng là loại này trong truyền thuyết, có thể cô đọng nội đan, tu thành lục địa thần tiên phương pháp, xác thực cũng sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới, hôm nay hắn không chỉ có nghe được, thậm chí còn gặp được. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự là trời phù hộ ta đạo giáo. Thanh Vân lão đạo tại lật xem xong nội đan chi thuật về sau, cả người cũng nhịn không được vui đến phát khóc đứng lên. Hai tay của hắn run rẩy không ngừng lấy, nhưng là ngón tay lại thật chặt nắm nuốt viết lấy nội đan chi thuật giấy tuyên. Hắn lo lắng nếu như mình thả tay, cái này mấy chương ghi chép nội đan chi thuật giấy tuyên liền sẽ bị gió thổi chạy. Sư phụ, ngươi thấy được a? Ta đạo giáo thất truyền nội đan chi thuật, rốt cục ở đây quay về chân vũ quan. Là Thanh Phong sư huynh đệ tử viết ra, đồng thời hắn đã tu thành đan điền kim đan, thành tựu lục địa thần tiên. Còn nhị Thanh Vân lão đạo nhịn không được ngửa mặt lên trời mà đứng, hy vọng sư phụ của mình cùng đạo giáo tiền bối có thể nhìn thấy, chân vũ quan lại đạt được mất đi truyền thừa. Chỉ bất quá hắn phát hiện Diệp Thu Sách viết ra bản thảo, mỗi một chữ tựa hồ cũng ẩn chứa đối nội đan chi thuật cùng đạo linh ngộ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, phản phất liền sẽ bị đưa vào trong đó ý cảnh bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc này đan chi thuật trước mặt mấy câu, liền trực tiếp để hắn thật sâu lâm vào đi vào, tín nhất thủ ở bên cạnh hồi lâu, Thanh Vân lão đạo cũng không có tỉnh táo lại, đồng thời khí tức cả người tựa như là dung hợp đến trong thiên địa, khi thì hóa thân là cỏ cây, khi thì hóa thân là núi đá, thậm chí có đôi khi lại như là một đầu kéo dài không dứt giang hà, không ngừng đi xa. Bất quá tín nhất phát hiện, Thanh Vân lão đạo phụ cận linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, khí tức cả người cũng biến thành càng ngày càng lơ lửng không cố định đứng lên. Thoáng một cái trôi qua hơn một giờ, Thanh Vân lão đạo mới từ nội đan chi thuật ý cảnh bên trong thanh tỉnh tới, chỉ bất quá lúc này, Thanh Vân lão đạo phát hiện mình tựa hồ cùng vừa rồi trở nên có chút không giống. Cẩn thận thể ngộ sau một lát, hắn phát hiện đan điền của mình bên trong vậy mà xuất hiện một cái từ linh khí hình thành luồng khí xoáy không vẹn vẹn chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng lại thật nhanh thôn phệ lấy trong thân thể của hắn linh khí, sau đó phản hồi ra một cỗ mới lực lượng. Đồng thời Thanh Vân lão đạo cảm giác mới mẻ, nguyên bản chỉ có thể tiêu tán ra ngoài 3 tấc niệm lực, bây giờ lại đã đạt đến khoảng 1 trượng. Thanh Vân lão đạo hoàn toàn bị hắn phát hiện sợ ngây người. Phải biết là sư phụ của hắn, thậm chí là sư tổ tu hành đỉnh phong thời điểm, niệm lực cũng bất quá có thể dọc theo đi 3 trượng xa. Đột phá, ta đột phá nhập cảnh, tiến vào luồng khí xoáy cảnh. Thanh Vân lão đạo hoàn toàn không thể tin được chính mình tu hành mấy chục năm cũng không hề biến hóa đan điền, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút Diệp Thu lưu lại nội đan chi thuật bản thảo, vậy mà liền tại cái này thoáng qua ở giữa thời gian bên trong, trực tiếp đột phá đến hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh giới. Trong phòng tín nhất cũng cảm giác hiện tại Thanh Vân lão nói, khí tức tựa hồ biến đến hoàn toàn khác nhau, nếu như nói mới vừa rồi còn có thể cảm nhận được hắn khí tức biến hóa, như vậy hiện tại tín nhất chỉ có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt linh khí đang chấn động. Nếu như không cần con mắt đi nhìn, hắn thậm chí đều không thể phát hiện Thanh Vân lão đạo đứng trong phòng. Một hồi lâu về sau, Thanh Vân lão đạo mới từ từ đem tâm tình kích động bình phục xuống tới. Sau đó mạng hắn lệnh tín nhất, đem một thiên này Diệp Thu lưu lại nội đan chi thuật, sao chép tại trống không thư tịch phía trên. Ở lại bên ngoài cung cấp chân vũ quan đệ tử tu hành. Về phần tay này bản thảo, Thanh Vân lão đạo trực tiếp đưa nó ba. Hai nhóm toàn bộ bồi lên, thận trọng bỏ vào trong tàng kinh cát. Bởi vì tay này bản thảo ẩn chứa Diệp Thu đối đạo linh ngộ, là một phần phi thường chân quý truyền thừa. Hắn không thể để cho chân vũ quan lại mất đi phần này truyền thừa, đây là chân vũ quan sau này tăng cơ. Lúc này chân núi dưới, mới vừa tới đến nghỉ mát sơn trang phía ngoài Diệp Thu, bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Thanh Vân cùng tín nhất cảm kích, đạt được thừa phụ chỉ X2. Không hề nghi ngờ, hắn lưu trong phòng nội đan chi thuật đã bị mây xanh cùng tín nhất hai cái cầm tới. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, như thế đến nay, cũng coi là thay lão đạo sĩ báo sư môn ân tình. Chậm rãi, Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua võ trương sơn phương hướng, sau đó khóe miệng có chút dương lên, lộ ra có chút tiếu dung đến. Chương 461, khu phục vụ tiểu nữ hải võ trương sơn dưới, lão hà mở cửa xe, phát động ô tô về sau, đem lái xe đến Diệp Thu trước mặt. Sau đó Diệp Thu ngồi vào ô tô xếp sau, quay đầu nhìn thoáng qua võ trường sơn chân vũ quan. Theo ô tô hướng mặt trước chậm rãi chạy, rất nhanh SUV tại Lao Hà điều khiển dưới, thuận đường cái hướng phía thành thị phương hướng chạy qua khứ. Đảo mắt trong lúc đó, ô tô biến mất tại chân núi dưới. Buổi sáng hôm nay sáng sớm, Lao Hà liền đã gọi điện thoại thông chi Vương Đại đạo diễn, nói rõ hôm nay bọn hắn lái xe trở về, đại khái buổi sáng ngày mai chừng 6 giờ đến. Vương Đại đạo diễn lập tức an bài phòng nấm hình lôi, cùng hắn cùng một chỗ đến trong thành đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị để Diệp Thu buổi sáng ngày mai sau khi tới, ăn cơm trưa lại trở về. Trên đường đi, lão Hà cùng Diệp Thu có một câu không có một câu tán gẫu. Hắn tại chân núi dưới nghỉ mát trong sân trang, cũng nghe đến không ít liên quan tới Phật đạo chi tranh sự tình, tổng thể mà nói, đạo giáo trước hai ván một đường quét ngang, trực tiếp 6 trận thắng 5 trận. Cái này khiến lão Hà nguyên bản có chút bận tâm tâm tư, trong nháy mắt buông lòng xuống. Mặc dù nói Diệp Thu phi thường lợi hại, bản lĩnh cao thâm, lại có xem tướng coi bói bản sự, nhưng là tại không chín hắn xem ra, Diệp Thu dù sao quá trẻ tuổi, mới mười mấy tuổi tả hữu. Toàn bộ Phật môn đến không ít người, song quyền nan địch tứ thủ, cho nên lão Hà lo lắng Diệp Thu ra sân, hội chống đỡ không được Phật môn nhiều người như vậy. Bất quá còn tốt, hắn nghe nói Diệp Thu cũng không có ra sân, chỉ có một cái gọi là làm tín nhất tiểu đạo đồng ra sân, để cho người ta mở rộng tầm mắt đánh bại Phật môn võ tăng. Khuya ngày hôm trước, cái kia gọi là tín nhất đạo đồng xuống núi mà đến, tìm kiếm được chính mình, mời mình lên núi bên trong đi. Nói là muốn đem Diệp Thu lưu trong núi nghỉ ngơi, để tránh tới lui lui lên núi xuống núi. Đến nơi này, Lao Hà mới biết đạo Diệp Thu tựa hồ tại cái này làm có đạo giáo thánh địa danh xưng chân vũ quan bên trong, tựa hồ vô cùng được coi trọng. Đặc biệt là tại hắn lên núi về sau, chân vũ quan quán chủ bên ngoài nhìn so Diệp Thu cao một đời trước, nhưng là ngôn hành cử chỉ lại đối Diệp Thu vô cùng tôn kính, tựa như là một cái hậu bối đối đại văn bối, nhất cử nhất động bên trong đều tràn đầy cung kính ý vị. Lung la lung lay SUV tại ấm cùng điều khiển dưới, đại khái tại khoảng 9 giờ thời điểm liền đã mở lên xa lộ đường cái. Lên xa lộ đường cái về sau, Lão Hà rõ ràng trở nên yên tĩnh trở lại, nghiêm túc lái SUV tại trên đường cao tốc chạy lấy. Tốc độ của bọn hắn không tính rất nhanh, cũng không tính rất chậm, cơ hồ bảo trì tại 90 mã tả hữu. Bên trái vượt qua nói, ba chiếc lại một chiếc xe hơi nhanh chóng gào thét mà qua. Lão Hà vẫn như cũ không nhanh không chậm lái xe, một thẳng tới giữa trưa một khoảng 12 giờ thời điểm, hắn mới đưa SUV đứng tại cái khu phục vụ bên trong. Ở chỗ này gọi một chút đồ ăn, cùng Diệp Thu hai cái ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, sau đó mới tiếp tục lái xe hướng Miêu Tây chạy được quá khứ. Cái này vừa mở liền là hơn 6 giờ, thẳng đến hơn 6 giờ chiều, Lão Hà mới lần nữa dừng xe ở một cái khác khu phục vụ bên trong. Cùng buổi trưa, bọn hắn ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, cơm nước xong xuôi về sau liền chuẩn bị tiếp tục lái xe rời đi. Chỉ bất quá vừa mới đến bãi đỗ xe, vừa đến trầm thấp tiếng nước nở, từ nơi không xa địa phương tung bay bay tới. Thu không có lên xe, chân tiếp theo động, thuận thanh âm tung bay bay tới phương hướng đi tới. Rất nhanh hắn thấy được một cái tiểu nữ hài, ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu gối, thấp giọng nức nở. Cái này tên tiểu nữ hài tóc rất đen, đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa ở sau. Quần áo nhìn có chút cũ nát, cũng có một chút bẩn, phấn phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng nhiễm phải một chút vết bẩn. Một đôi đen lúng liếng con mắt, nhìn phảng phất lóe ra tinh quang con mắt, để cho người ta xem xét liền có một loại nhịn không được cảm giác đau lòng. Lao Hà trông thấy Diệp Thu không có lên xe, hướng bên cạnh xe dịch mấy bước, một lần nữa đem cửa xe khóa kỹ, hắn mới thuận Diệp Thu thân ảnh, hướng bên kia đi tới. "Tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này khóc? Ba ba của ngươi cùng mụ mụ đây." Lao Hà thấy được tiểu nữ hài kia, vội vàng đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, hướng phía tiểu nữ hài kia hỏi thăm. Chỉ bất quá tiểu nữ hài vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền phi thường sợ hai hướng bên cạnh tối lui. Bẩn thỉu tay nhỏ vẫn như cũ ôm thật chặt đầu gối của mình, không ngừng cúi đầu, không ngừng chạy nẹn nào. "Tiểu muội muội, thế nào? Thúc thúc không là người xấu, ngươi có phải hay không cùng người nhà của ngươi đi rời ra?" Lão Hà có chút lúng túng chụp cái hốc, dù sao một đại nam nhân, đối mặt một cái vô cùng đáng thương tiểu nữ hài, hắn cũng không rõ phải nên làm như thế nào. Có chút luống cuống tay chân, một bên nói một bên khoa tay lấy chính mình cũng không phải là người xấu, hy vọng tiểu nữ hài có thể nói cho hắn biết đến cùng là thế nào. Chỉ là bất kể hắn nói thế nào, tiểu nữ hài vẫn như cũ cũng không có tranh luận hắn, vẫn là cùng vừa rồi, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ bất quá hắn nâng lên tay nhỏ, thỉnh thoảng lau nước mắt của mình, sau đó hai mắt thật to hướng bên cạnh khu phục vụ lối ra nhìn xem. Có chút chờ đợi, lại có chút sợ hãi, phản phất đang đợi cái gì đó. Nhìn đến đây, lão Hà tâm lý run lên, không phải là tiểu nữ hài này phụ mẫu đã từ nơi này ly khai đi. Vậy dạng này có thể liền phiền toái, dù sao xa lộ cao tốc này thông hướng rất nhiều địa phương, ai cũng không rõ tiểu nữ hài phụ mẫu hội từ nơi nào xuống xe. Đồng thời tiểu nữ hài này nhìn mới 3-4 tuổi, chỉ sợ phụ mẫu số điện thoại cũng sẽ không nhớ kỹ. Biện pháp duy nhất vậy cũng chỉ có báo cảnh sát, có lẽ 430 hứa thông qua cảnh sát, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới cha mẹ của hắn mới đúng. Tất lại con của mình mất đi, hẳn là hội ngay đầu tiên báo động mới đúng. "Tiểu muội muội đừng khóc, thúc thúc dẫn ngươi đi mua đồ ăn, chờ một lúc lại dẫn ngươi đi tìm mụ mụ được chứ?" Nhìn xem bất lực tiểu nữ hài, Lao Hà nhất thời trong lúc đó trong lòng thịt mềm bị xúc động, duỗi ra tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài tóc, sau đó an ủi hắn, chỉ bất quá tiểu nữ hài cũng không rõ là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì động tác của hắn bị hù dọa, từ dưới đất đứng lên, vội vàng hướng bên cạnh lại lui mấy bước. Sau đó nuốt ở một cái rác rưởi thùng bên cạnh, phi thường hoảng sợ nhìn xem hắn. Nói hết lời, lão Hà phí hết nửa ngày miệng lưỡi, cái này tên tiểu nữ hài cũng hoàn toàn không để ý tới hội hắn. Chỉ bất quá sau đó tiểu nữ hài bụng cô gọi, vỗ vỗ miệng, lộ ra vô cùng đói khát. "Diệp Thu sư phụ, ngài ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cho tiểu cô nương này mua chút ăn." Lão Hà đứng lên, cùng Diệp Thu một giọng nói, sau đó mới quay người, hướng phía bên cạnh nhỏ siêu thị đi tới, chuẩn bị đi mua một ít thức ăn. Chỉ bất quá đợi đến lão Hà mua đồ vật tới thời điểm, cái kia hoàn toàn không để ý tới hội hắn tiểu nữ hài, lúc này vậy mà cùng Diệp Thu đứng chung một chỗ. Tay cầm tay, ngập nước trong mắt to, lộ ra một chút không muốn xa rời thần sắc. Chương 462, bị xem như bọn buôn người Diệp Thu sư phụ, cái này. Lão Hà sau khi trở về, đứng tại Diệp Thu bên cạnh, chỉ bất quá tiểu nữ hài này đang nhìn hắn về sau, vẫn như cũ lộ ra vô cùng hại sợ, hướng phía Diệp Thu phía sau né tránh. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, có chuyện gì chờ một hồi rồi nói đi, hiện tại trước hết để cho hắn ăn một chút gì." Diệp Thu nhìn thoáng qua lão Hà, sau đó từ trong tay của hắn đem ăn đồ vật cầm tới, mở ra đóng gói, đưa đến trong tay cô bé. Đói bụng thật lâu tiểu nữ hài nhìn thấy ăn về sau, hai cái bẩn thỉu tay nhỏ tại trên quần áo xoa xoa, liền từ Diệp Thu trong tay đem bánh mì cầm qua khứ. Từng ngụm bắt đầu ăn. "Ai, thật sự là một cái hài tử đáng thương, cũng không rõ cha mẹ của hắn là dặn gì, lại đem hắn quên ở cái này khu phục vụ." Lão Hà nhìn xem tiểu nữ hài ăn bánh mì dáng vẻ, trong lòng không có tới, hiện ra có chút đồng tình. Chỉ là các loại tiểu nữ hài ăn mì xong bao về sau, ánh mắt như nước long lanh theo dõi hắn trong tay nước khoáng, lộ ra rụt rè, cùng vừa rồi, hoàn toàn không dám tới gần hắn. Lão Hà mỉm cười, gạt ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười hiền hòa, sau đó mở ra nước khoáng nắp bình, đem bình nước đưa cho tiểu nữ hài. Bất quá cô bé này vẫn là cùng mới, trông thấy Lão Hà liền hướng một bên né tránh, thật chặt lôi kéo Diệp Thu quần áo không thả. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiểu cư sĩ không cần lo lắng, vị này cư sĩ mặc dù nhìn có chút diện mục dữ tợn, nhưng là hắn cũng không phải là một cái người xấu, cũng sẽ không tổn thương ngươi." Diệp Thu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tiểu nữ hài tóc, sau đó chậm rãi mở miệng nói xong. Theo thanh âm của hắn tung bay, tránh tại sau lưng tiểu nữ hài, cái này mới đi từ từ đi ra. Đi tới Lão Hà trước mặt, thận trọng nhận lấy trong tay hắn nước khoáng, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm. Ngay sau đó lại phi thường lễ phép trả lại cho Lão Hà. Tạ ơn. 10 phần khó được, tiểu nữ hài mở miệng đối Lão Hà nói một tiếng tạ ơn. Thanh âm vô cùng yếu đuối, bên trong tràn ngập một cỗ không lưu loát cùng sợ hãi ý vị, tựa như tiểu nữ hải cùng lão hà nói chuyện, nâng lên lớn lao dũng khí. Tiểu muội muội, không cần khách khí. Nghe được tiểu nữ hải cảm tạ, lão hà vui mừng cười cười, cảm thấy mình nỗ lực cũng đáng. Chỉ bất quá trông thấy tiểu nữ hải như thế động tác cùng thần sắc, hắn càng phát nghĩ mãi mà không rõ, biết điều như vậy một tiểu nha đầu, vì sao biết một người đợi ở chỗ này? Tiểu muội muội, có thể cùng thúc thúc nói một chút, ngươi vì cái gì một người ở chỗ này a? Lão hà tận lực để thanh âm của mình ép tới vô cùng nhu hòa, thận trọng hướng phía tiểu nữ hải hỏi đến. Bất quá tiểu nữ hải đang nghe hắn về sau, có chút bẩn thỉu gương mặt bên trên, trong nháy mắt để lộ ra nồng đậm sợ hãi, tựa như là lão hà đột nhiên lại biến thành một cái mười phần kinh khủng quái vật. Sau đó tiểu nữ hải thật chặt chỉ vào miệng, không nói gì nữa, như một làn khói, lại chạy tới Diệp Thu đằng sau trốn đi. Đồng thời bẩn thỉu tay nhỏ nắm lấy Diệp Thu đạo bảo và áo, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm giác trong lòng không lại sợ hãi. Diệp Thu sư phụ, nếu không ngươi hỏi một chút cái tiểu nha đầu này đi, ngươi nhìn ta khẽ rửa gần hắn, liền đem hắn trở thành dạng này, vẫn là Diệp Thu sư phụ ngài hỏi một chút đi. Lão hà cười khổ một tiếng, lúng túng thu hồi vừa rồi chuẩn bị sờ tiểu nữ hài tóc tay. Diệp Thu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, sau đó không nhanh không chậm nói ra, "Tiểu cư sĩ, không biết có thể hay không nói cho bần đạo, ngươi vì sao biết một người ở chỗ này?" Diệp Thu thanh âm vô cùng bình thản, đồng thời tràn ngập một cô yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, tiểu nữ hài nghe được hắn về sau, trong mắt sợ hãi cũng tại thoáng qua trong lúc đó bị vớt lên xuống dưới. Rụt rè, tiểu nữ hài mở miệng lần nữa, "Mẹ, mụ mụ nói, để vui sướng ở chỗ này chờ hắn, hắn cùng ba ba sẽ trở lại đón tiếp vui sướng." "Ca, ca ca, ngươi có thể đừng cùng mụ mụ nói à?" Mụ mụ nói, "Không để cho vui sướng nói chuyện, không để cho vui sướng tới gần người xa lạ, không phải vậy, bằng không thì mụ mụ hội không vui sướng hơn, một mực đem vui sướng ở chỗ này." Tiểu nữ hài nói xong, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Diệp Thu vô cùng thân thiết, tựa như là mẹ của nàng, cho hắn một cỗ phi thường cảm giác an toàn. Cho nên tiểu nữ hài mới hội cùng Diệp Thu thuyết pháp, trốn ở Diệp Thu sau lưng. "Cái gì? Tại sao có thể có dạng này mụ mụ? Đây không phải ngược đãi hài tử a?" Lão ở đâu nghe được tiểu nữ hài lời nói về sau, trong lòng nhịn không được một cỗ nộ khí phun trào đi ra. Từ tiểu nữ hài nói thẳng phiến ngữ bên trong có thể giải được, mẹ của nàng đồng thời không cho nàng nói chuyện, thậm chí không để cho hắn cùng người xa lạ tiếp xúc. Cái này cũng có trách, vì cái gì vừa rồi hắn đến gần thời điểm, tiểu nữ hài này hội như vậy sợ hãi? Hóa ra sợ hãi căn bản cũng không phải là hắn, mà là mẹ của nàng. Có thể nhìn ra được, hiện tại tiểu nữ hài này đã sớm ở trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tiểu cư sĩ yên tâm, bần đạo sẽ không cùng mẫu thân ngươi nói." Diệp Thu thì thầm một tiếng đạo hảo, nhẹ nhàng dỗ dành lấy tiểu nữ hài sợ hãi nội tâm. Sau đó lão hà làm ra quyết định, chuẩn bị gọi 110 điện thoại báo cảnh sát, trước tiên đem tiểu nữ hài cho đưa đến cục cảnh sát lại nói. Bởi vì chỉ dựa vào hắn cùng Diệp Thu hai cái, có lẽ căn bản là không có biện pháp tìm tới tiểu nữ hài này phụ mẫu. Mà ở hắn vừa mới lấy điện thoại di động ra thời điểm, một xe cảnh sát phi tốc từ khu phục vụ bên ngoài mở vào. Đồng thời đứng tại bãi đỗ xe về sau, mấy tên cảnh sát liền từ trong xe nhanh chóng đi xuống. Nhìn đến đây, lão hà đưa điện thoại di động để xuống. Đã nơi này có cảnh sát, như vậy hắn chỉ cần trực tiếp đem tiểu nữ hài bàn giao cho đối phương là có thể. Căn bản cũng không cần gọi điện thoại báo cảnh sát, bằng không thì hắn báo động về sau, chỉ sợ còn phải chờ bên kia cảnh sát tới, đem tiểu nữ hài giao cho bọn hắn về sau mới có thể rời đi. "Diệp Thu sư phụ, ngài ở chỗ này chờ một tí, ta trước quá khứ đem tiểu nha đầu đưa đến cảnh sát nơi đó, để cảnh sát giúp hắn tìm kiếm phụ mẫu, khẳng định so chúng ta nhanh nhiều." Lão hà cùng Diệp Thu nói một tiếng, liền nắm nhỏ nữ hài tay, hướng phía vừa tới đây cảnh sát đi tới. Chỉ bất quá để lão không có nghĩ tới là, cảnh sát thấy hắn về sau, vậy mà cầm điện thoại di động lên nhìn qua, trong nháy mắt trong đó hai tên cảnh sát liền hướng phía hắn lao đến. Đồng thời miệng bên trong hô to không được nhúc nhích cái gì vĩnh. Lão hà trong nháy mắt liền một bước, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết kia hai tên hướng hắn xông tới cảnh sát, đem tay của hắn đảo ngược lưu tại sau lưng, sau đó dùng vòng tay đem hắn khóa lại, ngay sau đó một tên cảnh sát lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Bọn buôn người đã bắt được, xác nhận là mất đi tiểu nữ hải. Nghe được cảnh sát nói lời về sau, lão hà cái này mới phản ứng được, chính mình hảo tâm chuẩn bị đưa tiểu nữ hải tới, nhưng là lại bị những cảnh sát này xem như bọn buôn người. Chương 463, lão hà bị bắt trở, đợi lát nữa. "Cảnh sát đồng chí, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta là một người tốt, ta không có phạm tội, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người?" Lão hà kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng lấy cảnh sát nói. Chỉ bất quá mặc kệ hắn nói thế nào, cái này mấy tên cảnh sát cũng không có tranh luận hắn, chỉ là đem hắn áp tải, sau đó trực tiếp đẩy vào trong xe cảnh sát. "Cho ta thành thật một chút, sở hữu tội phạm đều sẽ nói chính mình không có phạm tội, nhưng là hiện tại người cũng lấy được, ngươi còn có lời gì nói à?" Trong đó một tên buộc lấy đuôi ngựa nữ cảnh sát, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đối lão hà hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Cái này tên nữ cảnh sát đối với bọn buôn người loại hình phạm nhân vô cùng ghét ác như kiểu, bởi vì khi còn nhỏ muội muội của nàng liền là bởi vì là bọn buôn người, cho nên mới sẽ bị lừa bán rời đi phụ mẫu, rời đi hắn. "Cảnh sát đồng chí, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, nhưng ta chỉ là cơm nước xong xuôi chuẩn bị lái xe rời đi, phát hiện cái này tên tiểu nữ hài tại bãi đỗ xe thùng rác nơi đó thút thít. Ta là hảo tâm chuẩn bị cho các ngươi đưa tới, muốn để cho các ngươi giúp hắn tìm cha mẹ người thân." Lão hà tranh thủ thời gian giải thích, nếu không phải vậy tại cái này mấu chốt bị bắt, như vậy không hề nghi ngờ coi như hắn không có lừa bán tiểu nữ hài này, cũng sẽ bị đưa đến cục cảnh sát đi điều tra một lần. Nhưng là Diệp Thu hiện tại còn ở trong xe chờ lấy hắn, cho nên hắn nhất định không thể bị bắt về. ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? 553, nữ cảnh sát nghe lão Hà lời nói về sau, trực tiếp quay đầu nhìn xem hắn, mười phần đột ngột hỏi một tiếng. Lão Hà sững sờ, lắc đầu. Không qua sắc mặt của hắn lại trở thành một mảnh cười khổ. Cảnh sát đồng chí, ta nói đều là thật, với lại hiện tại trong xe của ta còn có một vị sư phụ cần ta tiễn hắn trở về, ta thật không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Lão Hà chỉ có thể phát huy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, tiếp tục cùng nữ cảnh sát giải thích. Chỉ là nữ cảnh sát bây giờ căn bản liền không khả năng dạng này thả hắn. Chỉ ít liền hiện tại chứng cứ đến xem, lão Hà bất kể như thế nào đều có nhất định hiểm nghi, không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn là không thể nào tùy ý đem hắn thả đi. Ngươi nói là sự thật. Kia xe của ngươi là cái nào một cỗ? Bảng số xe là bao nhiêu? Nữ cảnh sát ánh mắt ngưng tụ, rơi vào lão Hà trên mặt, lão Hà cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền cùng nữ cảnh sát nói SUV nhan sắc cùng bảng số xe. Đi, chúng ta đi một cỗ màu đen SUV, bảng số xe là sụ sở 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 xe nơi đó nhìn xem, nghe nói xe kia bên trong còn có người, vừa bạn, cùng một chỗ mang tới hỏi một chút. Sau đó nữ cảnh sát trực tiếp từ trong xe cảnh sát đi ra ngoài, chào hỏi phía ngoài nam cảnh sát xem xét một tiếng, trực tiếp hướng phía, à lầy, lão Hà nói chiếc kia SUV đi tới. Cái này nhưng làm lão Hà buồn bực không được, không cẩn thận, tựa hồ hắn lại cho Diệp Thu treo chọc đi một chút phiền toái. Rất nhanh nữ cảnh sát mang theo tên kia nam cảnh sát xem xét, đi tới lão Hà SUV bên ngoài. Túi đầu hướng trong xe nhìn một chút, phát hiện trong xe thật ngồi một người. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này cũng không cao, nhìn bất quá mới 10 đến tuổi, với lại mặc quần áo vô cùng không giống bình thường. Nữ cảnh sát cẩn thận nhìn một chút, phát hiện tựa hồ là đạo giáo đạo sĩ mặc cái chủng loại kia đạo bào. Thùng thùng. Sau đó nữ cảnh sát đưa tay gõ kiếng một cái cửa sổ, lễ phép đối Diệp Thu nói ra, "Ngươi tốt, tiểu sư phụ, có thể đi ra một chút không? Chúng ta là ít đồn công an, hy vọng có thể tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống." Ngồi ở trong xe Diệp Thu, đang nghe nữ cảnh sát thanh âm về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức mở cửa xe ra, trực tiếp từ trong xe đi xuống. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị cư sĩ hữu lễ, bần đạo Diệp Thu, không biết có chuyện gì không? Sau khi xuống xe, Diệp Thu trực tiếp một tay chấp lễ, cùng nữ cảnh sát hai người trực tiếp thi lễ một cái. Không có gì, chỉ là muốn hướng tiểu sư phụ hiểu rõ một chút tình huống. Sau đó nữ cảnh sát Trương lão cùng còn có tiểu nữ Hải sự tình nói một lần, muốn nhìn một chút Diệp Thu có phản ứng gì. Chỉ bất quá để hắn thất vọng, Diệp Thu đang nghe hắn làm đến sự tình về sau, toàn bộ trên mặt vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ ba động. Nguyên bản nữ cảnh sát lấy là Diệp Thu Huy là lão Hà đồng bọn, dù sao đã từng hắn cũng đã gặp qua dạng này tình huống tương tự. Cái kia chính là một lớn một nhỏ hai người cộng đồng gây án, một cái giả mạo người bị hại tiểu hài trưởng bối, một cái khác thì giả mạo người bị hại tiểu hài ca ca. Ngược lại đem người bị hại xem như là kia một tên bọn buôn người, lợi dụng công chúng lực lượng, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đem tiểu hài cướp đi. Cho nên nói, nữ cảnh sát đang nghe lão Hà nói sợ đến trong xe còn khi có người, hắn phản ứng đầu tiên chính là người kia rất có thể là cái này tên bọn buôn người đồng bọn. Bất quá coi như Diệp Thu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng là cái này vẫn không có rửa sạch hắn hiểm nghi. Thế là nữ cảnh sát trong lúc đó phi thường lễ phép yêu cầu Diệp Thu hồi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra, đem sự tình điều tra tra ra manh mối về sau, xác nhận không có vấn đề, mới sẽ đem hắn trả lại. Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua xe cảnh sát phương hướng, phát hiện tiểu nữ hài chính rụt rè, mười phần bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà vừa rồi đưa hắn quá khứ lão Hà, bây giờ lại đang ngồi ở xe cảnh sát bên trong, một mặt cười khổ nhìn qua hắn bên này. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị cư sĩ, mời đi. Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem xe môn đóng lại về sau, quay người hướng phía xe cảnh sát phương hướng đi tới. Một bước lại một bước, không chỉ có cũng không chậm di động tới. Nữ cảnh sát cùng đồng nghiệp của nàng theo ở phía sau, thận trọng chú ý đến Diệp Thu, thời khắc để phòng hắn, để tránh chờ một lúc cái này tiểu đạo sĩ thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, liền thừa cơ hội chạy trốn. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Thu căn bản cũng không có rời đi, mà là đi tới cảnh bên cạnh xe, nhìn thoáng qua ngồi tại trong xe cảnh sát lão Hà. Thật xin lỗi, Diệp Thu sư phụ, ta cũng không nghĩ tới bởi vì nhất thời hảo tâm sẽ chọc cho đến phiền toái như vậy. Lão Hà mặt cười khổ, chính hắn bị mặc lên còng tay còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả Diệp Thu cũng bị cảnh sát cho mời đi qua. Chỉ sợ không được bao lâu, những cảnh sát này liền sẽ đem bọn hắn mang hồi trong cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ không cần phải lo lắng, đợi lát nữa chúng ta liền có thể đi. Diệp Thu cười thần bí, đối Lão Hà nói xong. Phía sau nữ cảnh sát đến hắn về sau, trực tiếp không chút khách khí đi tới. Đợi lát nữa liền có thể đi. Các ngươi thật lấy là cái này là chuyện nhỏ. Không đem chuyện này điều thanh tra rõ ràng, các ngươi hai cái chỗ nào cũng không thể đi. Với lại nếu như các ngươi thật lừa lấy cái này tên tiểu nữ hài lời nói, các ngươi chỉ sợ càng thêm đi không nổi. Nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nhìn thấy Diệp Thu niên kỷ quá nhỏ, không chừng hắn đã móc ra cổ tay, đem Diệp Thu cho. Bất quá Diệp Thu không để ý tới hội hắn, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía khu phục vụ vào miệng nơi đó. Thời gian không dài, hai chiếc xe cảnh sát cùng chỉnh kéo còi báo động âm thanh, nhanh chóng từ nơi đó đi lái qua. Chỉ chốc lát sau về sau, xe cảnh sát liền đứng tại bọn hắn bên cạnh. Ngay sau đó, mấy tên cảnh sát còn có một nam một nữ, từ trong xe cảnh sát đi ra. Trong đó kia hai tên nam nữ, tại nhìn thấy tiểu nữ hài về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 464, người chứng kiến vui sướng. Từ xe cảnh sát xuống nam tử, trông thấy tiểu nữ hài về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng nồng đậm vui mừng. Sau đó nhanh hướng phía tiểu nữ hài chạy đi, một tay lấy hắn từ dưới đất bế lên. Vui sướng, ngươi đã đi đâu? Ngươi biết ba ba có lo lắng nhiều ngươi à, hai ngày này ta và mẹ ngươi chả không nghĩ, cơm không nghĩ, chỉ muốn ngươi nhanh lên trở về. Nam nhân ôm tiểu nữ hải, kích động khóc lên. Nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong trượt xuống, theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống, chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn mặt đất trực tiếp bị nước mắt cho làm ướt. Tiểu nữ hải không nói gì, chỉ là duỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, ôm thật chặt lấy nam tử cổ. Đen lúng liếng mắt to, lóe ra một chút vui vẻ thân sắc. Chỉ bất quá làm tiểu nữ hải ánh mắt nhìn về phía cảnh sát nữ nhân bên cạnh lúc, trong mắt của nàng không khỏi lộ ra thật sâu một hoảng sợ cùng sợ hãi. Hiển nhiên hắn vô cùng sợ hãi nữ nhân này, chỉ là bởi vì nam tử ôm lấy tiểu nữ hải, cho nên hoàn toàn không có người phát hiện tiểu nữ hải ánh mắt có chút không đúng. Vui sướng, đáp ứng mụ mụ, về sau đừng có lại chạy loạn được không? Nếu không phải lần này cảnh sát thúc thúc bọn hắn tìm được ngươi, về sau ba mụ mụ rốt cuộc không thấy được ngươi. Nam tử khóc trong chốc lát, đứng tại cảnh sát nữ nhân bên cạnh trong mắt âm lãnh chất lượng trong nháy mắt thu liễm. Sau đó gạt ra mấy giọt nước mắt, nhanh chóng hướng phía nam tử còn có tiểu nữ hài đi tới. Tại tay của nàng đụng phải tiểu nữ hài trong nháy mắt đó, tiểu nữ hài toàn bộ thân thể cũng không khỏi đến trở nên cứng cứng. Chỉ bất quá bị vui sướng làm choáng váng đầu óc nam tử, hoàn toàn không có phát hiện mình nữ nhi dị dạng. Ngược lại còn cùng nữ nhân cùng một chỗ, đem tiểu nữ hài ôm ở giữa. Tiểu Lưu, người bị tình nghi lại nhưng đã bắt lấy, vậy chúng ta trước hết thu đội, đem bọn hắn mang về thẩm vấn, thuận tiện đem người bị hại cũng mang về, tiếp tục lại điều tra một lần, nhìn xem có thể hay không từ tiểu nha đầu này trong miệng hỏi ra một thứ gì. Lúc này, nữ cảnh sát bên cạnh trung niên cảnh sát nhìn thoáng qua trong xe cảnh sát, sau đó đối nữ cảnh sát bọn hắn nói. Chỉ bất quá hắn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cùng nam tử cùng một chỗ ôm tiểu nữ hài nữ nhân, trong nháy mắt đi ra. Cảnh sát tiên sinh, đã vui sướng đã tìm được, chuyện này cứ tính như thế a. Bất quá ôm tiểu nữ hài nam tử lại có chút không đồng ý, dù sao hắn thấy là Lao Hà còn có Diệp Thu hai cái, đem nữ nhi của hắn cho bắt cóc. Nếu như không phải vừa lúc bị cảnh sát gặp, chỉ sợ đời này hắn đều không có khả năng lại tìm đến nữ nhi của nàng cơ hội. Cho nên hắn thấy, tuyệt đối không có thể nhân nhượng những cái này bọn buôn người, nhất định phải đem bọn hắn đưa vào trong ngục giam, đạt được tương ứng trừng phạt. A Hảo, chuyện này cứ tính như thế đi, chỉ vui sướng hơn không có việc gì liền tốt. Nữ nhân nghe thấy nam tử nói lời về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một chút hốt hoảng thần sắc, sau đó nhanh lôi kéo tay của nam tử, tiếp tục khuyên bảo để nam tử liền đi coi như thôi. Nam tử không ép được, nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình đến tiểu nữ hải, sau một lúc lâu hắn mới nhẹ gật đầu, đồng ý nữ nhân quyết định. Bất quá cảnh sát bên kia, ghét ác như cựu nữ cảnh sát lại nói, Trương tiên sinh, Dương nữ sĩ, loại chuyện này tuyệt đối không có thể cứ tính như thế, nhất định phải đối phần tử phạm tội đem ra công lý mới được. Với lại vụ án này đã dựng lên, không quản các ngươi phải trang hủy bỏ, chúng ta vẫn như cũ cũng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra. Cảnh sát bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, cùng nữ cảnh sát cùng một chỗ khuyên tiểu nữ hải phụ mẫu. Sáu bất quá vẫn không có người nào chú ý tới tiểu nữ hải, ánh mắt lấp lóe sợ hãi nhìn đứng ở nam tử nữ nhân bên cạnh. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã mấy bị cư sĩ một khi nhận định chúng ta là ngoặt bán trẻ con bọn buôn người, như vậy ta muốn hỏi tiểu nữ hài này mấy câu, không biết có thể đi. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Thu mở miệng. Ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào nam tử trong ngực tiểu nữ hài nơi đó. Nam tử kinh ngạc, túi đầu mắt nhìn cảnh một chút, có chút gì nói ra, nói chuyện. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Vui sướng từ từ năm trước mẹ của nàng rời đi về sau, liền bởi vì chịu không được đả kích mà trở nên từ đóng lại. Năm một năm đã qua chưa từng có mở miệng nói chuyện qua, ngươi cảm thấy ngươi có thể hỏi cái gì? Chỉ bất quá, nam tử nữ nhân bên cạnh sắc mặt lại tại lúc này trở nên có chút khó coi, con mắt chuyển động, trực tiếp trừng mắt liếc nam tử trong ngực tiểu nữ hải. Trong đáy mắt, nhỏ thân thể của cô bé cứng đờ, trong mắt một cô vô tận sợ hãi, nhanh chóng từ đáy lòng của nàng hiện lên đi ra. Không sai, hiện tại vui sướng thật vất vả mới tìm trở về, nhìn hắn bộ dáng hẳn là hồi lâu không có ăn cái gì, chúng ta muốn dẫn hắn trở về thật tốt rửa mặt một lần, để hắn ăn một chút gì nghỉ ngơi dưới. Nữ nhân cũng mở miệng nói xong. Không. Chỉ bất quá Diệp Thu lại chỉ là cười nhạt một tiếng, bước chân di động, hướng thẳng đến tiểu nữ hài đi tới. Cùng lúc đó, trên người hắn một cỗ tường hòa mà tự nhiên khí tức tiêu tán đi ra, hướng phía tiểu nữ hài nơi đó bao phủ quá khứ. Nguyên bản trong lòng tràn ngập sợ hãi tiểu nữ hài, tại cảm nhận được Diệp Thu cỗ khí tức này về sau, trong nháy mắt căng cứng thân thể, từ từ buông lòng xuống. Trong mắt sợ hãi cũng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, sau đó trở lại thiên chân vô tả bộ dáng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiểu cư sĩ, ngươi có thể hay không nói một chút, vì cái gì ngươi sẽ bị lưu tại nơi này? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bị nam tử ôm tiểu nữ hài, thanh âm lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, đồng thời tràn ngập một cỗ không cách nào ngôn ngữ tự tính. Tiểu nữ hài đang nghe hắn về sau, từ nam tử trong ngực vùng vây hai dưới, sau đó xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thu, có chút e sợ, xinh xinh nói ra, là mụ mụ nói để vui sướng tại ở chỗ này chờ. Chỉ bất quá tiểu nữ hài lời nói còn chưa nói xong, nữ nhân bên cạnh trực tiếp liền nhẹ ho lên, phản phất bị ăn vào nói đến một nửa tiểu nữ hài, trong nháy mắt này lần nữa lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Hắn dọa đến vội vàng lại đem đầu vòng vo trở về, một lần nữa vùi vào nam tử bả vai nơi đó. Khu 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 khu. Cảnh sát đồng chí, đã các ngươi muốn điều tra, cái kia hẳn là đi tìm nơi này trạm xăng dầu phục vụ viên mới đúng, là bọn hắn tận mắt thấy vui sướng bị mang đi. Ho khan một hồi lâu, nữ nhân mới ngừng lại được, sau đó cùng nữ cảnh sát bọn hắn nói xong. Tốt à, lão mã, ngươi đi đem hai ngày trước mắt thấy chuyện này trạm xăng dầu phục vụ viên kêu đến, đã hắn thấy được người, hẳn là có thể nhận ra đến mới đúng. Trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, để cảnh sát bên cạnh lại đem trạm xăng dầu nhân viên công tác kêu đến. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 phút, tên kia cảnh sát rất nhanh từ trạm xăng dầu nơi đó, chừng hai ngày trước mắt thấy chuyện này nhân viên công tác gọi đi qua. đứng tại nam tử nữ nhân bên cạnh, phản phất con mắt căng gần, bên trái con mắt điên cuồng đối chạm xăng dầu nhân viên công tác ấy. Đồng thời tay của nàng chỉ Diệp Thu còn chỉ trong xe lao Hà A chương 465, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đảm nhiệm khu phục vụ trạm xăng dầu nhân viên công tác Chu Nham, khi nhìn đến tay của nữ nhân thế cùng ánh mắt về sau, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Chu tiên sinh, đã ngươi ngày đó thấy được Trương Hân Hân tiểu bằng hữu bị bắt cóc hình tượng, cái kia không biết đạo ngươi đối bắt cóc bọn hắn người còn có ấn tượng không có. Cảnh sát đem Chu Phương dẫn tới xe cảnh sát phụ cận, sau đó đối với hắn nói xong. Chu Nham nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng phía trong xe cảnh sát liếc mắt nhìn, ánh mắt lại liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Diệp Thu. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, ta nhớ đến lúc ấy là hai người, một lớn một nhỏ, bởi vì sắc trời so sánh tối, cho nên cụ thể hình dạng thế nào, ta cũng không nhớ rõ. Bất quá ta có thể khẳng định, kia trong hai người có một đứa bé, thân cao khả năng cùng vị này tiểu đạo trưởng không sai biệt lắm. Rất tốt, bất quá ngươi đã nói, bọn hắn tựa hồ mở một cô SUV, 363 cái kia không biết đạo ngươi có thể từng thấy rõ ràng là cái gì nhãn hiệu, bảng số xe là bao nhiêu đến sao. Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó đem trước mấy ngày khẩu cung lấy ra, mở ra về sau, hoàn toàn chính xác bên trên cũng đã nói tựa hồ là tầm 2-3 người, bởi vì sắc trời quá mờ, cho nên chứng minh nhân viên công tác cũng không rõ lắm cụ thể là mấy cái. Đồng thời lúc ấy còn nói người hiểm nghi điều khiển là một cô SUV, cái này cùng Lao Hà còn có Diệp Thu hai cái chỗ lái xe. Ngồi tại trong xe cảnh sát, Lao Hà nghe được nữ cảnh sát còn có Chu Nham đối thoại về sau, trực tiếp trong xe kêu lớn lên. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tuyệt đối đừng lừa hắn, chúng ta thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, trùng hợp phát hiện tiểu nữ hài kia. Bất quá cái này trong lúc mấu chốt, Lao Hà lời nói cùng động tác, tại những cảnh sát này trong mắt, không thể nghi ngờ là tại tránh thoát tội ác, muốn tẩy thoát tội danh của mình. Ngược lại đứng ở bên ngoài Diệp Thu sắc mặt lộ ra vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào tiểu nữ hài mẫu thân trên mặt. Từ tiểu nữ hài phụ thân trong miệng có thể biết được, mẹ của nàng cũng đã qua đời, cái này cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, hẳn là tiểu nữ hài mẹ kế. Cho nên Diệp Thu trong lòng đại khái đã có chút đáp án, phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, không biết người cùng vị này khu phục vụ trạm xăng dầu nhân viên công tác có thể từng nhận biết. Nhìn trong chốc lát, Diệp Thu trực tiếp mở miệng đối nữ nhân nói xong. Trong nháy mắt, vừa mới nuối lỏng khẩu khí nữ nhân, nghe được một câu về sau, toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Bởi vì hắn xác thực nhận biết cái này tên trạm xăng dầu nhân viên công tác, đồng thời hai ngày trước, hắn còn cùng cái này tên trạm xăng dầu nhân viên công tác tự mình dưới nói chuyện qua. Bất quá vô cùng ẩn nấp, chỉ có trời biết đất biết hắn hai cái biết. Không tính nhận biết, chúng ta chỉ là tại hai ngày trước cùng hộ thời điểm gặp qua một lần. Nữ nhân rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó thể thốt phủ nhận. Cảnh sát lực chú ý cũng không có ở hắn nơi này, cho nên hoàn toàn không có người phát hiện nó sơ hở. A, thật là nghĩ không ra, nữ cư sĩ tuổi quá trẻ, vậy mà ưa thích trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bần đạo bội phục. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên, thả trước người nữ nhân của hắn ôm quyền thi lễ một cái. Nữ nhân nơi nào có không rõ Diệp Thu ý tứ trong lời nói, cái này nói rõ là nói hắn cùng cái này trạm xăng dầu nhân viên công tác đã sớm nhận biết đồng thời liên hợp lại oan uổng bọn hắn. Mặc dù tâm bên trong vô cùng kinh ngạc, không rõ vì cái gì Diệp Thu tựa hồ biết bọn hắn quan hệ cùng kế hoạch. Bất quá hắn không thể không có tin tưởng, tại những chứng cứ này trước mặt, Diệp Thu còn có thể cắn ngược lại bọn hắn một ngụm. Tiểu Băng Hữu, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ta có hay không có thể lý giải vì ngươi có ý định đệ mô trong sạch của chúng ta. Nữ người trước mắt trực tiếp đem chủ đề kéo tới hắn cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác là phủ nhận biết đi lên. Bởi vì mặc kệ là cảnh sát vẫn là chồng của nàng, đều biết do hắn cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác cũng không nhận ra. Thiên Nam địa Bắc, hoàn toàn không có bất kỳ gặp nhau hai người, thậm chí chưa từng có bất kỳ liên hệ, nữ nhân có thể không tin tưởng cảnh sát có thể tra được chứng cứ. Tiểu Băng Hữu, không thể không nói tài ăn nói của ngươi thật là không tệ, nếu như dùng đến chính độ lên, cố gắng tương lai ngược lại sẽ là một cái nhân tài không tệ. Trạm xăng dầu nhân viên công tác, tim đập nhanh hơn không ít, bất quá hắn vẫn là ép buộc chính mình trấn định lại, ngay cả cùng nữ nhân cùng một chỗ, bắt đầu công kích tới Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chân tướng chỉ có một cái, chỉ sợ là các ngươi nói toạc môi nói thiên hoa loạn truy, sự thật liền là sự thật, cũng sẽ không bởi vì các ngươi theo như lời nói mà có thay đổi. Diệp Thu tại nữ nhân còn có trạm xăng dầu nhân viên công tác hai cái ngôn ngữ công kích phía dưới, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Đứng ở trước mặt bọn họ, tựa như là một gốc từ nước bùn bên trong rễ rựa đi ra thanh liên, ra nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh sóng gợn mà không yêu không. Toàn thân tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Thậm chí đứng tại phụ cận cảnh sát, cảm giác mình hoài nghi Diệp Thu là bọn buôn người, là một loại tội nghiệp, là một loại sai lầm. Nữ nhân cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác cũng cảm nhận được Diệp Thu phát ra cô khí tức này. Chỉ bất quá hai người ý chí tựa hồ vô cùng kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ dao động. Như trước vẫn là kiên trì, muốn đem chuyện nào giá họa cho bọn hắn. Bất quá Diệp Thu cũng không phải quá hờ mềm, tiên lễ hậu binh, nếu như nói không thông, giảng không rõ, vậy hắn cũng chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh. Cảnh sát đồng chí, đã vị này người chứng kiến đã xác nhận bọn hắn liền là bọn buôn người, còn xin các ngươi nhất định phải đem bọn hắn bắt về đem ra công lý. Nữ nhân cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác hai cái không có ở nói chuyện, ngược lại là tiểu nữ hài phụ thân, nhìn xem Diệp Thu còn có xe cảnh sát ở trong lão hạ, hy vọng để bọn hắn thu hoạch được nên được trừng phạt. Đây là làm một cái phụ thân, duy nhất kết quả mong muốn. Tốt, Tiểu Lưu, đem cái này tên tiểu bằng hữu mang hồi cảnh sát đi rồi nói sau. Là, đội phó. Nữ cảnh sát lên tiếng, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó đi tới, chuẩn bị đem hắn mang vào trong xe cảnh sát, mang hồi cục cảnh sát về sau lại tiếp tục hỏi thăm điều tra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thu trong mắt kim quang lấp lóe, mấy tên cảnh sát không. 4, đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới bắt đầu biến hóa lên, nguyên bản bọn hắn đang tại trong bãi đỗ xe, nhưng là nháy mắt sau đó lại đi tới một chỗ trạm xăng dầu bên trong. Nguyên bản dáng chiều vậy xuống trạm vào tối, cũng không rõ lúc nào biến thành đen kịt một màu như mực đêm vô ích. Nữ cảnh sát trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn lại, trừ của mình đồng sự bên ngoài, người bị hại cùng nàng người nhà, cùng kia một tên làm là chứng nhân nhân viên công tác toàn không thấy. Thậm chí vừa rồi ngay tại trước mắt nàng tiểu đạo sĩ, cũng không rõ chạy đi nơi nào. Bất quá chỉ là bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cỗ có chút quen mắt xe hơi nhỏ, từ khu phục vụ bên ngoài đi lái tới, sau đó đứng tại khoảng cách trạm xăng dầu không xa bãi đỗ xe. Ngay sau đó, người bị hại cùng cha mẹ của nàng, mở cửa xe về sau, từ nhỏ xe ở trong đi ra. Chương 466, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra. Bọn hắn làm sao mà từ trên chiếc xe kia xuống tới? Nữ cảnh sát nhìn xem tiểu nữ hài một nhà, từ trên xe bước xuống về sau, cấm chỉ hướng phía khu phục vụ quán cơm đi tới. Nhớ lại một hồi lâu, cũng nhớ không nổi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng chính mình chính đang phá án, đồng thời người bị tình nghi đã bắt được, nhưng là hiện tại đột nhiên chạy đến cái này trạm xăng dầu tới, với lại người bị tình nghi còn không thấy. Càng kỳ quái hơn chính là, Minh cùng với bọn họ người bị hại người một nhà, cũng không rõ vì cái gì đột nhiên biết lái xe từ khu phục vụ bên ngoài tiến đến. Chẳng lẽ nói chính mình là đang nằm mơ sao? Vẫn là nói vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Nữ cảnh sát hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đã phát hiện người bị hại, hắn trong lòng suy nghĩ, có lẽ bọn hắn có thể biết chút ít cái gì. Đội phó, các ngươi tại phụ cận nhìn một chút, chú ý một tí có cái gì người khả nghi, ta cùng lao mã bọn hắn tiến đi xem một cái. Nữ cảnh sát chào hỏi một tiếng bên cạnh trung niên cảnh sát, nhưng không chín sau mang theo hai tên cảnh sát, hướng thẳng đến khu phục vụ quán cơm phương hướng đi tới. Rất nhanh, nữ cảnh sát đi vào trong phòng ăn, phát hiện tiểu nữ hài người một nhà chính ngồi ở bên trong ăn cơm. Tiểu nữ hài kia một mực không nói gì, y phục mặc cũng cùng hắn vừa rồi đã thấy giống như lúc. Chỉ bất quá lúc này tiểu nữ hài, quần áo trên người vô cùng làm sạch, cả người nhìn cũng là mười phần nhu thuận bộ dáng. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, tiểu nữ hài vô cùng dán ba của nàng, đối với nàng mẫu thân, tựa hồ có vẻ hơi sợ hãi. Cơ hồ nữ nhân nói cái gì, tiểu nữ hài liền sẽ lập tức làm theo, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Nữ cảnh sát trực tiếp hướng phía người một nhà này đi tới, rất nhanh hắn liền đứng tại tiểu nữ hài trước mặt phụ thân. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Trương Tề Trương tiên sinh sao? Chỉ bất quá nữ cảnh sát mở miệng về sau, ngồi ở nơi đó ăn cơm nam tử hoàn toàn phảng phất làm như không nghe thấy, một mực kẹp lấy thức ăn trên bàn, căn bản cũng không có đi tranh luận hắn. Nữ cảnh sát sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Chính mình thế nhưng là đang giúp bọn hắn một tay, điều tra hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nam tử này vậy mà toàn xem như không có trông thấy hắn. Thế là nữ cảnh sát lần nữa hỏi thăm một tiếng, đồng thời thanh âm của nàng cũng cất cao một chút. Bất quá vẫn là cùng vừa rồi, nam tử kẹp một chút đồ ăn, đặt ở tiểu nữ hải, vẫn không có tranh luận hắn. Đông nhiên trong lúc đó, nữ cảnh sát tay theo bản năng hướng phía tiểu nữ hài duỗi quá khứ, nhưng là hắn phát hiện tay của mình, vậy mà không có chút nào ngăn trở từ nhỏ thân thể của cô bé bên trong xuyên qua quá khứ. Tựa như là cô gái nhỏ là một đạo giả lập hình ảnh, đồng thời không phải chân thực tồn tại. Trong nháy mắt nữ cảnh sát phía sau phát lệnh, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đến. Không phải là chính mình đụng bị a? Nói cách khác làm sao có thể tay của mình từ một cái người sống sờ sờ trong thân thể đi xuyên qua? Thậm chí vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nữ cảnh sát đưa tay hướng phía đang dùng cơm nam tử, còn có nữ nhân duỗi quá khứ. Kết quả cùng vừa rồi, tay của nàng hoàn toàn không có có bất kỳ ngăn cản, liền từ nam tử còn có thân thể nữ nhân bên trong trực tiếp xuyên thấu phẩm. Quá khứ. Đứng tại bên cạnh hắn hai tên cảnh sát, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có chút hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Thậm chí nổi danh không tin tà cảnh sát, còn cùng nữ cảnh sát, duỗi ra tay đụng đụng ngồi tại trên ghế tiểu nữ hải. Phản phất giống không khí, căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Sư tỷ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là nói chúng ta bây giờ là đang nằm mơ. Tên đưa cảnh dò xét nhìn nữ cảnh sát, sau đó đưa tay bóp chính mình một thanh. Trong nháy mắt một cỗ toàn tâm đau đớn, để cái này cảnh sát nhân dân không khỏi đau nhè răng toét miệng. Đây hết thể nhìn hoàn toàn tựa như là thật, nhưng là bọn hắn lại không đụng tới ngồi ở chỗ này ăn cơm người một nhà này. Thời gian tại mấy tên cảnh sát tràn ngập hoảng sợ nỗi lòng bên trong, rất nhanh độ qua hơn nửa giờ. Ăn cơm tiểu nữ hài người một nhà giao tiền, từ quán cơm ở trong đi ra ngoài. Nữ cảnh sát cắn răng, mang theo hai tên cảnh sát theo ở phía sau. Các nàng phát hiện tiểu nữ hài người một nhà sau khi ra ngoài, nam tử đem lái xe đến trạm xăng dầu nơi đó. Bất quá đúng lúc này, nam tử điện thoại vang lên. Thế là hắn từ trong xe đi xuống, cầm điện thoại di động đứng ở trạm xăng dầu bên ngoài nghe điện thoại. Sau đó ngồi ở trong xe nữ nhân, đem tiểu nữ hải từ trong xe gọi xuống dưới, hôm nay cái này mang nàng tới bãi đỗ xe phụ cận. Sau đó tại tiểu nữ hải bên thai nói chút lời nói, đại khái bên trên nội dung chính là, để tiểu nữ hải đàng hoàng chờ ở nơi đó, chỗ nào cũng không cho đi, đồng thời không để cho hắn cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không để cho hắn tiếp cận bất luận kẻ nào. Nếu như không nghe lời, nữ nhân liền sẽ không trở về nhận hắn, đem hắn một mực lưu tại nơi này. Nữ cảnh sát nhìn đến đây, trong lòng không khỏi hiện ra đến có chút nghi hoặc. Có nói đây chính là ngày đó phát sinh sự tình sao? Thế nhưng là vì cái gì các nàng có thể trông thấy đây? Một lát sau, nữ nhân từ bãi đỗ xe cái góc này bên trong rời đi, sau đó lại trở lại trạm xăng dầu nơi đó, từ hắn mang theo người trong bao đeo lấy ra một sấp tiền, sau đó đưa cho trạm xăng dầu nhân viên công tác. Người này bọn hắn cũng nhận biết, liền là hôm nay bị tìm đến làm chứng nhân Chu Nham. Đồng thời nữ nhân còn cùng cái này tên nhân viên công tác nói một chút lời nói, đại khái bên trên nội dung liền là để hắn nói, tiểu nữ hài bị một cô SUV mang đi. Bởi vì sắc trời liền tối quan hệ, không có thấy rõ ràng bảng số xe, chỉ thấy trên xe có hai cái mơ hồ bóng người, một cao một thấp, sau đó đem tiểu nữ hài mang đi. Nghe đến đó, nữ cảnh sát toàn thân càng là nếu như sẽ đánh, đơn giản không thể tin vào thái của mình. 540 nếu như đây hết thảy đều là thật, cô bé kia căn bản cũng không phải là bị bọn buôn người cho bắt cóc, mà là bị hắn cái này mẹ kế, cùng một chỗ lại đến khu phục vụ bãi đỗ xe trong góc. Đến bây giờ hắn quay đầu trở về, đều còn có thể cái này mở tối ánh trăng phía dưới, trông thấy một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cái tay nhỏ ôm đầu gối thật chặt, ở nơi đó không ngừng khóc. Nhưng là đợi đến nam tử nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, nữ nhân như là tiểu nữ hài thật không thấy, Âu Phục thì phi thường nóng nảy tìm kiếm khắp nơi lấy. Với lại thật vừa đúng lúc, tên kia nhân viên công tác vừa vặn hỏi thăm nữ nhân, có cần hay không hỗ trợ cái gì. Thế là tìm hiểu nguồn gốc, liền đem vừa rồi nữ nhân cùng hắn đã thông báo, hoàn toàn nói một lần. Nam tử nghe đến mấy câu này về sau, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian kêu lên nữ nhân lái xe, hướng phía nhân viên công tác chỉ phương hướng đuổi quá khứ. Nhìn đến đây, cái này ngoặt bán trẻ con vụ án, tựa hồ lại đi hướng một phương hướng khác. Chỉ là nữ cảnh sát không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì bọn hắn hội lại tới đây, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tiểu nữ hài bị vứt bỏ hình tượng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng cái này đến cùng phải hay không thật. Chỉ bất quá đúng lúc này, một đạo sen lẫn một chút thanh âm không linh, từ bên cạnh chậm rãi tung bay bay tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ, hiện tại có biết đầu đuôi sự tình. Chương 467, thần kỳ tiểu đạo sĩ nháy mắt sau đó, mấy tên cảnh sát ánh mắt hướng phía thanh âm tung bay bay tới phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp đêm đen vô ích phía dưới, một đạo thanh sam tay áo trắng thân ảnh từ bên trong hư không từ từ hiện ra. Đạo thân ảnh này môi hồng răng trắng, bộ dáng vô cùng thanh tú, đồng thời toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho lòng người yên tĩnh khí tức, tựa như là đã vượt ra trong thế tục người trong chốn thần tiên. Đợi đến thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng về sau, mấy tên cảnh sát trực tiếp há to miệng. Cái này không phải liền là cái kia mang đi tiểu nữ hài người hiểm nghi a? Vì cái gì hắn hội từ bên trong hư không xuất hiện? Chẳng lẽ nói nơi này hết thảy đều là hắn dở trò quỷ? Nơi này là nơi nào? Vì cái gì chúng ta sẽ thấy vừa rồi hình tượng? Với lại không thể đụng chạm người tới chỗ này. Nữ cảnh sát chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, rất mau đem bản thân tâm bên trong nghi hoặc cho hỏi lên. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp một tay chấp lễ cùng bọn hắn nói ra, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nơi này là tiểu cư sĩ ký ức thế giới hết thảy đều là đã từng phát sinh qua, bần đạo bất quá là để mấy vị cư sĩ tiến đến xem xét thôi." "Cái gì? Ngươi nói nơi này là tiểu nữ hải kia ký ức thế giới? Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật?" Dù sao có chút không thể tin vào thai của mình, nơi này tất cả mọi thứ, nhìn hoàn toàn cùng thế giới hiện thực không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí liền ngay cả vừa rồi cảnh sát hung hăng vô chính mình một thanh, loại kia cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn không giống như là hư giả. Không sai, toàn bộ thế giới mặc dù cũng không làm thật, nhưng là mấy vị cư sĩ xác thực chân thực tồn tại nơi này, cho nên nói giác quan chỗ cảm giác được hết thảy đều là thật, đau đớn, khứu giác, thính giác, những này đều cùng thế giới chân thật hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại nếu như đã biết chân tướng sự tình, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước a. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sau đó trong tay phất trần nhẹ nhàng huy động, toàn bộ ký ức thế giới trong nháy mắt, tựa như là hóa thành một khối có một khối mảnh vỡ, không ngừng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Nhưng là tại cái này đêm đen như mực vô ích về sau, lại là một mảnh trời chiều vô hạn cảnh sát. Đại khái quá khứ thêm vài phút đồng hồ, nữ cảnh sát cùng cái khác cảnh sát lục tục từ ký ức thế giới ở trong thanh tỉnh lại. Bọn hắn thanh tỉnh về sau, tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc bất khả tư nghị. "La Mã, vừa rồi ta đi đến một cái ký ức thế giới, nơi đó khí." Nữ cảnh sát lấy lại tinh thần về sau, quay đầu cùng đồng nghiệp của nàng đem sự tình vừa rồi nói một lần. Mấy tên đồng sự nhích lại gần, tại nghe xong nàng về sau, toàn đều gật đầu biểu thị bọn hắn cũng nhìn thấy. Sau đó mấy tên cảnh sát ánh mắt hoàn toàn hướng phía Diệp Thu nơi này hợp thành tụ tới. Hiện tại ánh mắt của bọn hắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt, nếu như nói mới vừa rồi còn hoài nghi Diệp Thu là bọn buôn người, như vậy hiện tại Diệp Thu hoàn toàn biến thành một cái phạm phất giống như thần tiên bên trong người tu đạo. Chỉ là bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Diệp Thu như thế nhỏ niên kỷ, đã liền có thể mang lấy bọn hắn tiến vào người khác ký ức thần thông. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn cũng hiểu được, vừa rồi dĩ nhiên cũng là thật, bởi vì thế giới này vô cùng thần bí, tổng có một ít không thể dùng khoa học giải thích sự tình. Với lại cũng hoàn toàn chính xác có một ít kỳ nhân dị sự, phá án nhiều năm bọn hắn đã từng cũng đã gặp qua không thể bằng nhân lực giải quyết vấn đề tiểu sư phụ, vừa rồi đã tội, còn xin ngài không cần thứ lỗi. Rất nhanh, mấy tên cảnh sát bên trong, lớn tuổi nhất đội phó hướng phía Diệp Thu ôm quyền thi lễ một cái. Đã từng hắn gặp được 10 phần khó giải quyết vụ án, vẫn là đi đạo giáo bên trong mời một chút người tu đạo, mới đưa chuyện kia giải quyết hết, lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh nhìn xem. Hoàn toàn chính xác, trên cái thế giới này có một ít thần bí, không cách nào giải thích lực lượng cùng sự tình. Không hề nghi ngờ, có thể đem bọn hắn mang vào ký ức thế giới bên trong Diệp Thu, khẳng định cũng là ẩn tàng ở cái thế giới này bên trong, có được không thể nào hiểu được lực lượng người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ư sĩ đa lễ, bần đạo cũng không để ở trong lòng, bất quá, các ngươi có thể hay không đem bần đạo bằng hữu thả. Diệp Thu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển động, hướng phía trong xe cảnh sát lão Hà nhìn thoáng qua. Trung niên cảnh sát lúc này mới muốn được lên, Diệp Thu bằng hữu, còn bị bọn hắn lấy tay quàng ở trong xe cảnh sát. Thế là hắn đi nhanh lên quá khứ mở cửa xe, xuất ra chìa khóa, đem lão Hà trên tay quàng tay giải khai. "Không có ý tứ vị tiên sinh này, mới vừa rồi là chúng ta nhân viên cảnh vụ quá cực đoan, không có xác thực chứng cứ liền đem ngài cho quàng, là chúng ta sai lầm, mời tiền sinh ngài đừng để trong lòng. Trung niên cảnh sát hướng phía Lao Hà, hãy náy nói vài câu. Hoàn toàn chính xác bọn hắn không có đi qua bất kỳ bởi vì cùng điều tra, trực tiếp liền đem Lão Hà cho cầm tay. Dù sao nếu như Lão Hà thật là bọn buôn người, vậy liền căn bản không có khả năng nhìn gặp bọn họ về sau, còn mang theo tiểu nữ hài hướng lấy bọn hắn đi tới. Bởi vì cho dù là bọn buôn người trong lòng nghĩ thông, cũng chỉ sẽ đem tiểu hài cho vứt bỏ rơi, căn bản vốn không hội từ ném La Vong đưa đến trước mặt của bọn hắn đến. Bên cạnh, tiểu nữ hài phụ mẫu còn có kia một tên trạm xăng dầu nhân viên công tác, trông thấy cảnh sát đối Diệp Thu rất có Lão Hà thái độ, đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến. Lộ ra 10 phần nghi hoặc cùng không hiểu, vừa rồi kia nữ cảnh sát rõ ràng đều chuẩn bị đem cái kia tiểu đạo sĩ cho đúc trở về, nhưng là đột nhiên động tác của nàng ngừng lại. Sở hữu cảnh sát đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đứng sừng sững trong chốc lát, tựa như là hóa thân trở thành một tòa pho tượng. Bất quá chờ đến những cảnh sát này lấy lại tinh thần về sau, đối với cái kia tiểu đạo sĩ cùng bị bọn hắn mang tới trong xe cảnh sát người kia, thái độ trong nháy mắt liền thay đổi. Nữ nhân còn có trạm xăng dầu nhân viên công tác không khỏi cảm giác trong lòng máy động, tựa hồ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên, nữ nhân cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác vừa nghĩ tới đây, tên kia trung niên cảnh sát liền mang theo nữ cảnh sát hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. Dương nữ sĩ, Chu Nham tiên sinh, chúng ta có mấy câu còn muốn hỏi ngươi, hy vọng còn xin các ngươi phối hợp. Trung niên cảnh sát đứng tại trước mặt của bọn hắn, sau đó hết sức chăm chú nghiêm túc nói. Không, không có vấn đề, có lời gì các ngươi cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì trả lời đó. Lòng của phụ nữ nhảy không tự chủ được thêm nhanh hơn không ít, nhưng là hắn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, để cho mình mau sớm tỉnh táo lại. Sau đó mới có một chút phun ra nuốt vào nhẹ gật đầu. Trung niên cảnh sát cũng không nói nhảm, trực tiếp dựa theo vừa rồi tại ký ức thế giới bên trong chỗ nhìn thấy hình tượng, đối nữ nhân hỏi, Dương nữ sĩ, không biết hai ngày trước 8 giờ, các ngươi từ quán cơm ăn cơm sau khi đi ra, đến trạm xăng dầu bên trong ủng hộ. Trương tiên sinh nhận gọi điện thoại thời điểm, ngươi có thể từng rời đi trạm xăng dầu, đi bãi đỗ xe nơi hẻo lánh. Nói xong, trung niên cảnh sát còn tay giơ lên chỉ, lúc ấy tiểu nữ hải bị vứt bỏ địa phương. Chương 468, nữ nhân rảo biện ha ha. Nữ nhân nghe được trung niên cảnh sát nói lời về sau, tốc độ tim đập trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít. Toàn bộ trái tim đều phảng phất ngâng lên cổ họng. Vì cái gì? Vì cái gì cái này cảnh sát hội biết cái chỗ kia? Hắn nhớ rõ ràng kia phụ cận không có bất kỳ giám sát, cũng không có bất kỳ người phát hiện. Đồng thời lúc kia sắc trời vô cùng tối, theo lý thuyết coi như phụ cận có người, cũng không nên nhìn thấy mới đúng. Dương nữ sĩ, hiện tại xin ngài trả lời vấn đề này. Trung niên cảnh sát chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân, không hề nghi ngờ hắn đã từ nữ nhân trên mặt phát hiện có chút mánh khỏe. Đặc biệt là tại hắn hỏi thăm thời điểm, nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, thậm chí liền ngay cả con người không tự chủ được có rút lại một tí. Không hề nghi ngờ, đây đều là bởi vì trong lòng khẩn trương, chỗ sinh ra đặc thù. Nói cách khác, bọn hắn tại cái kia ký ức thế giới bên trong nhìn thấy hình tượng, rất có thể toàn đều là thật. Cảnh quan tiên sinh, lúc ấy ta đích xác rời đi trạm xăng dầu, bất quá cũng không có đi nơi nào qua, chỉ là vui sướng đột nhiên tại trạm xăng dầu bên trong không thấy, ta đến kể bên này đến tìm kiếm qua. Nữ nhân rất nhanh lại bình tĩnh lại, sau đó đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hết mức giữ vững bình tĩnh nói ra. Không thể không nói tâm lý của nàng tố chất vô cùng cường đại, dù là vừa rồi tại trung niên cảnh sát tuân 570 hỏi phía dưới, lộ ra có chút chân, nhưng là lại rất mau đem dòng suy nghĩ của mình điều chỉnh trở về, nếu như không phải trung niên cảnh sát kinh nghiệm phong phú, ánh mắt lao nói, chỉ sợ vừa rồi căn bản là không cách nào phát hiện nữ trong mắt người, kia lóe lên liền biến mất khẩn trương. A, Dương nữ sĩ, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, không biết ngươi có hay không đã cho thứ gì, cho trạm xăng dầu nhân viên công tác. Trung niên cảnh xem xét nhìn thoáng qua nữ nhân, một bên hỏi thăm, một bên liếc qua trạm xăng dầu nhân viên công tác. Không hề nghi ngờ, trạm xăng dầu nhân viên công tác cùng vừa rồi nữ nhân, sắc mặt trong nháy mắt này hơi đổi. Nhìn đến đây, trung niên cảnh sát trên cơ bản đã có thể hoàn toàn xác định, ký ức thế giới bên trong hình tượng toàn đều là thật. Không có, ta cùng hắn cũng không nhận ra, làm sao có thể hội cho hắn thứ gì? Nếu như muốn nói cho, kia cũng chỉ có nhà ta tiên sinh, tại thêm xong dầu về sau, cho một chút ủng hộ tiền. Nữ nhân tiếp tục rào biện lấy, vẫn như cũ không thừa nhận chính mình cầm qua tiền cho trạm xăng dầu nhân viên công tác. Làm sao? Cảnh sát tiên sinh là hoài nghi ta cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác cấu kết với nhau, cố ý đem nữ nhân của mình cho mất. Ngươi có thể hỏi một chút nhà ta tiên sinh, cũng có thể hỏi một chút vui sướng, bình thường ta đối vui sướng thế nào. Nữ nhân ngay sau đó trực tiếp bắt đầu khóc lóc om sòm đứng lên, sau đó quay đầu đối nam tử, còn có bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, không riêng rất tự nhiên rơi vào nam tử còn có nhỏ trên người cô gái. Trương tiên sinh, xin hỏi Dương nữ sĩ nói có thể là thật. Ngày bình thường hắn đối đãi ngài nữ nhi là có hay không giống hắn nói như vậy? Nam tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy cảnh quan tiên sinh, Lệ Lệ mặc dù nói là vui sướng mẹ kế, nhưng là bởi vì ta cùng con của nàng ngoại ý muốn sẻ thai, cho nên hắn đem sở hữu yêu đều quán chú đến vui sướng nơi đó. Ngày bình thường ta ở bên ngoài đi làm, tất cả đều là từ Lệ Lệ chiếu cố vui sướng, đồng thời vui sướng cũng vô cùng không muốn xa rời hắn. Từ khi vui sướng mâu thân bởi vì tai nạn xe cộ sau khi qua đời, ta cũng đã lâu không thấy được vui sướng nụ cười trên mặt ép. Tám bất quá có Lệ Lệ tại, vui sướng mặc dù nói phần lớn thời giờ đều lộ ra vô cùng ngượng ngạn, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một cái nụ cười đến. Nghe được nam tử nói lời, nữ nhân bên cạnh nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng đậm. Sau đó con mắt của nàng nhìn hạ nam tử trong ngực nữ hải, hôm nay chỉ là một ánh mắt, tiểu nữ hải liền dọa đến toàn thân cứng ngắc, sắc mặt cũng biến thành có một chút không thích hợp. Vui sướng, đến mụ mụ ôm một cái. Sau đó nữ nhân đi tới nam tử bên cạnh, hướng phía tiểu nữ hải đưa tay ra, nói xong. Nguyên bản toàn thân cứng ngắc tiểu nữ hải, liền phảng phất giống như là nghe được mệnh lệnh máy móc, quay người, hướng phía nữ nhân nơi đó nhào qua khứ. Thoạt nhìn không có bất kỳ tuân cùng cảm giác, tựa như là hắn cùng A Đi, tiểu nữ hải quan hệ cực kỳ tốt, vô cùng hòa hợp. Cảnh sát tiên sinh, không biết bây giờ có thể không chứng minh ta đối vui sướng yêu. Từ từ, miệng của nữ nhân sừng có chút dương lên, lộ ra một tia đắc ý thần sắc đến. Tiểu nữ hải tại hắn dạy bảo phía dưới, hoàn toàn tựa như là một cái tượng gỗ, trên cơ bản hắn nói cái gì tiểu nữ hải đều phải làm theo. Chỉ bất quá bởi vì có tiểu nữ hải tại, hắn không thể hoàn toàn đạt được hắn muốn đồ vật, cho nên nữ nhân mới nghĩ hết biện pháp, muốn đem tiểu nữ hải cho từ cái gia đình này bên trong làm đi ra. Đã nhưng trên cái thế giới này có nhiều người như vậy con buồn, kia hắn liền thừa dịp đến khu phục vụ nơi này ủng hộ thời gian, đem tiểu nữ hải ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn cần bọn buôn người xuất hiện thời điểm, cái này khu phục vụ vậy mà không có. Trọn vẹn qua 2 ngày, kết quả vẫn là để cảnh sát tại khu phục vụ nơi này tìm được. Bất quá còn tốt, có 2 cái con hắc ba người xuất hiện, như vậy, hắn chỉ cần chết cắn chính mình cái gì cũng không rõ, đem cái này nổi vùng cho cái kia tiểu đạo sĩ cùng chung nhân nhân. Như vậy, hắn liền có thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, tiếp tục làm một cái yêu nhà hiền thê lương mẫu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, người đang làm thì trời đang nhìn, coi như ngươi có thể đạo thoát luật pháp chế tài, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gieo gió gặt bão. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Thu chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn xem ra cũng tiểu nữ hải, nhịn không được lắc đầu. Nếu như nói nam tử không cách nào hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ sợ tiểu nữ hải cuộc sống sau này sẽ phi thường hỏng bét. Dù sao từ tiểu nữ hải trong trí nhớ, Diệp Thu đã hiểu được nữ nhân bình thường không có gì hành vi. Bên ngoài tại nam tử trước mặt, nữ nhân biểu hiện phảng phất hiền thê lương mẫu, đã có thể chiếu cố gia đình, lại có thể thật tốt chiếu cố tiểu nữ hải. Chỉ là nhỏ trong lòng của cô bé, đã sớm lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Kim đâm, phong tối phạt đứng, thậm chí ăn một chút phi thường khó ăn đồ vật. Đồng thời nữ nhân còn muốn cầu tiểu nữ hải không cho nói, nếu như một khi bị hắn phát hiện nói chuyện, liền sẽ bị phi thường nghiêm khắc trừng phạt một lần. Cho nên nói tiểu nữ hải hoàn toàn giống như là một cái tượng gỗ, không dám nói lời nào, không dám làm chuyện sai. Thậm chí liền ngay cả hắn bị nhét vào bãi đỗ xe trong góc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà của mình lái xe rời đi, nhưng là hắn cũng không dám từ thùng rác chạy đi đâu đi ra. Gieo gió gặt bão. Tiểu bằng hữu, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ta Dương Lệ Lệ đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, thân chính không sợ bóng nghiêng. Nữ nhân ở nghe được Diệp Thu lời nói về sau, hoàn toàn phảng phất sù lông, hướng thẳng đến Diệp Thu hung tợn chừng một chút. Hiện tại sở hữu chứng cứ đều đúng hắn vô cùng có sắc, với lại có đôi khi nói láo nói nhiều rồi, thậm chí liền ngay cả chính nàng cũng tin tưởng. Chương 469, thế thế. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo nói, nữ cư sĩ nghĩ đến trong lòng hẳn là minh bạch, vừa lại không cần hỏi nhiều. Diệp Thu nhìn cũng không nhìn nữ nhân, chỉ là đứng ở nơi đó nói xong. Toàn thân tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, nhìn tiên phong đạo cốt, phản phất giống như người trong chốn thần tiên. Bất quá nữ nhân tự nhiên sẽ không thừa nhận, vẫn như cũ chết cắn chuyện này hắn đồng thời không biết rõ tình hình. Thậm chí còn không ngừng máy mắt, để chạm xăng dầu nhân viên công tác, cho hắn làm chứng. Lấy người tiền tài, trừ thai họa cho người, chạm xăng dầu nhân viên công tác khẳng định chỉ có thể dựa theo yêu cầu của nàng, tiếp tục đem bọn buôn người cái này bô địa chụp cũng liền trên đầu của bọn hắn. Đồng thời hắn đã lên nữ nhân thuyền hải tặc, hiện tại cho dù là muốn xuống tới cũng không thể nào. Thu tiền muốn xuất ra đến không nói, nói không chừng hắn ngược lại sẽ vứt bỏ công việc, thậm chí được mời đi cục cảnh sát uống trà cái gì. Cho nên nói chạm xăng dầu nhân viên công tác, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng cảnh sát sẽ không lại tiếp tục điều tra. Trực tiếp đem Diệp Thu còn có Lao Hà 2 cái bắt bể, kết thúc lần này vụ án. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, người đang làm thì trời đang nhìn, sự thật như nào, cũng không phải là có người ta quyết định, hết thảy thương thiên đều có thể dám, hai vị cư sĩ vậy mà nói mình là trong sạch, vậy các ngươi có dám thể thể. Diệp Thu nhìn thoáng qua nữ nhân còn có chạm xăng dầu công tác nữ nhân, sáng tỏ trong đôi mắt, vẫn như cũ lóe ra không hề bận tâm thần sắc. Đối với nữ nhân giảo biện, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nữ nhân trong ngực tiểu nữ hải. Nghe được Thu nói lời về sau, nữ nhân trên mặt lộ ra một vòng ý cười đến, tiểu bằng hữu, xem ra ngươi vẫn là một cái đường đường chính chính người tu đạo, đối với thể thể loại hình như thế thờ phụng. Bất quá ta Dương Lệ Lệ đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, cho dù là thể thể chứng minh trong sạch của mình, cũng không có cái gì không dám. Bởi vì ta căn bản cũng không có làm qua, thế cũng cùng ta không có có bất kỳ ảnh hưởng. Nữ nhân nói như thế, dưới cái nhìn của nàng, thể cái gì, hoàn toàn đối hắn không có có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì thế giới này bên trên, sở hữu lời thể tất cả đều là hư giả, tựa như những cái kia nam nữ nữ cùng một chỗ thời điểm, không biết lẫn nhau phát bao nhiêu lời thề. Cuối cùng kết quả là, nên đi đi, cái kia phân phân, cái gì cũng không có lưu xuống. Dù là thề muốn cùng một chỗ sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, rời đi về sau muốn chết muốn công việc, kết quả trừ một chút người nghị quần tự sát bên ngoài, lời thề có thể nói là hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, bần đạo không thể không nhắc nhở ngươi một câu, lần này sự tình cũng không thể coi thường, nếu như vi phạm lời thề cái chủng loại kia, như vậy hết thể trừng phạt đều đem ứng nghiệm. Diệp Thu bản thì lòng dạ từ bi, dự định cho nữ nhân một cái cơ hội. Dù sao thương thiên chứng giám thần thông, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, cụ thể hiệu quả thế nào, trong lòng của hắn cũng không rõ lắm. Đa tạ tiểu bằng hữu hảo ý của ngươi, bất quá ta lại không có làm gì sai sự tình, quản chi phát hung ác độc lời thề, đối ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nữ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Diệp Thu, sau đó hắn đem tiểu nữ hải thả trên mặt đất, đưa tay phải ra đem ngón út còn có ngón tay cái hợp lại cùng nhau, chỉ lưu hạ chúng chỉ, ngón trỏ cùng ngón áp út dối thẳng, bày ra một cái thề động tác, các loại tham gia ta Dương Lệ Lệ thề với trời, đối với Trương Tể nữ nhi Trương Hân Hân, ta cho tới nay đều là tận tâm tận lực chiếu cố, yêu hắn có chỗ bảo vệ chính ta, nếu như lần này là ta đem hắn bỏ ở nơi này, như vậy ta liền thiên lôi đánh xuống, vĩnh rơi á tỷ địa ngục. Nữ nhân hoàn toàn không có nghe từ Diệp Thu cảnh cáo, trực tiếp chỉ thiên thể, nói ra thiên lôi đánh xuống chết không yên lành lời thề đến. Tiểu Băng Hữu, hiện tại lời thề cũng đã phát, nếu như không có chuyện gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát đi thôi. Nguyên bản chúng ta không có ý định truy cứu, bất quá đã các ngươi hùng hổ dọa người, vậy ta quyết định hướng cục cảnh sát thỉnh cầu tiếp tục điều tra chuyện này, tuyệt đối không cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Cuối cùng, nữ nhân còn nhịn không được uy hiếp Diệp Thu một lần. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái gì lời thề không lời thề, hoàn toàn cũng chỉ là một chút nói mà không có bằng chứng, nói cũng đã nói, đối hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới, tại hắn vừa rồi thề thời điểm, từ Diệp Thu nơi đó có một đạo vô hình lực lượng ba động, từ từ hướng phía hắn nơi này bao phủ tới. Đồng thời theo lời thề biến mất, kia cố lực lượng cũng biến mất theo không thấy. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ bị gấp, vị này cư sĩ còn không có tỏ thái độ. Nói xong Diệp Thu ánh mắt rơi vào trạm xăng dầu nhân viên công tác trên thân. Nữ nhân sững sờ, lập tức vội vàng hướng phía trạm xăng dầu nhân viên công tác sử một ánh mắt. Cái này, kia, không. Trạm xăng dầu nhân viên công tác có chút do dự, hắn luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng, phản phất hắn thề về sau, có lẽ thật hội có chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá bây giờ hắn cùng nữ nhân đã là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không có cách nào chạy thoát. Sau một lúc lâu, trạm xăng dầu nhân viên công tác mới cắn răng, hiện tại vừa rồi nữ nhân động tác chỉ thiên thể. Ta Chu nhăn thể, nếu như chuyện vừa rồi như có nửa câu hoang ngôn, ta nguyện ý đi đường ngã sắp xuống, uống nước nghẹn lấy, từ đó không may cả một đời. So sánh với vừa rồi nữ nhân lời thề, trạm xăng dầu nhân viên công tác phát thể, không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù là lời thề ứng nghiệm, tối đa cũng bất quá là không may cả một đời, cũng sẽ không giống nữ nhân như thế thiên lôi đánh xuống, vĩnh rơi á tỷ địa ngục. Tiểu Băng Hữu, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Trạm xăng dầu nhân viên công tác lời thề phát xong sau, nữ nhân lại một lần nữa hướng phía Diệp Thu tới gần quá khứ. Không biết vì cái gì, hắn phi thường để ý Diệp Thu nói lời. Thậm chí liền ngay cả phụ cận cảnh sát, đối với bọn hắn như thế hoang đường cử động, cũng hoàn toàn không có đảm nhiệm nào muốn ngăn cản ý tứ. Lão Hà thì an tĩnh đứng ở nơi đó, một bộ lấy Diệp Thu là như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Có lẽ chính vì vậy, nữ nhân mới hội thề, để Diệp Thu chủ quan bên trên nhận là hắn cũng không sai. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ bị gấp, chân tướng như nào, lập tức liền hội công bố. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đảm nhiệm nào lấy bộ dáng gấp gáp. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý gió nhẹ thổi lất phất trên người hắn đạo bảo. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đi qua đại khái một phút. Đúng lúc này, nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý trên bầu trời, đột nhiên nhớ tới một đạo sấm sét. Ầm ầm. Âm thanh lớn phá vỡ trời vô ích, cũng phá vỡ giáng chiều, lóe ra hào quang màu xanh lam trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lạch cạch một tiếng, rơi vào cách đó không xa trên một thân cây. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bắt đầu chậm rãi cải biến lên, đứng tại nữ nhân phụ cận nam tử, thậm chí cùng chuyện này có quan hệ cảnh sát, phát hiện mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo lại một vết nứt. Một chút hỏa hồng như nham tương đồ vật, không ngừng từ vết rạn bên trong lật cút ra đây. Nguyên bản thật tốt một cái bãi đỗ xe, phản phất hóa thành một cái nham tương xếp thành luyện ngục ngàn. Chương 470, vĩnh rơi a tỷ địa ngục nham tương, là nham tương, chạy mau. Rất nhanh, đứng tại phụ cận cảnh sát phản ứng lại, nhìn lấy hỏa hồng nham tương, không ngừng từ mặt đất trong khe hở hiện ra đến hù đến bọn hắn không ngừng lùi lại, muốn từ phiến khu vực này bên trong rời đi. Chỉ bất quá lời thề trừng trị bị phát động, cái này một mảnh hồ lão vô ích, lấy nữ nhân là ở giữa phương viên trong vòng 10 thước hoàn toàn bị khóa chặt. Người ở bên trong căn bản là không cách nào từ nơi này ra ngoài, nhưng là ở bên ngoài xem ra, lại là không có ảnh hưởng chút nào. Đây chính là thương thiên chứng giám biến hóa ra quy tắc lực lượng. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ không cần sốt ruột, những này nham tương đối với các ngươi không có ảnh hưởng chút nào. Lời thề phát động, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào thế người. Diệp Thu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chân của hắn dưới chẳng biết lúc nào cũng đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. 127 bên trong hỏa hồng nham tương không ngừng quần quật lấy, thậm chí đem chân của hắn đều bao phủ lại hơn phân nửa. Nhưng mà Diệp Thu lại phảng phất không có cảm nhận được, vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn xem toàn bộ nham tương trong khu vực ở giữa nữ nhân. Nguyên bản lão hạ cũng bị giật mình tê lên, nhưng là hắn khi nhìn đến Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh như trước như thường thời điểm, hắn liền từ từ yên tĩnh trở lại. Đứng tại Diệp Thu bên cạnh, thủ ở nơi đó. Kết quả cùng Diệp Thu, những cái kia nham tương không ngừng lan lộn, cho dù là từ trong cái khe vậy ra đi ra, rơi vào trên người hắn, cũng giống như không khí, trực tiếp từ thân thể của hắn ở trong xuyên qua quá khứ, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Bị dọa đến không được cảnh sát, đang nghe Diệp Thu lời nói về sau, cũng tại thời khắc này ngừng lại. Bọn hắn quay người nhìn Diệp Thu nơi đó một chút, phát hiện Diệp Thu còn có lao hà hai cái, đứng đang lăn lộn nham tương ở trong không nhúc nhích, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Trung niên cảnh sát trước mặt, một cái khe bên trong nham tương lăn lộn, vẩy ra đi ra một chút nham tương, vừa vặn rơi trên mặt của hắn. Bất quá hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, tựa như là những này nham tương là hư giả, từ trên mặt của hắn trực tiếp chỉ mặc quá khứ. Nói cách khác những này nham tương, cùng bọn hắn tại ký ức thế giới ở trong nhìn thấy, tất cả đều là hư giả, cũng không phải là thật tồn tại, nhưng mà trung niên cảnh sát vừa nghĩ tới đây, bị nham tương dùng ở giữa khu vực nữ nhân, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, hắn trên chân kia một mảnh đất từ từ tăng lên một tấm bia đá. Bốn đạo xích sắt từ trên tấm bia đá nhanh chóng phun trào đi ra, quấn quanh ở tay của nữ nhân trên chân. Ngay sau đó, nữ nhân ở xích sắt kéo túm phía dưới, rất nhanh hướng phía bia đá dựa vào quá khứ. Nháy mắt sau đó, trên tấm bia đá từ từ xuất hiện một chút đường vân, những cái kia trên mặt đất không ngừng phun trào nham tương, bị một đạo vô danh lực lượng hấp dẫn lấy, nhanh chóng thông qua trên tấm bia đá đường vân, bám vào tại trên tấm bia đá. Nữ nhân hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không tránh thoát được, toàn bộ thân thể đều bị gắt gao cột vào trên tấm bia đá, sau đó trợn mắt nhìn nham tương không ngừng tới gần, cuối cùng bám vào tại trên tấm bia đá, tản mát ra nóng hổi nhiệt độ, bỏng đến hắn không ngừng kêu thảm. Bên cạnh nam tử bị một màn trước mắt dọa đến không được, liền vội vàng đem tiểu nữ hài bế lên. Hắn muốn đi cứu nữ nhân, nhưng lại phát hiện bất kể như thế nào, hắn đều không thể đụng chạm lấy buộc lấy nữ nhân xích sắt cùng phía sau kia một tấm bia đá. Coi như hắn lôi kéo tay của nữ nhân cũng như bị nước thép đổ bê tông, hoàn toàn không cách nào động đậy. Không ầm ầm. Lúc này, bên trên bầu trời lôi minh thiểm điện, nương theo lấy nhận được tiếng nổ thật to, một đạo lại một đạo ngón tay đi ra thiểm điện, từ bên trên bầu trời hướng phía nữ nhân nơi này rơi xuống. Cờ giáp. Thiểm điện đập nện tại nữ trên thân thể người, trong nháy mắt để nữ nhân trở nên càng thêm thống khổ không chịu nổi đứng lên. Phía sau nóng hổi nham tương, đem thân thể của nàng thiêu đến thương tích đầy mình, bên trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh, lại như cùng muốn đem thân thể của nàng xé rách. Vô tận thống khổ, để nữ nhân hận không thể chính mình lập tức liền chết đi. Nhưng là hiện tại thân thể của nàng bị xích sắt trói lại, ngay cả xê dịch ngón tay đều làm không được, cùng đừng nói tự sát cái gì. Về phần cắn lưỡi tự sát, nữ nhân chỉ có thể nói thân thể của nàng đã sớm không bị khống chế, ngoại trừ có thể phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài, hắn đã không có cách nào lại khống chế miệng của mình. Lệ lệ, lệ lệ. Nam tử nhìn thấy nữ nhân gặp lấy như thế tra tấn, không ngừng tại bia đá bên cạnh la to cái này, muốn đem hắn cho xuống tới. Nam tử thực tình thích nữ nhân, cho nên nhìn thấy nữ nhân bộ dáng như thế, trong lòng của hắn cảm giác vô cùng thống khổ. Tiểu sư phụ, ta van cầu ngươi thả qua hắn đi, ta van cầu ngươi thả qua hắn đi, hết thảy đều là ta làm, cùng lệ lệ không có quan hệ. Muốn trừng phạt ngươi liền trừng phạt ta đi, cầu ban ngươi. Nam tử thống khổ vì trên mặt đất, giống Diệp Thu khẩn cầu lấy không. Nữ nhân đây là hắn mối tình đầu, chỉ là bởi vì năm đó trời xui đất khiến, hắn mới sẽ lấy tiểu nữ hải mẫu thân. Sau đó tiểu nữ hải mẫu thân xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, hắn lại cùng nữ nhân trời đất xui khiến đụng nhau. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo cũng bất lực, lời thề nếu như đã phát ra, thương thiên tự nhiên theo lẽ công bằng trừng trị. Diệp Thu lắc đầu, nhìn thoáng qua nữ nhân nơi đó, thần thông hắn tự nhiên có thể giải trừ, nhưng là nữ nhân đã làm sai chuyện, tự nhiên cũng phải tiếp nhận tương ứng xử phạt. Tiểu nữ hài nhìn xem nữ nhân bị địa hỏa còn có thiên lôi trừng trị, đen lúng liếng trong mắt, không chỉ có không có có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tựa hồ lộ ra vô cùng bình tĩnh. Lúc này, bị thiên lôi địa hỏa dọa đến không được chạm xăng dầu nhân viên công tác, đột nhiên chân tiếp theo trưởng, trực tiếp té lăn quay trong nham tương. Bất quá cũng may cái này trừng trị cũng không phải là nhằm vào hắn, cho nên nói hắn cũng không có giống nữ nhân như thế, bị nham tương thiêu đến thương tích đầy mình. Chỉ là hắn hiện tại đã bị sợ mất mật, không ngừng hướng về sau mặt lui về, thế nhưng là tại khoảng cách nữ nhân ước chừng khoảng 10 mét thời điểm, hắn liền bị một đạo bình chướng vô hình ngăn tại nơi đó. Bất kể như thế nào, cũng không có cách nào rời đi. Không cần. Không cần. Ta không cần không may cả một đời, ta cái gì mới nói, là hắn cho bốn. Chính ta 3.000 khối một tiền, để cho ta nói tiểu nữ hài bị một cô SUV mang đi. Hết thảy đều là chủ ý của nàng, nguyên bản ta đồng thời chưa từng gặp qua vị này tiểu sư phụ cùng bằng hữu của hắn, tất cả đều là chủ ý của nàng, hướng ta nháy mắt, để cho ta giá họa cho tiểu sư phụ bọn hắn. Trạm xăng dầu nhân viên công tác, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ run lên đi ra. Hắn không thể hiện tại liền đi đem kia 3.000 khối tiền lấy ra, còn cho nữ nhân kia. Chỉ bất quá bây giờ đã muộn, hắn phát lời thề, cũng sớm cũng đã bắt đầu ứng nghiệm. Mặc dù nói thiên lôi cùng địa hỏa không có cách nào tổn thương đến hắn, nhưng là chỉ cần hắn từ dưới đất đứng lên, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ phù phù một tiếng lần nữa rơi trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, đại khái đi qua 10 phút bộ dáng, nguyên bản thiên lôi địa hỏa mới từ trong hư không biến mất xuống dưới. Chương 471, cha ra manh mối ta sai rồi, ta nhận tội, ta cái gì đều chiêu. Đợi đến nham tương còn có thiên lôi biến mất, bị xích sắt buộc tại trên tấm bia đá nữ nhân, cái này mới khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn tranh thủ thời gian đối cảnh sát lớn tiếng gọi hô lên, cả người lộ ra nhưng đã lâm vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong mắt của nàng, một mực lóe ra sợ hãi quằn mang, vừa rồi thiên lôi cùng địa hỏa, đem tâm lý của nàng phòng tuyến hoàn toàn đánh tan. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình thề về sau, thượng thiên vậy mà thật giáng xuống trừng phạt. Loại đau khổ này không chịu nổi cảm giác, tựa như là thẳng vào linh hồn, hoàn toàn để hắn không có bất kỳ chống đỡ năng lực. Thậm chí vừa rồi hắn ngay cả muốn tự tử đều có, nhưng là vô luận như nào, thân thể của nàng cũng không có cách nào động đậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, bần đạo sớm liền đã nói qua, chấp mê bất ngộ lại nhận trừng trị. Diệp Thu nhìn xem nữ nhân, chậm rãi lắc đầu. Thiên lôi địa hỏa cũng không phải là biến mất một lần về sau, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, mà là mỗi gian phòng cách thời gian nhất định, hôm nay đây hết thảy đều đem tái hiện, mặt đất vỡ vụn nham tương phun trào, hóa thành địa hỏa cùng thiên lôi hàng thế, trừng trị vi phạm lời thề người. 12 liên quan tới điểm này, nữ nhân cũng lòng dạ biết rõ, bởi vì thiên lôi cùng địa hỏa biến mất về sau, liền ở hai bên nàng cánh tay trên bờ bay, tạo thành một cái hỏa diễm, còn có thiểm điện ký hiệu đồng thời tại trong đầu của nàng, còn có quan hệ với hai cái này ký hiệu tin tức. Nói cách khác, hai cái này ký hiệu liền cùng hắn phát lời thề, muốn đi theo hắn một đời một thế, thẳng đến hắn chết đi mới thôi. Đồng thời thường cách một đoạn thời gian, thiên lôi địa hỏa đều sẽ xuất hiện, liền như hôm nay dạng này, không ngừng thiêu đốt lấy hắn. Cho nên nữ nhân sợ hãi, muốn đem trong lòng tội nghiệp hoàn toàn nói ra, hy vọng có thể giảm bớt thiên lôi địa hỏa trừng phạt. Tiểu Lưu đem lời nàng nói toàn bộ ghi chép lại, Lưu làm hiện lên đường chứng cung cấp. Trung niên cảnh sát nghe được lời nàng nói về sau, vội vàng để nữ cảnh sát đem những này hoàn toàn cho ghi chép đi lên, dù sao chuyện ngày hôm nay, không hề nghi ngờ là nữ nhân này oan uổng Diệp Thu bọn hắn, cho nên mới hội dẫn động thiên lôi địa hỏa đến trừng phạt hắn. Là đội phó, ta lập tức đi thì đi. Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đem ghi âm bút lấy ra, đi tới trước mặt nữ nhân, đem ghi âm bút cho mở ra. Dương Lệ Lệ nữ sĩ, bây giờ có thể không đưa ngươi phạm tội toàn bộ lặp lại một lần sao? Nữ cảnh sát đem ghi âm bút mở ra về sau, đứng ở trước mặt nữ nhân, sau đó để hắn đem chọn cái phạm tội quá trình cho nói lên một lần. Cũng sớm đã bị sợ mất mật nữ nhân, nơi đó còn dám giấu giếm, nhanh lên đem hắn đem tiểu nữ hài ném ở bãi đỗ xe nơi đó, cùng dùng tiền cho trạm xăng dầu nhân viên công tác chế tạo giả tượng sự tình, từ đầu chí cuối hoàn toàn nói ra. Nữ cảnh sát đứng ở một bên ghi chép, cùng hắn tại tiểu nữ hài ký ức thế giới bên trong nhìn thấy giống như lúc. Cơm nước xong xuôi về sau, bọn hắn liền đi trạm xăng dầu nơi đó, sau đó nữ nhân thừa dịp nam tử gọi điện thoại thời điểm, liền đem tiểu nữ hài dẫn tới ngoài xe, ném vào bãi đỗ xe xa xôi đống rác nơi đó. Đồng thời liền ngay cả nữ nhân nói hắn cùng tiểu nữ hài nói lời, cũng cùng trong thế giới kia nhìn thấy giống như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Nói cách khác, hắn tại thế giới kia nhìn thấy, hoàn toàn đều là chân thực phát sinh qua, cũng không phải là Diệp Thu bằng vô ích bóp tạo nên. Thế là nữ cảnh sát trong mắt lóe lên một vòng tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lúc trước ở trước mặt nàng khóc điềm đạm đáng yêu nữ lại là lần này tiểu nữ hài bị bắt cóc sự kiện chứ trọng phạm tội người. Cái này đã tạo thành đối tiểu nữ hài vứt bỏ, mặc dù nói chỉ là một cái mẹ kế, nhưng là như thế này làm thật sự là quá ghê tởm, hoàn toàn không có đem tiểu nữ hài xem như một người thân không, thậm chí trở thành là sủng vật, tùy ý vứt bỏ tại khu phục vụ nơi này. Nếu như không phải nam tử báo động, vừa vặn Diệp Thu còn có lao hà hai cái phát hiện tiểu nữ hài, đem hắn đưa qua lại tới đây. Nữ cảnh sát hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tiểu nữ hài còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu mới hội bị người phát hiện. Dù sao dựa theo hắn tại thế giới kia ở trong nhìn thấy, tiểu nữ hài chỗ ẩn nút cái chỗ kia vô cùng bám bẻ, cơ hồ không có người nào quá khứ. Lại thêm nữ nhân căn dặn tiểu nữ hài không để cho nàng có thể cùng người xa lạ tiếp xúc, nói cách khác tiểu nữ hài trông thấy người xa lạ thời điểm, hẳn là liền sẽ trốn vào đống rác phía sau bụi cây. Từ cứ như vậy, cho dù có người ở nơi đó đi qua, hẳn là cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Với lại không chừng lúc nào liền bị thật bọn buôn người phát hiện, sau đó ngất đi, e là cho dù bọn hắn ra mặt tìm kiếm cũng không có cách nào tìm được. Rất nhanh nữ nhân đem hắn toàn bộ phạm tội quá trình đem nói ra, ngồi sập xuống đất trạm xăng dầu nhân viên công tác, trong mắt lóe ra sợ hãi thần sắc, hắn biết mình cũng xong đời, không hề nghi ngờ trạm xăng dầu công việc cũng mất đi, hôm nay chỉ là bởi vì hắn thu kêu 3000 khối tiền, Chu Nham trong lòng vô cùng hối hận, hắn hối hận thu kêu 3000 khối tiền, răng rắc, của nữ nhân xích sắt còn có bia đá, đột nhiên trong lúc đó vỡ vụn biến mất. Ba ngâm một tiếng, nữ nhân toàn thân đã mất đi lực khí, ngã ngồi trên mặt đất. "Tiểu sư phụ, không có ý tứ, hôm nay là chúng ta hiểu lầm các người, chúng ta bây giờ hướng các ngài xin lỗi." Trung niên cảnh sát đi tới Diệp Thu trước mặt, hướng phía hắn biểu đạt trong lòng ấy nấy, nguyên bản đây là nữ nhân kia tự biên tự diễn sự tình, nhưng lại đem oan ức ném cho Diệp Thu, còn có lao hà hai cái, đồng thời, bọn hắn hoàn thành trợ trụ vi ngược người, kém một chút liền đem Diệp Thu bọn hắn cho bắt về. Nếu như tiểu nữ hài 180 tại nữ nhân uy hiếp dưới cũng gật đầu, nói Diệp Thu bọn hắn là bắt cóc hắn bọn buôn người, như vậy không hề nghi ngờ Diệp Thu bọn hắn liền sẽ trên lưng cái tội danh này. Rất khó tra ra chân tướng của sự thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ khách khí, các ngươi cũng bất quá là bị giả tượng mắt chỗ lừa bịp, hiện tại nếu như đã tra ra manh mối, kia liền như thế à. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, trên mặt vẫn như cũ duy trì không hề bận tâm thần sắc, chuyện bây giờ đã tra ra manh mối, nơi này tự nhiên cũng không có bọn hắn chuyện gì. Cuối cùng Diệp Thu chào hỏi một tiếng lao hạ, trực tiếp tại mấy tên cảnh sát ánh mắt cung kính bên trong, hướng phía cách đó không xa SUV đi tới. Nữ nhân ở nơi đó không ngừng khóc, muốn cầu Diệp Thu giải trừ cái này mền rủa, chỉ là hắn vừa mới từ dưới đất đứng lên, liền bị mấy tên cảnh sát cho đè lại. Mà nguyên bản ôm tiểu nữ hài nam tử, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, cả người hắn cũng lộ ra đổi phế xuống dưới. Người mình thương nhất, vậy mà đem nữ nhi của mình cho xem là bao phục ném xuống. Nhưng là vừa rồi, hắn lại đem trợ giúp nữ nhi của mình người hảo tâm, trở thành là bọn buôn người. Không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn trùng kích cũng lớn vô cùng. Rất nhanh, nữ nhân cùng nam tử, cùng trạm xăng dầu nhân viên công tác, trực tiếp liền bị cảnh sát mang tới xe cảnh sát, chuẩn bị đến cục cảnh sát đi tiếp tục thẩm vấn. Chương 472, đến phòng nắm Diệp Thu sư phụ, nếu như hôm nay không là của ngài lời nói, chỉ sợ ta đã bị cảnh sát bắt được cục cảnh sát đi. Dựa theo nữ nhân kia an bài cùng bố trí, nói không chừng ta sẽ bị xem như bọn buôn người bắt kết tội. Diệp Thu cùng lão Hà lên xe về sau, lão Hà trực tiếp một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, sự tình vừa rồi thật đúng là đem hắn dọa cho phát sợ, chính mình rõ ràng hảo tâm đem tiểu nữ hài cho đưa đến cảnh sát nơi đó đi, kết quả trực tiếp bị cảnh sát xem như bọn buôn người. Nếu không phải Diệp Thu sử dụng thủ đoạn phi thường, để nữ nhân kia đem tình huống thật nôn lộ ra, chỉ sợ hắn cùng Diệp Thu hai cái đều sẽ bị đưa đến cục cảnh sát đi. Với lại hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như loại chuyện này là một mình hắn gặp phải lời nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn căn bản cũng không có biện pháp đi giải thích, liền sẽ bị cảnh sát mang về thẩm vấn điều tra, lại thêm trạm xăng dầu nhân viên công tác bị nữ nhân kia dùng tiền thu mua, tiểu nữ hài cũng từ cảnh sát trong tay hắn cho tiếp nhận đi, như vậy nhân chứng vật chứng còn tại, như vậy không hề nghi ngờ hắn bọn buôn người thân phận cũng liền theo cho ngồi vững. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ nói đùa, ta muốn dù là ta không ra tay, chỉ sợ không được bao lâu cảnh sát cũng sẽ tra ra trận tướng, dù sao chúng ta là bị oan uổng, cũng không phải là thật bọn buôn người. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Lão Hà một chút, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi ở hàng sau trên châu ngồi bắt đầu tính toán tính sửa. Lão Hà sau khi nhìn thấy, cũng phi thường thức thời ngậm miệng lại, sau đó phát động SUV từ khu phục vụ hướng mặt trước mở ra ngoài. Ở chỗ này chậm trễ hơn nửa giờ, lúc này sắc trời cũng đã hơi trễ, một vòng dáng chiều treo ở bên trên bầu trời, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối. Toàn bộ đêm vô ích phảng phất mực nhiễm đồng dạng, chỉ có một ít lẻ tẻ tình quang lấp lóe điểm xuyết lấy cái này một mảnh màn đêm đen kịt. Trên đường cao tốc, một cố lại một chiếc xe hơi gào thét mà qua, ánh đèn tới tới lui lui tại trên cửa sổ xe đung đưa. Bất chi bất giác bọn hắn từ cái trước khu phục vụ rời đi về sau, chạy được 5-6 giờ, không sai biệt lắm 12 giờ dáng vẻ, lao hàng ngáp một cái, tại một cái khác khu phục vụ lựa chọn ngừng lại. Trên đường cao tốc có mệt nhọc điều khiển quy định, ban đêm 12 điểm về sau, nhất định phải dừng xe ở khu phục vụ nghỉ ngơi 4 giờ trở lên, cho nên lão Hà mới không thể không dừng xe ở cái kia khu phục vụ, đi khu phục vụ nhà khách nơi đó, chọn lựa một cái có 2 tấm giường dàn phòng. Cùng Diệp Thu hai cái ở cùng nhau đi vào. Ngủ một giấc đến buổi sáng 4 giờ 30 phút, lúc này bận rộn khu phục vụ nơi đó, trong phòng ăn đã có phục vụ viên, còn có xào giao sư phó đi làm. Chọn chút thức ăn, gọi một chút cơm, lão Hà cùng Diệp Thu hai cái ăn một cái bữa sáng, mới ngồi ý dụ tiếp tục hướng Miêu Tây phương hướng chạy qua khứ. Sắp trời thời gian dần trôi qua sáng lên, thời gian nhoáng một cái đi tới, buổi sáng 8-9 giờ bộ dáng. Bọn hắn mới tại Miêu Tây cổ trượng huyện đường cao tốc lối ra xuống dưới, đến nơi này, lão Hà có chút nới lỏng một bụng khí, đồng thời hắn tại ven đường thiên hạ xe mua một chút nước, đồng thời mượn nhờ cái này đứng không, gọi điện thoại cùng Vương Đại Đạo diễn báo cáo chuẩn bị một tiếng. "Đúng, Diệp Thu sư phụ, vừa rồi Vương Đạo gọi điện thoại tới, hy vọng ngài buổi trưa hôm nay tại phòng nấm ăn cơm trưa lại trở về một." Sau khi lên xe, lão Hà dựa theo Vương Đại Đạo diễn phân phó, trực tiếp cùng Diệp Thu nói một tiếng, hy vọng hắn có thể tại phòng nấm ăn cơm trưa lại trở về. "Có thể." Ngồi ở hàng sau ngồi Diệp Thu, tiếp lão Hà đưa tới nước khoáng. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã Vương Đại Đạo diễn thịnh tình hẹn nhau, hắn cũng không thích làm ngược Vương Đại Đạo diễn hảo ý, rất nhanh ô tô lần nữa khởi động, lão Hà điều khiển SUV thuận đường cái, từ cổ trượng huyện bên trong mở ra ngoài, một đường hướng ông Thảo thôn phương hướng tới gần. Diệp Thu mở ra bình nước suối khoáng tử, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó tiện tay đắp lên cái nắp về sau, đặt ở bên cạnh. Lão Hà thì ở trong lòng mừng thầm, cuối cùng đem đạo diễn an bài chuyện kế tiếp cho làm xong. Vừa rồi Vương Đại Đạo diễn cùng hắn nói, nếu như có thể đem Diệp Thu mời được phòng nấm bên trong ăn cơm trưa tại trở về, trực tiếp ban thưởng hắn 1 vạn khối tiền. Lão Hà mới vừa rồi còn lo lắng Diệp Thu không đáp ứng, bất quá hắn không nghĩ tới lần này Diệp Thu vậy mà hội sảng khoái như vậy, hoàn toàn để hắn có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn còn chờ Diệp Thu cự tuyệt về sau, lại dùng cái khác lý do thoái thác đi thuyết phục một phen, bất quá bây giờ xem ra, quả thật làm cho hắn đã giảm bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Lão Hà cao hứng đưa tay đi đem ra đi ô mở ra, thả lên một chút nhạc nhẹ, Diệp Thu đều ở phía sau an tĩnh nhìn xem phía ngoài cửa xe, một đạo lại một đạo cây cối cái bóng, từ trên cửa sổ thoáng một cái đã qua. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu lâm vào không minh cảnh giới bên trong, cả người không lúc nhích phảng phất biến thành một tòa pho tượng. Bất quá hắn toàn thân lại tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức, tựa như là một mảnh cây diệp, một đám mây, vô cùng nhu hòa phiêu miểu. Lão Hà lái xe, cũng từ từ bị Diệp Thu chỗ phát ra cỗ khí tức này lây, cả người có chút lâng lâng, phảng phất chính mình đã mọc cánh, tùy thời đều có thể bay lên. Thời gian dần trôi qua, ô tô tại Lão Hà điều khiển dưới đi tới ông Thảo thôn châu ngã ba nơi đó. Sau đó Lão Hà kích thích tay lái, đem xe hướng phía đầu kia bùn đường nhỏ chạy được quá khứ. Mặt đường gập đèn, có không ít xe hiên viên nghiền ép lên vết tích. Lão Hà thuận những cái kia vết tích hướng mặt trước chạy quá khứ. Toàn bộ xe đều tại trên đường cái không ngừng lay động. Chỉ có Diệp Thu đã không có chói dây an toàn, cũng không có giống chỗ ngồi như thế một mực đinh trên xe, nhưng là thân thể của hắn lại tại lay động trong xe hiện tại vô cùng bình tĩnh. Phản phất một cái con lật đật, mặc kệ xe làm sao lay động, hắn đều từ đầu tới cuối duy trì lấy thân thể thẳng tắp, hoàn toàn không có đảm nhiệm nào uốn lượn dáng vẻ. Thời gian không dài, lão Hà đem lái xe đến thôn phía ngoài đập từ nơi đó. Tiết mục tổ xe chỉnh chỉnh tề tề ở chỗ này ngừng hơn 10 chiếc. Đến, tùy tiện tìm một cái không bị, lão Hà đem xe lái vào, sau đó tắt đi âm nhạc. Mới từ trong xe đi ra, Diệp Thu sư phụ, chúng ta đến. Sau khi xuống xe, lão Hà đem ghế sau cửa xe mở ra, đối Diệp Thu cùng kính nói xong ngăn. Diệp Thu nhẹ gật đầu, từ trong xe đi từ từ xuống dưới. Đứng ở một bên các loại lão Hà đem xe cho khóa. Hắn đã đáp ứng lão Hà muốn đi phòng nấm bên trong, tự nhiên nói đến liền sẽ làm đến, đợi đến lão Hà đem xe khóa kỹ về sau, hắn mới theo lão Hà cùng một chỗ hướng phía phòng nấm phương hướng đi đến. Bởi vì xuống xa lộ thời điểm liền đã không sai biệt lắm 9 giờ, hiện tại dựa theo Diệp Thu đoán chừng, thời gian cũng đã đến 12 giờ dáng vẻ. Đúng như những gì hắn nghĩ, cây nấm bên trong đã sớm đem cơm chưa chuẩn bị xong, hắn cùng Lão Hà vừa về đi, Vương Đại Đạo diễn liền tranh thủ thời gian mời, ngồi ở đỉnh nghỉ mát nơi đó, bắt đầu ăn lên cơm trưa. Chương 473, quay về nhất tâm quan Diệp Thu sư phụ, chúc mừng các ngài đạo giáo thắng được lần này Phật đạo chi tranh, nghĩ đến Phật môn về sau hẳn là sẽ trung thực một đoạn thời gian lúc ăn cơm, Vàng Kim Triều lấy Diệp Thu bên này chắp tay. Sớm tại hôm qua trời lúc chiều, bọn hắn liền đã tại trên mạng thấy được lần này liên quan tới Phật đạo chi tranh sở hữu màn hình. Chính cùng Hòa Thượng lông mày trắng lo lắng, lần này Phật đạo chi tranh sớm đã có người âm thầm thâu xuống tới, đợi đến kết thúc về sau, liền đem sở hữu video chia cắt một lần, tuyên bố đến trên internet đi. Huỳnh Lỗi sau khi thấy, trực tiếp đem toàn bộ phòng nấm bên trong người đều gọi đi qua, cùng một chỗ đem Phật đạo chi tranh video hoàn toàn nhìn một lần. Chỉ bất quá để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Thu vậy mà không có lên đài đi. Ngược lại toàn bộ hành trình ngồi tại đạo giáo khu vực nơi đó, phản phất từ đầu đến cuối đều không có trợ giúp qua đạo giáo. Chỉ bất quá đám bọn hắn từ lão Hà để người phản hồi tới tin tức biết, Diệp Thu mặc dù nói không có lên đài, nhưng là tại đạo giáo thánh địa chân vũ quan nơi đó, lại nhận lấy to lớn tôn sùng. Bọn hắn nhìn thấy cái kia tiểu đạo sĩ, tựa hồ cũng là Diệp Thu dạy hắn mấy tay công phu, mới đưa những cái kia Phật môn võ tăng đánh cho cái mông nước tiểu lưu. Bằng không, đạo giáo tuyệt đối sẽ ở thứ 10 trận, thua trận kia một trận luận võ. 043, về phần đằng sau, tại mệnh lý suy tính trong tỉ thí, mặc dù nói Diệp Thu cũng không có ra tay, nhưng là hắn lại tại sau cuộc tranh tài, để cái kia tiểu đạo sĩ cầm hai cái bồ đoàn nhào trên mặt đất, cứu Phật môn hòa thượng một mạng. Nếu không bọn hắn tin tưởng cái kia hòa thượng mập từ trên đài cao rất xuống về sau, tuyệt đối hội đâm vào một cái kia nô ra trên tảng đá, trực tiếp trọng thương không cản. Dù sao võ trương sơn chân vũ quan, khoảng cách chân núi dưới còn có nhất định lộ trình, nếu như cái kia hòa thượng mập bị tổn thương từ trên núi bị nhấc xuống lời nói, chỉ sợ còn chưa tới chân núi dưới, liền sẽ trực tiếp đổ máu mà quá nhiều, chết ở nửa đường bên trên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thua cũng tốt thắng cũng được, những này bất quá cũng chỉ là một chút tục sự, tại bần đạo xem ra, dụng tâm tu hành mới là chính sự. Nếu như đạo hạnh không đủ, như vậy không cần Phật môn ra tay, đạo giáo cũng sớm tối hội sụp đổ, luôn là trong lịch sử bụi bặm. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, trên mặt vẫn không có bất kỳ dị sắc, phản phất đạo giáo thắng được lần này Phật đạo chi tranh tài, cùng hắn hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Chính như hắn vừa rồi nói, nguyên bản hắn đồng thời không muốn để ý tới lần này sự tình, chỉ bất quá bởi vì Phật môn tìm đường chết một, chọn chúng lao đạo sĩ sư môn. Về tình về lý, Diệp Thu cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên hắn mới tham gia lần này Phật đạo chi tranh, lấy người đứng xem thân phận, để đạo giáo thắng được lần này Phật đạo chi tranh. An tính đến, an tính rời đi, cơ hồ không có gây nên bao nhiêu quá nhiều chú ý, đây cũng là hắn muốn, không bị thế nhân biết, lặng yên vô tức xem như một cái khách qua đường. Diệp Thu sư phụ nói rất đúng, ngài say mê tại tu đạo, không quan tâm tên sắc, bất quá lần này Phật môn thật là rất đáng hận, đơn giản liền là hùng hổ dọa người. Vương đại đạo diễn ngồi tại Diệp Thu bên cạnh, không ngừng gật đầu, đồng ý lấy Diệp Thu lời mới vừa nói. Mặc dù nói bọn hắn ở chỗ này cũng không có đợi bao lâu, nhưng là đối với Diệp Thu là người, Vương đại đạo diễn dám nói hắn là phi thường rõ ràng. Chỉ ít tại bọn hắn trước khi tới đây, Diệp Thu gần như không làm sao xuống núi, thậm chí liền là núi này chân dưới thôn dân phụ cận, đối với Diệp Thu bản sự cũng không biết bao nhiêu. Đây là tại Cúc Tịnh Y Diệp vô ý trong lúc đó phát hiện Diệp Thu điêu khắc băng điêu về sau, mới biết bản lãnh của hắn đã sớm đưa thân đến siêu phàm thoát tục hàng ngũ. Thậm chí đằng sau Diệp Thu còn biểu hiện ra thư pháp, thần thông loại hình, nếu không phải bọn hắn gặp Hoàng Bị Tử, Lạc Hoa Động Nữ loại hình sự tình, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ tin tưởng trên cái thế giới này còn sẽ vượt qua khoa học kỹ thuật lực lượng. Diệp Thu chỉ là cười cười, đối với Phật đạo chi tranh sự tình, không có quá nhiều biểu đạt thái độ. Sau đó hắn cơm nước xong xuôi, đem bát đũa đặt ở trên mặt bàn, an tính đi tới một bên, đứng ở nơi đó chờ lấy. Đợi đến Vương đại đạo diễn cùng phòng nấm bên trong người cũng đã ăn xong về sau, hắn mới một tay chấp lễ, cùng bọn hắn thi lễ một cái, từ trong sân đi ra ngoài. Vương đại đạo diễn cùng sách lũy bọn hắn, nhìn xem Diệp Thu thân ảnh từ từ đi xa, phảng phất một cơn gió mát, rời đi thôn trên đường nhỏ càng tung bay càng xa, cuối cùng biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Diệp Thu sư phụ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm cảnh lại siêu thoát chúng ta nhiều lắm. Vương đại đạo diễn tại Diệp Thu thân ảnh biến mất về sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đồng thời không khỏi cảm khái một tiếng. Bên cạnh Hình Lỗi Hà Cảnh mấy cái đồng thời nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý Vương đại đạo diễn nói nghe được lời này. Diệp Thu cho cảm giác của bọn hắn, hoàn toàn tựa như là một cái thế ngoại cao nhân, không dính khói lửa trần gian, không hỏi nhân gian thế sự. Nhưng là liền Bồ Tát tâm địa, người thế tục có việc muốn nhờ, hắn đều sẽ tận lực trợ giúp. Chúng ta trở về đi, chờ một lúc buổi chiều còn có mới khách quý muốn tới, trước tiên đem trong viện thu thập một tí, miễn cho chờ một lúc khách quý tới, nhìn đến đây còn rối bời. Mấy người trong sân xúc lập một hồi lâu, Huỳnh Lỗi mới chậm rãi mở miệng nói xong, nhưng sau đó xoay người hướng phía trong viện đi vào. Mang theo Bành Dục Sướng Trương Tử Phong cùng một chỗ, thu thập sân trong lương đình bát đũa cùng đồ ăn. Lại nói lúc này Diệp Thu, từ phòng nấm bên trong rời đi về sau, thân ảnh của hắn liền phảng phất hóa thành một trận gió, trên đường không ngừng tung bay lấy. Hắn tốc độ dưới chân cũng không nhanh, nhưng là thân ảnh lại phảng phất một trận gió, trong nháy mắt liền bay ra ngoài mấy chục mét. Tiến nhập lục địa thần kinh cảnh giới về sau, Diệp Thu phát hiện hắn đối khinh thân công phu linh ngộ, trực tiếp đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, tốc độ tăng lên chỉ là bên trong một cái phương diện, thậm chí hắn cảm giác mình hoàn toàn không cần mượn lực, liền có thể ở trong hư không tung bay bay lên. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không mượn lực, chỉ nói là nó có thể bằng vào trong không khí, khí lưu động, liền để hắn thân thể của mình tung bay bay lên. Chỉ bất quá Diệp Thu cũng không có đi nếm thử, đây là làm từng bước thuận đường nhỏ, không ngừng hướng phía Nhất Vọng Sơn đi đến. Trước trước sau sau đại khái không qua mấy phút, Diệp Thu liền ông thảo thôn bên trong, đi tới Nhất Vọng Sơn trần dưới. Không có đảm nhiệm nào dừng lại, Diệp Thu thuận đường núi, hướng trên núi lại tiếp tục tung bay đi lên. Thời gian không dài, Diệp Thu thân ảnh đi tới Nhất Tâm Quan bên ngoài. Lúc này Tuệ Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái đang tại đạo quan trong hậu viện diễn luyện ngũ hình thuật. Bất quá Khỉ Nhỏ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chân xuống di động, hướng thẳng đến tiền viện phương hướng chạy đi. Tuệ Minh sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng tranh thủ thời gian đi theo Khỉ Nhỏ đằng sau, hướng phía trước viện phương hướng đi đến. Chờ hắn sau khi ra ngoài, phát hiện Khỉ Nhỏ đã đến đạo quan cổng. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh quen thuộc từ nơi đó xuất hiện, chính là mới vừa rồi trở về Diệp Thu. Chương 474, Tuệ Minh đang án cục cụ. Khỉ Nhỏ nhìn thấy Diệp Thu về sau, lập tức cao hứng kêu lớn lên. Đồng thời chân dưới bộ pháp trở nên càng lúc càng nhanh, phản phất hóa thành một ngọn gió, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó nhẹ nhàng quá khứ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thạch đầu, mấy ngày không gặp, ngươi ngũ hình thuật tựa hồ lại tiến bộ một chút. Diệp Thu nhìn thấy Khỉ Nhỏ về sau, không hề bận tâm trong hai mắt, lóe lên có chút ý cười. Đồng thời tay phải vươn ra, Khỉ Nhỏ nhảy một cái, trực tiếp liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một người một trương liền như thế đứng ở đạo quan cổng, đặc biệt là Khỉ Nhỏ, cảm xúc lộ ra vô cùng kích động, hai con mắt to ngập nước, liền như là muốn khóc lên. Diệp Thu là nó thân nhân duy nhất, rời đi nhiều ngày như vậy, khỉ nhỏ tự nhiên vô cùng tưởng niệm. Về phần Tuệ Minh, dù là hầu ở khỉ nhỏ bên người, khỉ nhỏ cũng chỉ là đem nó xem như ngoại nhân. Diệp Thu sư phụ. Sau một lúc lâu, khỉ nhỏ mới từ Diệp Thu trên tay nhảy xuống tới, lôi kéo vạt áo của hắn, cùng Diệp Thu hai cái cùng đi tiến vào trong đạo quan. Mà phía sau cùng đi ra Tuệ Minh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, tay trái rủ xuống, tay phải đặt ở trước người, giơ lên tam thanh quyết, cùng hắn thi lễ một cái. Như thế xem ra, Tuệ Minh đã triệt để dự định từ trong Phật môn ra, triệt để hạ quyết tâm muốn bái nhập trong đạo quan. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Tuệ Minh, gần nhất mấy ngày đạo quan tốt không? Có chuyện gì phát sinh không có? Diệp Thu nhìn Tuệ Minh một chút, sau đó đơn giản hỏi thăm một tiếng, đạo quan tại hắn sau khi rời đi, có chuyện gì hay không phát sinh? Hồi Diệp Thu sư phụ, hết thảy đều rất tốt, Thạch Đầu sư phụ mỗi ngày đều cực kỳ dụng tâm luyện công, nghiên cứu cơ quan thuật, mấy ngày nay Thạch Đầu sư phụ đã trải qua sơ bộ nắm giữ điêu khắc kỹ xảo. Chỉ cần dụng tâm luyện tập cơ quan thuật cần có phù văn, nghĩ đến hẳn là không được bao lâu, nó lại có thể chế tạo ra đơn giản cơ quan thú. Tuệ Minh đứng ở nơi đó, đem mấy ngày nay khỉ nhỏ tu hành tiến độ cùng hắn báo cáo một tiếng. Diệp Thu sau khi nghe xong hài lòng gật đầu, nhìn khỉ nhỏ một chút, chỉ gặp ra hỏa này đắc ý toát miệng, Diệp Thu cười nhạt một tiếng, đưa tay sờ sờ khỉ nhỏ lông xù đầu, sau đó chân xuống di động, mang theo khỉ nhỏ hướng phía đạo quan đại điện đi vào. Tuệ Minh, ngươi cũng cùng một chỗ vào đi. Đợi đến Diệp Thu đi tới cửa thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng đối trong viện Tuệ Minh nói một tiếng. Sau đó Tuệ Minh một tay chấp lễ, an tĩnh theo quá khứ, chỉ gặp Diệp Thu đi vào trong đại điện, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Bên cạnh khỉ nhỏ ngồi ở trước mặt hắn, động tác lộ ra phi thường lão luyện, nhìn tựa như là một cái cũng sớm đã vào đạo môn người tu đạo. Ai ai? Nhập tọa về sau, khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, hơi nghi hoặc một chút hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng. Diệp Thu cũng không nói nhảm, cười nhạt một tiếng về sau trực tiếp đối đại khỉ nhỏ hỏi, Thạch Đầu, trong lòng của ngươi như thế nào là đạo? Nào lại là tu đạo? Không hề bận tâm hai mắt, phản phất có thiểm điện đang lóe lên, nhìn chằm chằm vào khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ nghe được hắn về sau, đem cái đầu nhỏ dưa bên trong hoàn toàn không rõ, vì cái gì Diệp Thu lại đột nhiên hỏi như vậy nó. Bất quá đã Diệp Thu đã hỏi, như vậy nó khẳng định hội thật tốt suy nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời. Bởi vì Diệp Thu tại lao đạo sĩ rời đi về sau, liền thành hắn thân nhân duy nhất, phản phất bằng hữu lại phản phất trưởng bối. Cho nên khỉ nhỏ rất tự nhiên, vô cùng nghe Diệp Thu lời nói. Ai ai khanh khanh. Suy nghĩ một hồi lâu, khỉ nhỏ mới hai mắt tỏa sáng, sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên, một tay chấp lễ, cùng Diệp Thu nói ra trong lòng của hắn đáp án. Diệp Thu nghe vậy về sau, nhịn không được nhẹ gật đầu, hướng phía khỉ nhỏ toát ra vẻ hơi tán thưởng. Rất tốt, xem ra mấy ngày nay ngươi không có uổng phí luyện, cuối cùng là đối đạo hữu một chút lĩnh ngộ. Diệp Thu nói như thế, bên cạnh Tuệ Minh nhìn thấy Diệp Thu đối khỉ nhỏ trả lời vừa lòng phi thường, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Đang nghĩ ngợi Diệp Thu có hay không hỏi thăm cái kia hai vấn đề. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu ánh mắt từ khỉ nhỏ nơi đó rơi xuống trên người hắn. Tuệ Minh, đi qua mấy ngày nay suy nghĩ, bần đạo muốn trong lòng ngươi hẳn là có đáp án, chỉ bất quá đang trả lời trước đó, ngươi khả năng nói cho bần đạo, nào là tu đạo, nào lại là tu Phật. Cùng rời đi thời điểm hỏi thăm vấn đề khác biệt, Diệp Thu cũng không có trực tiếp để Tuệ Minh nói ra là nào tu đạo là nào vứt bỏ Phật. Tuệ Minh nghe được Diệp Thu nói vấn đề về sau, hơi trầm ngâm một lát. Đối với là nào tu đạo, là nào vứt bỏ Phật, hắn cái này mấy lần mỗi ngày cũng đang lo lắng. Liên quan tới đáp án, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến. Chỉ bất quá Diệp Thu để hắn trả lời trước nào là tu đạo, nào là tu Phật, nhìn cùng kia hai vấn đề vô cùng tương tự, bất quá Tuệ Minh biết, trong này nhất định có thiên xoa địa viễn khác nhau. Suy tư sau một lát, Tuệ Minh một tay chấp lễ cung kính cùng Diệp Thu nói ra, Diệp Thu sư phụ, nào là tu đạo, nào là tu Phật, ta cảm thấy đây chỉ là một loại đừng làm được hình thức, đồng thời không có cái gì bản chất khác nhau. Nếu như muốn nói lời, chỉ có thể nói hắn là hai loại thông hướng chính quả không cùng đường, tiến nhập Phật giáo chính là đi lên Phật đạo con đường này, tiến nhập đạo giáo chính là đi lên cầu đạo vấn tâm con đường này. Mặc dù nói hình thức khác biệt, nhưng là bọn hắn trên bản chất là giống nhau, chỉ vì tu thành chính quả, siêu thoát bản thân. Tuệ Minh đem chính mình đối tu đạo cùng tu Phật lý giải xong toàn bộ nói ra. Ngồi tại đối diện Diệp Thu, nghe được hắn về sau, không ngừng gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Tuệ Minh thấy thế, nguyên bản có chút khẩn trương tâm tư, tựa hồ cũng tại thời khắc này buông lòng không ít. Phúc sinh vô lượng thiên tôn nói rất hay, tại bần đạo xem ra, Phật môn cùng đạo giáo trên bản chất không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là mỗi người trô đi đường khác biệt, cho nên diễn sinh ra con đường khác. Xem ra hiện tại ngươi đã có thể trả lời là nào tu đạo, là nào vứt bỏ Phật hai vấn đề này. Diệp Thu nhẹ gật đầu về sau, nhìn xem Tuệ Minh nơi đó, trắng trẻo trên mặt, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc thần sắc. Tuệ Minh nghe đến đó, tốc độ tim đập trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít. Là nào vứt bỏ Phật, là nào tu đạo, hai vấn đề này để hắn mấy ngày nay chả không nghĩ, cơm không nghĩ, đêm không thể say giấc, ban ngày cũng không thể chuyên tâm cùng khỉ nhỏ cùng một chỗ tu hành ngũ hình thuật. Hôm nay, hắn rốt cục có thể đem trong lòng mình đáp án cùng Diệp Thu nói ra. Diệp Thu sư phụ, là nào tu đạo, là nào vứt bỏ Phật, hai vấn đề này trong mắt của ta, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là ta trong lòng một vòng tưởng niệm. Bởi vì nghĩ, cho nên ta vứt bỏ Phật, bởi vì nghĩ, cho nên ta nguyện ý nhập đạo môn. Bởi vì cái gọi là nhân pháp địa pháp tiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên, hết thảy tuân theo bản tâm ý niệm, truy cầu siêu thoát ngoại vật. Phật cùng đạo, bất quá là ta truy cầu trong lòng đang quả hai con đường, đi đâu một đầu, cũng tùy ý niệm bản tâm. Phàm, chương 475, Thu Tuệ Minh nhập môn. Tuệ Minh thanh âm từ rơi xuống, bên cạnh khỉ nhỏ đang nghe hắn về sau, nhịn không được cái óc, có chút chờ đợi nhìn xem Diệp Thu nơi đó. Nói thật, khi nhỏ tại trải qua trong khoảng thời gian này cùng Tuệ Minh tiếp xúc về sau, nó tựa hồ đã từ từ tiếp nạp Tuệ Minh làm là đạo quan một phần tử. Cho nên tại trong lòng của nó, vẫn là vô cùng hy vọng Diệp Thu có thể đem Tuệ Minh cho thu hạ đến. Nếu như vậy, trong đạo quán về sau liền sẽ không chỉ có nó cùng Diệp Thu hai cái. Bên cạnh Tuệ Minh cũng là như thế, ngồi tại bồ đoàn bên trên, bên trong lòng thấp thỏm nhìn xem Diệp Thu. Hắn hy vọng có thể thông qua Diệp Thu khảo nghiệm, thành công bái nhập đạo giáo, trở thành nhất tâm quan bên trong một phần tử. Bất quá đối với mới vừa nói đi ra đáp án, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ ngọn nguồn khí, có được hay không hoàn toàn ở tại Diệp Thu một câu. Cho nên hiện tại Tuệ Minh lộ ra phi thường 747 khẩn trương, không biết Diệp Thu cuối cùng hội làm sao phán định đáp án của hắn phải chăng hợp cách phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tuệ Minh, đáp án rất tốt, hết thảy tuân theo bản tâm. Diệp Thu tại Tuệ Minh cùng khỉ nhỏ khẩn trương không thôi trong ánh mắt nhẹ gật đầu, bất quá hắn nhưng không có tỏ thái độ, phải chăng đem Tuệ Minh thu nhập đạo môn. Cái này khiến Tuệ Minh cao hứng đồng thời, trong lòng có chút thất lạc. Chỉ bất quá tu hành hơn nửa đời người, Tuệ Minh tâm cảnh cũng đã đạt đến người thường không thể đạt tới tình trạng. Cho nên trên cơ bản sắc mặt của hắn đều không có bao nhiêu biến hóa cùng ba động. Tuệ Minh, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như một khi bái nhập đạo môn, ngươi vứt bỏ qua lại hết thảy, trở thành đạo giáo đệ tử. Diệp Thu dừng lại một hồi lâu, sau đó mới đem ánh mắt lần nữa rơi vào Tuệ Minh nơi đó, cùng hắn nói xong. Ai ai? Tuệ Minh còn không có phản ứng kịp, ngồi tại bên cạnh hắn bồ đoàn bên trên khỉ nhỏ, lập tức liền đối hắn ồn ào. Nguyện ý, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Tuệ Minh sau đó mới phản ứng được, sau đó lập tức hướng phía Diệp Thu nơi đó bái một cái. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng lộ ra không cách nào che giấu vui sướng. Rốt cục, hắn rốt cục có thể bái nhập đạo giáo, cái này không chỉ là sư phụ hắn Liễu Ngộ Thiền sư nguyện vọng, hiện tại cũng thành hắn chấp niệm trong lòng. Hiện tại hắn cuối cùng là đem hai chuyện này hoàn thành. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tuệ Minh, đã ngươi nguyện ý nhập đạo môn, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền là nhất tâm quan đệ tử, lấy đạo hiệu Tin Minh. Hiện tại bắt đầu bái Tam Thanh Tổ sư. Sau đó Diệp Thu từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đem lại điện vị trí giữa, để cho Tuệ Minh. Khi nhỏ cũng cao hứng phi thường đi tới Diệp Thu bên cạnh, nhìn xem Tuệ Minh, nhe răng trợn mắt hoa liệt liệt nở nụ cười. Đệ tử Tin Minh, bắt đầu từ hôm nay bái nhập đạo giáo môn hạ, tôn Diệp Thu vi sư, hiện bái Tam Thanh Tổ sư. Tuệ Minh. Không, Tin Minh quỳ lạy tại bồ đoàn bên trên, nói lẩm bẩm về sau, hướng thẳng đến trong đại điện ở giữa Tam Thanh giống, một mực cùng kính quỳ xuống lại. Cái chán đụng trên mặt đất, phát ra phanh 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 thanh âm đến, không ngừng trong phòng quanh quần cái này. Đúng lúc này, Diệp Thu lấy phản bản quy nguyên thần thông, đem Tin Minh đại quang đầu cho bao phủ ở nơi này. Vô hình lực lượng phun trào, thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản Tin Minh trần trùng trục trên đầu, rất nhanh liền mọc đầy tóc. Mắt trần có thể thấy, Tin Minh tóc trên đầu chỉ chốc lát sau liền dài đến bả vai phía dưới, khoảng chừng dài hơn một thước. Nguyên bản chính dập đầu Tin Minh, tại dập đầu xong về sau, trong nháy mắt liền phát hiện tóc của mình không biết lúc nào, vậy mà dài đến che khuất mặt chiều dài. Sau đó Tin Minh phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên thành kính đứng lên. Hắn thấy, tóc của hắn hẳn là Tam Thanh Tổ sư ban cho, bởi vì tại bái tiến đạo giáo trước đó, tóc của hắn bởi vì đầu chọc nguyên nhân, hoàn toàn không có sinh trưởng dấu hiệu. Nhưng là hiện tại khoảng chừng dập đầu, bái nhập đạo trong giáo, mấy chục năm không có dài quá tóc đầu, vậy mà tại thoáng qua trong lúc đó liền mọc đầy ba búi tóc đen. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tin Minh, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhất tâm quan một thành viên, bái tại bần đạo môn hạ, là khai môn đại đệ tử. Diệp Thu trên mặt tràn đầy ý cười, toàn thân tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, để có thể cảm nhận được về sau, liền có một cỗ không nhịn được muốn quỳ bái cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Thu suy nghĩ di động, trực tiếp tại hương hỏa trong thương thành, đều mua một bộ đạo bào. Đã Tin Minh đã bái nhập hắn môn hạ, tự nhiên hắn cần cho đệ tử một phần lễ gặp mặt, đạo bào này có thể tính làm thứ nhất. Về phần cái khác, Diệp Thu tính toán đợi hắn có thời gian về sau, tại quất vô ích luyện chế ngưng khí đan, để Tin Minh cùng khỉ nhỏ hai cái nuốt, sau đó tiếp tục tu hành ngũ hình thuật. Mà đạo giáo nội đan chi thuật, Diệp Thu tính toán đợi đến Tin Minh cùng khỉ nhỏ hai cái tiến vào tu đạo chi môn về sau, lại truyền thụ cho bọn hắn, bằng không thì hiện tại quá sớm truyền thụ, nói không chừng ngược lại còn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành tiến độ, với lại hiện đang truyền thụ cho bọn hắn hẳn là cũng không có cách nào tu hành. Tin Minh, một bộ này đạo bào liền tặng cho ngươi, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Diệp Thu đem đạo bào trao đổi sau khi đi ra, trực tiếp liền đưa cho quỷ trên mặt đất Tin Minh. Đa tạ sư phụ. Tin Minh nghe được Diệp Thu lời nói về sau, cung kính rũi ra hai tay, từ trong tay của hắn đem đạo bào tiếp qua khứ. Trong mắt của hắn một mảnh lửa nóng, đạo bào này có thể không phải là phàm vật, khỉ nhỏ trên thân kia một kiện, hắn sớm liền đã từng gặp qua. Có được đông ấm hẻ mát tác dụng không nói, còn có được tự khiết công năng, nói cách khác cái này y phục mặc lên về sau, mùa đông sẽ phi thường ấm áp, hạ thiên sẽ phi thường mát mẻ. Với lại quần áo bất kể như thế nào đều sẽ không làm bẩn, dù là làm bẩn về sau, nó đều sẽ tự mình trở nên sạch sẽ. Tốt, đã ngươi đã tiến nhập đạo môn, vậy liền đi đem quần áo cho đổi một cái đi, mặc dù nói bần đạo không thèm để ý những này, bất quá nơi này dù sao cũng là đạo giáo đạo quan. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó để Tin Minh tới trước hậu viện đi đem quần áo cho đổi. Đã Tin Minh đã bái nhập đạo giáo, tự nhiên hẳn là dựa theo đạo giáo quy củ đến xử lý. Là sư phụ, đệ tử cái này đi. Tin Minh lên tiếng, vội vàng cầm Diệp Thu cho đạo bào của hắn, như một làn khói từ đại điện bên trong chạy ra ngoài. Khi nhỏ thân năm, bốn ảnh nhoáng một cái, cũng trực tiếp đi theo Tin Minh, rời khỏi nơi này. Đại khái đợi vài phút, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, từ phía sau phương hướng tung bay tới, một đạo mập mạp đạo người thân ảnh, rất nhanh lại tới cửa đại điện. Chỉ gặp cái này tên đạo nhân mặt tròn vo, phía trên mọc đầy thịt mỡ, trên đầu một chiếc châm gỗ tử, đem đầu tóc ghim. Mặc trên người một kiện thanh sam tay áo trắng đạo bảo, đem thân thể của hắn che kín tại bên trong. Tay trái rủ xuống, tay phải thì thả trước người, giơ lên đạo giáo Tam Thanh Quyết. Trên mặt một bộ lạnh nhạt và lại tự nhiên thần sắc. Sư phụ. Tin Minh một lần nữa đi vào đạo quan đại điện bên trong, dừng ở Diệp Thu trước mặt, một mực cung kính hướng phía hắn thi lễ một cái. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đối với mới nhập môn Tin Minh, hắn coi như tương đối hài lòng. Chương 476, phòng nấm mới khách quý phúc sinh vô lượng tiên tôn, Tín Minh, Thạch Đầu, các ngươi hai cái thật tốt tu hành, chờ các ngươi bước vào tu đạo chi cảnh về sau, bần đạo lại truyền thụ cho các ngươi nội đan nói. Tín Minh chính chính thức tiến vào đạo môn, bái tại Diệp Thu môn hạ. Không hề nghi ngờ, đối tại đệ tử của mình, Diệp Thu cũng sẽ không đủ cao. Khi nhỏ nghe được Diệp Thu lời nói về sau, mười phần không hiểu hết cái óc, nó không rõ Diệp Thu nói tới nội đan đạo là cái gì, bất quá nhìn Diệp Thu dáng vẻ, vật kia hẳn là vô cùng quý giá. Bên cạnh Tín Minh lại vô cùng minh bạch, mặc dù hắn vừa mới bái nhập đạo giáo, nhưng là hắn đối với đạo giáo nội đan chi thuật lại là cũng sớm đã hiểu qua. Bởi vì thân là người trong Phật môn, một chút thần thoại điện cố bên trong vừa vặn liền có quan hệ với nội đan chi thuật truyền thuyết. Đạo giáo tu hành nội đan đi là kim đan đại nói, thành tựu tiên nhân chính quả, mà Phật môn thì là Phật Đà kim thân, làm được là Bồ Tát cùng Phật Đà chính quả, mà nội đan chi thuật liền là tu hành tiên nhân phương pháp. Là sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Tín Minh cung kính lên tiếng, sau đó xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, an tĩnh tính toán điều cả trạng thái của mình. Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó chân tiếp theo 12 động, từ đại điện bên trong đi ra ngoài. Hiện tại hắn cần phải đi luyện chế một chút ngưng khí đan, bởi vì Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái, không có hắn kỳ ngộ như vậy, cho nên căn bản không có khả năng tùy tiện đạt tới mở đan điện cảnh giới. Phải biết là tại Trần Vũ Quan bên trong, Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng, Phật môn cùng đạo giáo hai phái hợp lại, mở ra đan điện người tu đạo, cũng bất quá là hai cánh tay đếm số lượng. Nói cách khác bình tách đi ra, Phật môn có 5 cái, đạo giáo cũng chỉ có 5 cái. Cho nên nói, Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái, nếu như không có đan dược phụ trợ, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn tại sinh thời có lẽ căn bản cũng không có cơ hội bước vào tu đạo chi môn. Dù là khỉ nhỏ cùng Diệp Thu thôn vệ đại lực kim đan, nhưng là nó dù sao không có bất kỳ phương pháp tu luyện, cũng không có Diệp Thu dạng này năng lực lĩnh ngộ. Cho nên nói khỉ nhỏ hiện tại vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến người tu hành đại môn biên giới, khoảng cách mở đan điện còn có một đoạn tương đương dài dằng dặc đường muốn đi. Rất nhanh, Diệp Thu trở lại phía sau trong phòng nghỉ, trực tiếp đem ý niệm trầm tích tại hương hỏa trong tương thành, dựa theo ngưng khí đan đan phương mua một chút dược liệu. Lần này Diệp Thu chuẩn bị số lớn số lượng luyện chế, cho nên lần này dược liệu tổng số lượng so với một lần trước trọn vẹn nhiều gấp bội. Đi qua đoạn thời gian này tích lũy, Diệp Thu hương hỏa giá trị thông báo tuyển dụng đã đột phá đến hơn vạn. Hiện tại không có trời đều có không ít người lên núi đốt hương thơm bái thần, cho nên bình quân mỗi một ngày tích lũy xuống, Diệp Thu chí ít cũng có tiếp cận 10.100 hương hỏa giá trị. Như thế nói đến, mỗi ngày không sai biệt lắm có 200-300 người lên núi bên trong đến, đặc biệt là phụ cận thôn người, tại hướng tới sinh hoạt chuyển ra về sau, từ từ phát hiện đạo quan này thần kỳ, cho nên không ít người cũng đã tạo thành mỗi ngày lên núi đến đốt hương thơm bái thần thói quen. Liền giống bây giờ, dù là vừa mới qua buổi trưa không bao lâu, liền đã có du khách khách hành hương, mộ danh mà đến. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút từng chịu qua Diệp Thu ân huệ lửa ông Thảo thôn lao thôn trưởng, cơ hồ mỗi ngày đều hội cùng trong nhà hắn cung cấp nuôi dưỡng hồ đại tiên lên núi đến con ở chỗ này đốt hương thơm bái thần, thể ngộ cái này nâng cùng thiên địa tự nhiên. Lão hồ ly gần như mê luyến nơi này, cùng bạch xà đến, lão hồ ly đi là đại tiên con đường, cho nên đối với hương hỏa khí tức nhu cầu vô cùng cao. Nhưng là tại gặp qua Diệp Thu về sau, lão hồ ly tựa hồ dự định cải biến con đường tu luyện, không đi đường tắt, ngược lại là linh tu. Rất nhanh, Diệp Thu đem lò luyện đan từ hệ thống trong không gian lấy được đi ra, đặt ở gian phòng trên mặt bàn. Dựa theo trên phương thuốc ghi chép phương pháp cùng trình tự, xe nhẹ đường quen đem lò luyện đan mở ra, sau đó đem dược liệu lục tục bỏ vào. Đầu tiên để vào đi vào chính là ngưng khí đan chủ dược, sau đó một lần nữa đem cái nắp cho úp xuống, một đạo linh khí đồng thời thuận bàn tay hướng phía lò luyện đan phun trào quá khứ nguyên bản yên lặng phù văn, cái này đến cái khác chớp động, trong lò luyện đan, hỏa diễm bắt đầu từ từ lóe lên. Linh khí tiến nhập lò luyện đan trận văn bên trong, đem chọn cái trận văn, còn có phía trên phù văn hoàn toàn kích hoạt lên. Thời gian không dài, Diệp Thu bàn tay thu hồi lại, đặt ở trước người. Luyện chế đan dược, thời gian cần ít nhất 7 giờ, hiện tại thời gian còn sớm, theo lý thuyết đan dược luyện chế ra đến, đại khái tại 8-9 giờ tối trung dáng vẻ. Hiện tại thời gian còn sớm, Diệp Thu trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, an tính tu hành bắt đầu tính toán. Tiên viện trong đại điện, Tín Minh cùng Khỉ nhỏ hai cái thỉnh thoảng diễn luyện lấy ngũ hình thuật. Đồng thời thừa dịp quay người thời gian, bọn hắn còn muốn chào hỏi từ núi xuống du khách khách hành hương, nồng đậm hương khói không ngừng trong đại điện quanh quẩn. Đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, nhất tâm quan hương hỏa đã cường thịnh, không thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đến tiếp cận trạng vạng tối thời điểm. Lúc này nhất vọng sân dưới, ước chừng 2 dặm đường bên ngoài, ông Thảo thôn nơi đó, một cỗ tiết mục tổ xe đứng tại thôn bên ngoài. Đây là cái này đồng thời đến phòng nấm bên trong tới một tên sau cùng khách quý. Những người khác đã sớm tại lúc chiều liền đã đến, chỉ bất quá Lâm Nhị canh bởi vì một số sự tình chậm trễ, cho nên hiện tại mới chạy tới nơi này. Không có ý tứ, hôm nay bởi vì một số sự tình chậm trễ, để mọi người đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Theo tới Lâm Nhị canh đến phòng nấm thời điểm, Huỳnh Lỗi bọn hắn đã đem cơm tối chuẩn bị xong, buổi chiều đã đến nữ khách quý Hoàng Tư Giai 047, cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không có việc gì không có việc gì, chỉ muốn tới liền tốt, nếu là ngươi hôm nay không có tới, chúng ta ngày mai hành trình coi như hoàn toàn làm rối loạn. Hà Cảnh cười từ phòng nấm bên trong đi ra, bộ vô Lâm Nhị canh bả vai nói xong. Huỳnh Lỗi bưng một bàn trưng tốt lắm cá, từ trong phòng bếp đi ra, sau đó trông thấy vừa mới đến cửa viện Lâm Nhị canh, không khỏi cười nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, vừa mới chúng ta còn tại nói ngươi đến cùng có chuyện gì, có phải hay không đi tự mình hội bạn gái, kết quả vừa nói xong ngươi cái này tới. Lâm Nhị Canh không thèm để ý chút nào Huỳnh Lỗi trò đùa, chân xuống di động, đưa trong tay kéo Dương đặt ở một bên, sau đó chạy đến phòng bếp đi giúp Huỳnh Lỗi bọn hắn bưng đồ ăn. Trương Tử Phong đem hắn đẩy đi ra, lôi kéo kéo Dương, hướng phòng nấm phương hướng đẩy quá khứ. Lâm Nhị Canh, nhanh đi đem ngươi đồ vật cất kỹ, xuống tới chúng ta cũng nên ăn cơm đi, vì chờ ngươi, chúng ta hoàng tư giai đại mỹ nữ thế nhưng là cũng sớm đã đói đến ngực dán đến lưng. Nửa đùa nửa thật, Trương Tử Phong nói xong, thẳng trêu đến bên cạnh hoàng tư giai, nhịn không được đưa tay bảo vệ hắn một thanh. Tốt tốt, mọi người nhanh lên đi rửa tay đi, hiện tại Lâm Nhị Canh đã tới, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn cơm đi. Huỳnh Lỗi dùng tạp dề xoa xoa tay, chào hỏi người, tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn cơm đi. Mấy người lúc này mới trung thực xuống tới, không tiếp tục đùa giỡn. Chương 477, đan dược ra lò hô, cuối cùng có thể ăn cơm đi. Phòng nấm bên trong, hoàng tư giai cùng Trương Tử Phong hai cái mỹ nữ vừa nói vừa cười ngồi ở trong lương đỉnh. Bên cạnh Bành Dục Sướng bưng bát cơm cầm quen, đem cơm một bát toàn bộ rót đầy. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái còn tại trong phòng bếp làm canh. Huỳnh Lỗi đều biết Hà Cảnh phụ trách ở nơi đó xem lửa. Đợi đến Lâm Nhị Canh từ phòng nấm hai dưới lầu tới lúc, Huỳnh Lỗi bọn hắn cũng đã đem cả chua súp trứng đánh tốt múc tiến vào một cái trong chậu, bưng hướng trong lương đỉnh đi tới. Đúng, Huỳnh Lỗi lao sư, ngày mai có cái gì ăn bài? Không phải muốn ta buổi tối hôm nay liền đuổi tới đây ăn cơm? Lâm Nhị Canh có chút nghi hoặc nhìn Huỳnh Lỗi nơi đó, hỏi thăm một tiếng. Đúng đúng, ta cũng muốn biết ngày mai đến cùng có cái gì ăn bài, làm cho thần thần bí bí, đem ta lòng hiếu kỳ tất cả đều cho dẫn đi ra. Ngồi tại Trương Tử Phong bên cạnh hoàng tư giai nháy nháy mắt, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, chăm chú nhìn chằm chằm Huỳnh Lỗi nơi đó. Hắn đã len lén hỏi thăm qua Trương Tử Phong, kết quả Trương Tử Phong thủ khẩu như bình, hoàn toàn không cho hắn đảm nhiệm nào cơ hội. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn phi thường thành thật Bành Dục Sướng, cũng thủ khẩu như bình, hoàn toàn không nói rõ với nàng trời tiết mục an bài đến cùng là cái gì. Ngày bình thường bởi vì vội vàng công việc, hoàng tư giai cũng không có cái gì thời gian nhìn hướng tới sinh hoạt, cho nên đối với cái này đồng thời tiết mục căn bài, hoàng tư giai hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Nhị Canh cũng giống như nhau, hắn một mực quay chụp phim vừa mới đóng máy, thậm chí hoàn toàn không kịp nghỉ ngơi, liền ngựa không ngừng vó lại chạy tới nơi này tới tham gia hướng tới sinh hoạt. Nếu không phải ông đại đạo diễn lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại thúc hắn, Lâm Nhị Canh thật rất muốn đem hôm nay hành trình kéo tới ngày mai đi, thật tốt tìm một chỗ ngủ một giấc. Ngáp, nhìn xem Huỳnh Lỗi nơi đó, Lâm Nhị Canh lần nữa ngáp một cái, lộ ra vô cùng mệt nhọc. Đây là bí mật, đã Vương đại đạo diễn không có cùng các ngươi nói, như vậy chúng ta cũng không thể cùng các ngươi lộ ra, bằng không, đạo diễn khẳng định hội cắt xén chúng ta tiền hoạt động. Huỳnh Lỗi trực tiếp cười cười, phi thường thần bí cùng Lâm Nhị Canh nói xong. Kỳ thật nói thật, Hoàng Kim cùng Hà Cảnh bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đạo diễn cũng chỉ là đích thì thầm một tiếng, cũng không có cùng bọn hắn nói, chỉ là nói cho bọn hắn, hôm nay sẽ có hai vị khách quý sẽ tới. Cho nên Lâm Nhị Canh cùng Hoàng Tư giai hai cái hỏi thăm bọn họ, hoàn toàn liền là tìm sai người. Hà Cảnh nặng nề gật đầu, phi thường phối hợp Huỳnh Lỗi động tác. Liền ngay cả Trương Tử Phong cùng Bành Dục Sướng hai cái cũng cười hắc hắc, một bộ chúng ta liền là không nói bộ dáng. A, Lâm Nhị Canh, ngươi trên cổ tay mang hạt châu này là làm bằng vật liệu gì? Nhìn còn thật xinh đẹp, bên trong tựa như là có bông tuyết. Đúng lúc này, ngồi tại Lâm Nhị Canh đối diện hoàng tử giai, đột nhiên trong lúc đó thấy được trên cổ tay hắn kia một hạt châu. Trong suốt sáng long lanh, bên trong có từng điểm huỳnh quang tung bay, nhìn tựa như là một mảnh lại một mảnh bông tuyết, vô cùng xinh đẹp. Huỳnh Lỗi mấy người nghe vậy, cũng hướng phía Lâm Nhị Canh cổ tay nơi đó nhìn qua, quả nhiên, một viên đại khái lớn chừng ngón cái viên thủy tinh, dùng một sợi dây thường xuyên lấy, buộc tại Lâm Nhị Canh trên cổ tay. Bên trong điểm hình quang tung bay lấy, hoàn toàn tựa như là bên trên bầu trời bông tuyết, bất kể như thế nào, đều sẽ không ngưng xuống. Chí ít mấy người bọn hắn quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện cái này viên thủy tinh bông tuyết có dừng lại dấu hiệu. Cái này a? Lâm Nhị Canh lung lay trên cổ tay viên thủy tinh, trong mắt cảm giác lóe lên có chút buồn tổn thương. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, sau đó cùng Huỳnh Lỗi bọn hắn nói ra, đây là một cái nữ hài tử, hắn vô cùng xinh đẹp, tâm địa cũng vô cùng thiện lương. Ân. Vừa nói đến đây, Trương Tử Phong cùng Bành Dục Sướng còn có hoàng tư giai mấy cái, liền trực tiếp dắt cuống họng ư một tiếng, bắt đầu ồn ào đứng lên. Lâm Nhị Canh, đây nhất định là bạn gái của ngươi à? Nói cách khác ngươi làm sao mà như thế khích lệ một cái nữ hài từ đây? Trương Tử Phong nhìn xem Lâm Nhị Canh trong tay viên thủy tinh, một bộ ta cũng sớm đã xem thấu bộ dáng. Bên cạnh Huỳnh Lỗi mấy người cũng nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý lời nàng nói. Hoàn toàn chính xác là một cái nam nhân khích lệ một nữ nhân phi thường xinh đẹp, tính cách cực kỳ tốt thời điểm, như vậy nam nhân kia nhất định đối nữ nhân kia có ý tứ. Khụ khụ, sao có thể? Lâm Nhị Canh nhịn không được nhẹ ho hai tiếng, trong thanh âm lóe lên có chút cô đơn cùng lo tổn thương. Không hề nghi ngờ, liên quan tới cái này một cái viên thủy tinh, Lâm Nhị Canh tâm lý ứng nên ẩn tàng lấy một cái bí mật gì. Không phải sao? Vậy tại sao ngươi hội một mực mang theo trên tay? Ta nhớ được giống như rất sớm trước kia liền thấy ngươi bắt lấy. Hoàng tư giai hiếu kỳ nhìn chằm chằm viên thủy tinh, cẩn thận nhớ lại một lát. Tựa hồ tại trí nhớ của nàng bên trong, từ lần thứ nhất nhận biết Lâm Nhị Canh thời điểm, gia hỏa này trên cổ tay liền đã mang tới cái này một viên thủy tinh tử. Kỳ thật cũng không có gì, đây là ta bằng hữu tốt nhất lưu lại, chúng ta kém một chút liền thành là người yêu, chỉ là đáng tiếc trời không tốt, bởi vì một trận tuyết lớn, chúng ta triệt để thiên nhân lương cách. Lâm Nhị Canh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay viên thủy tinh, ánh mắt từ từ để lộ ra một chút vẻ hồi ức, có chút thở dài một tiếng khí. Lâm Nhị Canh phảng phất chính mình liền thấy một cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hải. Một năm kia hắn mới 18 tuổi, mà hắn bất quá 16. Không có ý tứ Lâm Nhị Canh, chúng ta không nghĩ tới cái này viên thủy tinh đằng sau, lại còn có như thế một cái bi thương cố sự lò xo. Miễn có chút ấy nấy cùng Lâm Nhị Canh nói xong, dù sao đây là một cái bi thương chuyện cũ, bọn hắn không nên truy nguyên hỏi thăm, gây nên đừng trong lòng người đau xót. Không quan hệ, chuyện này đã trôi qua rất lâu, ta đã từ lâu buông ra. Lâm Nhị Canh lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó mấy người an tĩnh tiếp tục ăn cơm, thời gian nhoáng một cái đến hơn 8 giờ sáng, lúc này Nhất Vọng Sơn bên trên, Diệp Thu cũng từ trong nhập định thanh tỉnh tới. Chân tiếp theo động, kính thẳng đi tới bên cạnh bàn, trong lò luyện đan, hỏa diễm vẫn như cũ chậm rãi thiêu đốt lên, Diệp Thu tiện tay bung lên, trực tiếp đem trong lò luyện đan linh khí đánh tan. Nguyên bản lóe ra quang mang trận văn, tại linh khí tiêu tán về sau, rất nhanh liền quay về đến bình thường trạng thái cương. Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, phong tỏa lò luyện đan cái nắp, trực tiếp liền từ lò luyện đan bên trên tung bay lên. Ngay sau đó, ngón tay của hắn nhảy lên, giơ lên thu lấy đan dược pháp quyết, một khỏa lại một khỏa tông màu nâu đan dược, lóe ra chín đạo kim sắc đường vân, từ trong lò luyện đan tung bay ra ngoài. Mà Diệp Thu trong tay trái, không biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh biếc bình ngọc. Miệng bình mở ra, chính hướng phía đan dược bay tới phương hướng. Sau đó một khỏa lại một khỏa đan dược, từ miệng bình ở trong rất nhanh tung bay trở về đi vào. Cuối cùng đợi đến đem trong lò luyện đan đan dược hoàn toàn thu lấy xong, Diệp Thu mới dùng nắp bình đem bình ngọc trong tay cho đóng. Chương 478, ngưng khí đan nhoáng một cái đã đến giờ sáng ngày thứ hai, an tính nhất tâm quan bên trong, Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái, trời còn không thấy sáng, liền đã từ trong phòng nghỉ đi ra. Đêm qua đại khái khoảng 8 giờ, Diệp Thu từ trong hậu viện đi ra, trực tiếp đưa cho bọn hắn một cái dùng bích ngọc điêu khắc đi ra cái bình. Nghe Diệp Thu nói, trong cái chai này chứa một loại đan dược, có thể tăng tốc bọn hắn tu hành tốc độ. Cho nên Khỉ Nhỏ còn có Tín Minh hai cái, có thể nói là đêm qua đều ngủ không được ngon giấc, buổi sáng hôm nay sáng sớm, trời còn không thấy sáng, hai cái liền ăn nhịp với nhau từ trong phòng chạy ra. Dự định đi ra bên ngoài tu hành ngũ hình thuật. TT. Nam sắp tại hậu viện bên trong tu hành bạch xà, lại nhìn thấy Khỉ Nhỏ còn có Tín Minh về sau, màu lam nhạt trong mắt lóe ra có chút nghi hoặc. Hiện tại thời gian còn vô cùng sớm, khoảng cách Hừng Đông lời nói ít nhất còn có không sai biệt lắm một giờ. Tại trong đạo quán đợi lâu như vậy, bạch xà còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khỉ Nhỏ cùng Tín Minh hai cái, sớm như vậy liền từ trong nhà đi ra. Bất quá ngay tại Khỉ Nhỏ đi ngang qua đại bạch xà phụ cận thời điểm, cước bộ của nó một trận, cho nên từ đạo bảo bên trong lấy ra một cái kia chướng ngưng khí đan bình thuốc đến. Tại đại bạch xà ánh mắt tò mò bên trong, Khỉ Nhỏ từ bình đan dược bên trong đổ ra một viên tông màu nâu đan dược. Lập tức một cỗ nồng đậm hương thơm khí, trực tiếp từ Khỉ Nhỏ trong tay 353 tung bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn có chút hề bại nằm dạng trên mặt đất bạch xà, tại người được cái này một cỗ đan dược khí tức về sau, trong nháy mắt liền đem đầu từ dưới đất giơ lên. Một đôi màu lam nhạt trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Khỉ Nhỏ trong tay, viên kia còn không có nó lân phiến lớn đan dược đến. Ai ai giống giống. Tùy tiện, Khỉ Nhỏ trực tiếp đối bạch xà hôn miệng kêu la một tiếng, sau đó trực tiếp đem lông xù móng vuốt, rời khỏi bạch xà trước mặt. TT. Bạch xà hơi nghi hoặc một chút nhìn thấy Khỉ Nhỏ, nó có chút không dám xác định, loại này tràn đầy linh khí đan dược, Khỉ Nhỏ vậy mà hội đưa cho nó. Bất quá bạch xà chần chờ, tựa hồ để Khỉ Nhỏ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp cầm trong tay đan dược, hướng bạch xà miệng bên trong ném qua đi. Sau đó nó liền kêu gọi Tín Minh, hướng phía trước viện phương hướng đi tới. Tín Minh cười khổ, loại này Diệp Thu tự mình luyện chế đan dược, lại bị Khỉ Nhỏ cầm lấy đi cho ăn bạch xà, bất quá hắn cũng không có bất kỳ dị nghị, dù sao Diệp Thu mặc dù nói là sư phụ của hắn, nhưng là cái này bạch xà thế nhưng là so với hắn còn sớm tiến vào trong đạo quán. Đồng thời mặc dù bạch xà cùng Diệp Thu còn có Khỉ Nhỏ, không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là bọn hắn lại chung đụng vô cùng hòa hợp. Đặc biệt là Diệp Thu, ban đêm có thời gian, ngược lại sẽ cùng đầu này bạch xà nói lên một chút đạo kinh, cho nó đơn độc giảng nói. Cái này khiến Tín Minh đã từng vô cùng hâm mộ, bởi vì liền ngay cả Khỉ Nhỏ đều không có đãi ngộ như vậy. Rất nhanh, một người một trương từ trong đạo quan đi ra ngoài, đi ra phía ngoài một khối trên đất bằng. Nơi này mọc đầy cỏ dại, tại cỏ dại ở giữa lại là có mấy khối đại khái chừng 1 mét thạch đầu. Khỉ Nhỏ xe nhẹ đường quen từ trong bụi cỏ đi tới, nhảy nhảy đến những này trên tảng đá. Chỉ gặp những này thạch đầu hướng lên trên địa phương, có không ít vết lõm, thậm chí có chút trên tảng đá còn dùng cái gì sắc bén công cụ điêu khắc ra một chút đặc thù đường vân. Tín Minh học tập cơ quan thuật, chỉ có thể thấy rõ đây là một chút phù văn, cụ thể là có ý gì hắn xác thực hoàn toàn không hiểu. Chỉ gặp Khỉ Nhỏ đứng tại trên tảng đá về sau, liền từ chứa đan dược trong bình đổ ra 2 viên thuốc. Hôm qua Diệp Thu tại đem đan dược giao cho bọn hắn thời điểm, liền đã dặn dò qua, một lần nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 1 viên. Đồng thời tại đan dược dược lực biến mất trước đó, tuyệt đối không có thể sử dụng viên thứ hai. Cho nên Khỉ Nhỏ mới cùng lúc xuất ra 2 viên thuốc, ném đi 1 viên cho Tín Minh. Rất nhanh, một lớn một nhỏ 2 bóng người tại thôn vệ đan dược về sau, trực tiếp liền ngồi xếp bằng lấy trên tảng đá. Đặc biệt là Khỉ Nhỏ, như là gian lận, đem một cái kia có được kỳ lạ lực lượng bộ đoàn đem ra. Bất quá Khỉ Nhỏ phi thường hiểu chuyện, cũng không phải một người độc chiếm bộ đoàn, mà là dự định cùng Tín Minh hai cái, một người sử dụng 1 ngày. Thời gian dần trôi qua, theo lấy bọn hắn tại đạo, bên nào, xem bên ngoài tu hành ngũ hình thuật, Nhất Vọng Sơn đỉnh núi phương hướng, một vòng ánh bình minh từ phía trên bên cạnh hiện đi ra. Theo cái này một vòng ánh bình minh vẩy xuống, nhàn nhạt màu tím khí tức, như là tử khí đông lai, từ trên trời giáng xuống. Hướng phía đạo quan phía ngoài Khỉ Nhỏ còn có Tín Minh cái bao phủ quá khứ. Ngồi xếp bằng tại đạo quan đằng sau trong phòng nghỉ Diệp Thu, đỉnh đầu cũng thời gian dần trôi qua nổi lên một khỏa kim đan hư ảnh. Dù là hắn cũng không có tắm rửa tại ánh bình minh phía dưới, cũng vẫn như cũ dẫn động tới bên trên bầu trời tử khí, từ cửa gian phòng cùng cửa sổ khe hở trong lúc đó, từ từ tung bay vào. Như có như không, hư vô phiêu vang lên khí tức, từ Diệp Thu nơi đó chậm rãi khuyết tán ra đến. Tung bay ở trên đỉnh đầu hắn kim đan hư ảnh, cũng như một trái tim nhanh chóng co vào, vô cùng có quy luật. Những cái kia bao phủ hắn tử khí, không ngừng bị kim đan hư ảnh như là hô hấp, từ từ thôn phệ đến trong thân thể của hắn. Đợi đến Diệp Thu lúc dừng lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên. Thậm chí nguyên bản từ trong sương mù lộ ra ngoài đỉnh núi, cũng sớm đã lần nữa bị mê vụ lồng chụp vào trong. Khi nhỏ còn có tín minh hai cái, trên thân bao phủ tử khí, cũng sớm liền đã biến mất không thấy. Nhưng là không thể không nói, lợi dụng tử khí tu hành tốc độ nhanh vô cùng, khi nhỏ còn có tín minh hai cái, tại hoàn thành viên thứ nhất đan dược tu hành về sau, bọn hắn phát hiện thân thể của mình như là thoát thai hoàn cốt. Toàn thân tràn đầy sức sống không nói, trong thân thể linh khí, tựa hồ cũng biến thành càng phát bão mãn rất nhiều. Đợi đến đan dược lực lượng hoàn toàn biến mất, tín minh cùng khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện nay thời gian đã không còn sớm. Thế là hai người hảo hảo thu về bộ đoàn về sau, trực tiếp liền hướng phía đạo quan phương hướng đi vào. Vừa vặn vừa mới tới cửa, đồng dạng đã tiêu hóa xong đan dược lực lượng bạch xà, cũng vặn vẹo thân thể, từ đạo quan trong hậu viện du lịch đi ra. Tín minh cùng khỉ nhỏ hai cái đi vào hậu viện về sau, trực tiếp ngay tại trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mà lúc này tại chân núi dưới, phòng nấm bên trong mấy tên khách quý chính cùng lấy Vương Đại Đạo diễn cùng một chỗ, thuận đường nhỏ hướng phía Nhất Vọng Sơn bên này đi tới. Lần này không chỉ là Huỳnh Lỗi cùng Trương Tử Phong, thậm chí liền ngay cả Hà Cảnh còn có Bành Dục Sướng cũng đều cùng một chỗ đi theo tới. Về phần hôm qua mới đến mới khách quý Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái, tự nhiên cũng tại trong đội ngũ. Vương Đại Đạo diễn an bài sự tình cực kỳ dĩ nhiên chính là đến trên núi đi bái hội Diệp Thu. Từ khi Diệp Thu rời đi tham gia Phật Đạo chi tranh về sau, tiết mục tổ cái này đã vài ngày không có trải qua núi, cho nên mượn nhờ lần này cơ hội, bọn hắn mới chuẩn bị lên núi bên trong đốt hương thơm bái thần, thuận tiện tại trong đạo quán thu một ngày tiết mục. Thỏa mãn người xem hô hào âm thanh. Chương 479, Tuệ Minh Tín Minh. Thử Phong muội muội, chúng ta lần này muốn đi đâu a? Vì cái gì còn muốn xách nhiều đồ như vậy? Nhìn núi chân núi dưới, Hoàng Tư Giai trong tay dẫn theo hai cái siêu thị túi. Những vật này là buổi sáng hôm nay sáng sớm, Vương Đại Đạo diễn từ sắt vách đạo diễn tổ trong viện xách tới. Bên trong đựng toàn bộ là một chút thức ăn, có đậu hũ, có rau xanh củ cải, cũng có thật nhiều loài nấm. Đồng thời toàn bộ phòng nấm bên trong người, toàn bộ đều xuất phát, mang theo những vật này hướng một thôn làng bên ngoài đi đến. Hoàng Tư Giai cảm giác được 10 phần hiếu kỳ, hỏi thăm Trương Tử Phong phong một tiếng, kết quả Trương Tử Phong vẫn là cùng giống như hôm qua, hai tay một đám, cái gì cũng không nói. Cuối cùng vẫn là lò xo tiết lộ một điểm đi ra, nói là muốn đi một chỗ bái phòng, với lại cái chỗ kia bọn hắn cũng không thường đi. Trước hai kỳ tiết mục khách quý, thậm chí còn bỏ qua cái này cơ hội, cái này để Hoàng Tư Giai lộ ra càng thêm nổi lên nghi ngờ, lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị dẫn đi ra. Lâm Nhị Canh cũng là như thế này, cảm giác đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là phòng nấm người lại không nói. Một đường vừa đi vừa nghỉ về sau, đại khái đi hơn 40 phút đồng hồ, bọn hắn mới đi đến được một chỗ chân núi dưới. Đồng thời nhìn Vương Đại Đạo diễn ý tứ, tựa hồ bọn hắn vẫn phải hướng trên núi tiếp tục đi. Cái này khiến Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái càng thêm tò mò, khó nói như thế vắng vẻ trên núi còn có người ở a. Chỉ ít bọn hắn ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy có cái gì kiến trúc, chỉ có một mảnh rậm rạp sơn lâm, đừng có gấp, chờ một lúc lên núi sau các ngươi liền biết. Trương Tử Phong lôi kéo Hoàng Tư Giai tay, thần bí hề hề nói xong. Ách, Tử Phong muội muội, khó nói liền không thể hơi lộ ra một chút điểm sao? Dạng này một mực không nói, để cho chúng ta cảm giác thật rất khó chịu. A, Hoàng Tư Giai nhịn không được vô lực đầu đen rau muốn đứng lên, tựa hồ toàn bộ tiết mục tổ người đều biết rõ, kết quả lại hàng ngày hắn cùng Lâm Nhị Canh hai cái, hoàn toàn cũng bị mơ mơ màng màng. Tư Giai mỹ nữ, đừng nóng lòng, chờ một lát nữa ngươi sẽ biết, phải gìn giữ cảm giác thần bí, dạng này mới hội càng có ý tứ. Huỳnh Lỗi cười ha hả an ủi, không có nhìn thấy Vương Đại Đạo diễn đi ở phía trước, hoàn toàn không có muốn nói toạc ý tứ a. Cho nên Huỳnh Lỗi cũng chỉ có thể dựa theo Vương Đại Đạo diễn an bài, làm cái gì cũng không rõ. Đến, xem ra các ngươi là ăn quả cần quyết tâm, không nói thì không nói đi, cùng lắm thì núi này bên trong cũng liền có người ở a. Lâm Nhị Canh ngược lại là phi thường thoải mái, trực tiếp hừ hừ một tiếng, sau đó liền xách lấy trong tay đồ vật, bước đến chân bước tiếp tục thuận đường núi di động. Hà Cảnh nhịn không được bật cười, đạo diễn vì cái này đồng thời tiết mục càng có xem chút, cũng đích thật là nhọc lòng. Bất quá bây giờ thời gian còn chưa tới, cho nên nói mấy tên khiêng camera thợ quay phim, hiện tại còn phi thường thanh nhàn đi theo phía sau bọn họ trên đường đi cười cười nói nói, ở nơi đó tán gẫu. Không nói chuyện để phần lớn tại Phật Đạo chi tranh bên trên, bởi vì Diệp Thu đi tham gia lần này tỉ thí, mặc dù nói Diệp Thu cũng không có lên này, bất quá rất nhiều tranh tải cái bóng bên trong, đều có Diệp Thu xuất thủ vết tích. Cũng tỉ như trận đầu tụng niệm đạo kinh, cảm giác kia đơn giản liền cùng bọn hắn nghe được Diệp Thu tụng niệm thời điểm, vô cùng tương tự. Với lại trận thứ hai thi biện luận bên trên, tên kia lão đạo sĩ rõ ràng đã cùng đồ mặt lộ, nhưng là đột nhiên trong lúc đó phảng phất khai thiếu, trực tiếp lợi dụng văn tự bấy giờ, đem Phật môn từng bước lui. Cuối cùng chuyển bại thành thắng, thắng được trận này thắng lợi. Dựa theo suy đoán của bọn họ, đây hết thảy cũng đều là Diệp Thu trong bóng tối ra tay, dù sao Diệp Thu bản sự vô cùng cường đại, đặc biệt là được chứng kiến Diệp Thu thân ngoại hóa thân cái này thần thông người. Tin tưởng Diệp Thu muốn hoàn toàn không lộ ra dấu vết ra tay, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Với lại cuối cùng một ván trong tỉ thí, ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ, đột nhiên liền cầm lấy hai cái bồ đoàn đến tranh tài đài cao phụ cận đem Phật môn hòa thượng mập cho cứu lại. Cho nên căn cứ phân tích của bọn hắn, hẳn là rất nhiều tranh tài bên trong, Diệp Thu đều lặng yên không tiếng động ra tay trợ giúp đạo giáo. Trên đường đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đi qua cơ hồ thời gian một tiếng. Đi tại trong đội ngũ Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái, chợt phát hiện trên núi không khí tựa hồ trở nên rõ ràng rất nhiều. Nghe đứng lên có một cỗ không nói được khí tức, dù sao liền là thân thể mỏi mệt bị xua đuổi đi một chút, trong tay nâng lên đồ vật cũng giống như biến nhẹ một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người thuận đường núi, từ trên núi phương hướng hướng lấy bọn hắn đối diện đi tới. Hoàng Tư Giai nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút hướng phía hai đạo thân ảnh kia thấy qua đi. Hắn phát hiện hai đạo thân ảnh kia, mặc quần áo giống như lúc, đều là thành sàm tay áo trắng. Với lại trên đầu đều phát, cũng đều toàn bộ hoàn thành búi tóc, dùng thứ gì đâm vào đỉnh đầu. Dần dần đi tiếp cận, đợi đến bọn hắn lẫn nhau đụng nhau thời điểm, Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái, lúc này mới phát hiện hóa ra hướng lấy bọn hắn đâm đầu đi tới bóng người, lại là một cái béo đạo sĩ cùng một con khỉ. Phù Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ. Tín Minh nhìn thấy Vương Đại Đạo Diễn mấy người về sau, hướng thẳng đến bọn hắn nhẹ gật đầu thi lễ một cái. Hai tay của hắn bên trong, một tay nhấc một cái thùng nước. Khi nhỏ cũng phi thường lễ phép dừng lại, ai ai khanh khanh kêu la một tiếng. Động tác kia bộ dáng kia, hiển nhiên tựa như là một người. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái, hoàn toàn bị khỉ nhỏ động tác cho sợ ngây người. "Ồ a, ngài, ngài là Tuệ Minh đại sư?" Trương Tử Phong chăm chú nhìn chằm chằm Tín Minh nhìn hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng chỉ vào Tín Minh, phảng phất phát hiện đại lục mới. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ Bần Đạo Tín Minh, hiện đã bái nhập Nhất Tâm Quan Diệp Thu sư phụ tòa dưới. Tín Minh sắc mặt trang trọng cùng Trương Tử Phong thi lễ một cái, sau đó vốn nắn đạo hiệu của hắn. Cái gì?" Tín Minh vừa nói, bao quát Vương Đại Đạo Diễn nơi này sở hữu người, hoàn toàn cũng bị kinh hãi, nguyên bản Tuệ Minh là một tên hòa thượng, tại trong đạo quán hỗ trợ làm việc lật vật làm một ít chuyện, nhưng là hiện tại vẹn vẹn mới mấy ngày không thấy, không chỉ có Phật hiệu biến thành đạo hiệu, thậm chí liền ngay cả chùi lùi đầu, cũng không biết từ lúc nào mọc ra đầy đầu tóc đen. "Tín Minh sư phụ ngài, ngài thật bái tại Diệp Thu sư phụ môn hạ." Một hồi lâu, Vương Đại Đạo Diễn mới từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại. Chỉ bất quá lúc này trong mắt của hắn, vẻ khiếp sợ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một mảnh hâm mộ. Hắn thấy, có thể bái tại Diệp Thu môn hạ, Tuệ Minh quả thực là đời trước đã tu luyện phúc phận. Theo hắn biết, Diệp Thu có thể nói là không có có bất kỳ đệ tử, nói cách khác Tuệ Minh tại bái nhập Diệp Thu môn hạ về sau, trực tiếp liền thành hắn thủ tịch đại đệ tử. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xuất ra người không đánh lừa dối, Vân Đạo Tín Minh, từ đó không còn là Phật môn Tuệ Minh. Tín Minh nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú đáp trả nhà máy. Chương 480, đến Nhất Tâm Quan 6666, hóa ra cái này béo đạo sĩ là Tuệ Minh đại sư, ta liền nói vì cái gì nhìn như thế nhìn quen mắt, làm nửa ngày liền là hòa thượng kia nha. Ha ha, cái này thuận mắt nhiều, đã sớm nói Tuệ Minh sư phụ hẳn là bái nhập đạo giáo, bất quá hắn vận khí đúng là tốt, vậy mà trực tiếp bái ở Diệp Thu sư phụ môn hạ, không biết Diệp Thu sư phụ còn có thu hay không đồ đệ, ta cũng muốn đi làm đệ tử của hắn. Thôi đi ngươi, ngươi vừa rồi không có nghe Tuệ Minh đại sư. Không, Tín Minh sư phụ nói a. Người xuất gia không đánh của ngữ, nói cách khác Tín Minh sư phụ là xuất gia đạo sĩ, không thể phá giới. Không phá giới có cái gì, chỉ cần có thể bái nhập Diệp Thu sư phụ môn hạ, ta cảm thấy không ăn mặn canh, không kết hôn sinh con cái gì, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Mấy đài máy quay phim tại vừa rồi liền đã mở ra, cho nên nói tại Vương Đại Đạo Diễn bọn hắn 507 nhìn thấy Tín Minh thời điểm, thợ quay phim rất tự nhiên cũng đem camera nhắm ngay Tín Minh cùng khỉ nhỏ nơi đó. Người xem hoàn toàn bị sợ ngây người, vừa lúc bắt đầu còn cảm giác Tín Minh vô cùng nhìn quen mắt, nhưng là nửa ngày cũng không nhớ ra được là ai. Bất quá biết hắn nói ra Tuệ Minh thời điểm, người xem mới phản ứng được, đây chính là cái kia ở tại trong đạo quan hòa thượng. Thoáng một cái trôi qua lâu như vậy, không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà từ bỏ phật môn, bái nhập đạo trong giáo. Với lại bọn hắn nhớ kỹ trước mấy ngày Diệp Thu trước khi rời đi, đều còn không có thu hắn nhập môn, khi đó mang một cái đại quan đầu, mặc trên người tăng y đi, mang theo Phật châu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nghe nói Diệp Thu hôm qua mới trở về, kết quả Tuệ Minh trực tiếp liền thành đạo sĩ. Với lại nguyên bản trần trùng trục đầu, vậy mà mọc ra dài hơn một thước tóc đến. Bất quá sau đó đám người tưởng tượng, Tín Minh sư phụ bây giờ thế nhưng là Diệp Thu, chứ bao nhiêu thần kỳ bản lĩnh hội tụ một thần, không chừng cái này khiến đầu chọc nhanh chóng sinh tóc dài bản sự cũng sẽ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ, Bần đạo hiện tại cùng Thạch Đầu sư thúc còn có việc, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lúc này, Tín Minh cùng Vương Đại Đạo Diễn mấy người nói một tiếng. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, từ ven đường trong bụi cỏ nhanh chóng vượt qua quá khứ. Thân ảnh của hắn mặc dù nói nhìn vô cùng béo, nhưng là động tác lại vô cùng linh hoạt. Khi nhỏ lườm Trương Tử Phong mấy người một chút, dẫn theo thùng nước lên đầu, vênh báo tự đắc đi theo Tín Minh đằng sau, cũng từ bên cạnh cỏ từ bên trong đi tới. "Ta đi, cái con khỉ này không phải là thành tinh a?" Vừa rồi động tác kia cái kia thần sắc, đơn giản tựa như một người. Hoàng Tư Giai nhìn thấy khỉ nhỏ động tác, trực tiếp nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Lâm Nhị Canh cũng so hắn không khá hơn bao nhiêu, dù sao giống khỉ nhỏ dạng này hầu tử, hắn còn là hoàn toàn lần thứ nhất cảm giác. Không chỉ có thân mặc đạo bào, trên đầu còn dùng cây châm gỗ đâm ra một cái búi tóc đi ra, "Tốt, chúng ta tiếp tục lên núi đi thôi." Đợi đến khỉ nhỏ còn có Tín Minh thân ảnh, thuận xuống núi đường nhỏ biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, kêu gọi mình lỗi bọn hắn nói xong. Rất nhanh, mấy người lại thuận đường nhỏ hướng phía trên núi phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Đại khái đi nửa giờ, đi theo trong đội ngũ có chút thất thần Hoàng Tư Giai cùng dừng càng hai cái, chợt phát hiện phía trước núi rừng bên trong, không biết lúc nào xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Mười phá lộ gạch xanh ngói xám, nhìn có không ngắn năm tháng, Nhất Tâm Quan. Nơi này chính là mục đích của chúng ta sao? Ba Hoàng Tư Giai đi tới đá xanh trên đường nhỏ, trông thấy cái này có chút rách nát cửa viện, treo một khối đồng dạng 10 phần cũ nát bảng hiệu bất quá có tốt, phía trên văn tự mặc dù nói bị ăn mòn rất nghiêm trọng, nhưng lại không ảnh hưởng hắn phân biệt. Đúng, chúng ta lần này lên núi đến, đầu tiên là đốt hương thơm bái thần, thứ hai nha, dĩ nhiên chính là bái hội Diệp Thu sư phụ, thứ ba thì là đi lên thay Diệp Thu sư phụ thu vừa thu lại hạt tóc. Trước mấy ngày Diệp Thu sư phụ rời đi thời điểm, phía sau viện hạt tóc sắp chín rồi, cho nên tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn không sai biệt lắm. Vương đại đạo diễn hiện tại cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp đem lần này lên núi tới nhiệm vụ, hướng Huỳnh Lỗi bọn hắn nói rõ đi ra. Huỳnh Lỗi bọn hắn nhẹ gật đầu, chỉ có Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hơi nghi hoặc một chút, hiện tại trời khí tựa hồ cũng không phải là rất nóng, núi này bên trong còn có thể có hạt tóc đến. Chẳng lẽ Vương đại đạo diễn nói sai đi? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người vẫn là xem như không có nghe thấy, không có đi phản bác Vương đại đạo diễn nói lời. Dù sao là một cái diễn viên tu dưỡng cùng tố dưỡng, tại đừng người lúc nói chuyện đi đánh đoạn, là phi thường không lễ phép. Với lại cho dù là nói sai, cũng không thể ở trước mặt người đến, tối đa cũng liền nói riêng một chút nói chuyện. Dạng này mới có thể cho đối phương lưu đủ thể diện, để tránh không cẩn thận liền bởi vì nhanh mồm nhanh miệng mà đắc tội người. Đi thôi, chúng ta trước vào xem. Vương đại đạo diễn sau khi nói xong, Trương Tử Phong trực tiếp lôi kéo Hoàng Tư Giai, dẫn theo siêu thị túi, liền hướng phía đạo quan cổng phương hướng đi tới. Hoàng Tư Giai cũng không nghĩ nhiều, đi theo Trương Tử Phong đằng sau, đến đạo quan cổng. Chỉ bất quá làm hắn đi vào trong đạo quan về sau, mới phát hiện cái này cái trong đạo quan vô cùng làm sạch, đơn giản. Đồng thời có một cố ý vị không nói được, để hắn cảm giác được toàn thân một mảnh buông lỏng. Chúng ta đi vào trước đốt hương thơm bái thần đi, ở trong đó thế nhưng là có đồ tốt. Thần bí hề hề, Trương Tử Phong lôi kéo Hoàng Tư Giai, trực tiếp hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Hoàng Tư Giai có chút hồ nghi xuyên tấu qua Trương Tử Phong thân ảnh, hướng phía trước đại điện nhìn thoáng qua. Kết quả hắn phát hiện cung điện kia cũng vô cùng cũ nát, bên trong tựa hồ chỉ có ba tôn thần tượng, trừ cái đó ra liền là cái bàn cùng bồ đoàn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tựa hồ chính từ cửa đại điện phương hướng bay ra, có chút giống hun mùi thơm, cũng có chút giống trà hương thơm. Ngay tại lúc Hoàng Tư Giai chuẩn bị mở miệng nói mùi thơm này cực kỳ đặc biệt lúc khác, hắn phát hiện Trương Tử Phong phong ngừng lại. Sau đó không nói lời gì xoay người, đem con mắt của nàng cho che lại, "Tư Giai tỷ, không cho phép nhìn lén gọi, ta muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Thần bí hề hề, Hoàng Tư Giai bị Trương Tử Phong đẩy lại đi về phía trước mấy một năm bước. Trong lòng hiếu kỳ Hoàng Tư Giai cố gắng nghĩ thấu qua Trương Tử Phong ngón tay ở giữa khe hở, nhìn một chút phía trước đến cùng có cái gì. Kết quả hắn phát hiện Trương Tử Phong quát vô cùng kín, hắn hoàn toàn không có cách nào trông thấy nơi đó đến cùng có cái gì. "Tư Giai tỷ, chuẩn bị xong chưa? Ngươi cần phải đứng bước sao?" Sau đó bên tai của nàng bay tới Trương Tử Phong thanh âm, ngay sau đó, Hoàng Tư Giai phát hiện cắm ánh mắt của nàng lòng tay ra. Đợi đến tầm mắt của nàng khôi phục về sau, cả người đều bị trước mắt đồ vật hoàn toàn hấp dẫn. Chỉ gặp một tòa đại sơn bộ dáng vật trang trí, đặt ở tượng thần trước mặt bàn thờ bên trên, một tầng không công mây mù, phảng phất lụa mỏng, đem vật trang trí đỉnh núi hoàn toàn bao phủ ở nơi này. Chỉ lộ ra một cái tiểu tháp bộ dáng đồ vật, chính đang chậm rãi thiêu đốt lên. Chương 481, thần kỳ đạo quán nhỏ đây là cái gì? Hoàng Tư Giai nhìn trước mắt thần kỳ một màn, theo bản năng hướng phía Trương Tử Phong hỏi thăm một tiếng. Rõ ràng phía trên một cái kia hun hương thơm đang thiêu đốt, nhưng là phi thường kỳ lạ chính là, hun hương hỏa tinh phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ hương thơm, ngược lại tại cái bệ bên trên, có thật nhiều sương mù không ngừng lượn lờ lấy. Tựa như là vừa rồi các nàng lên núi thời điểm, nhìn thấy ngọn núi này trên đỉnh, lượn lờ lấy nồng đậm mây mù. Hi hi, Tư Giai tỷ, có phải hay không cảm giác vô cùng thần kỳ? Trương Tử Phong cười đùa một tiếng, lôi kéo Hoàng Tư Giai hỏi. Ừ, Tử Phong muội muội, đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì những này hun hương thơm hương khói hội lượn lờ tại cái này vật trang trí phía trên, không tiêu tán đây? Hoàng Tư Giai nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đảo lưu hương bên trên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy hun hương thơm, thậm chí lấy điện thoại di động ra lục soát trên mạng tư liệu, cũng không có phát hiện có cái gì tương tự đồ vật. Cái này a, cái này gọi là đảo lưu hương, là nơi này đặc hữu một loại hun hương thơm. Trương Tử Phong nói xong, từ Hoàng Tư Giai 12 phía sau đi ra, đứng tại đảo lưu hương phía trước. Loại này hương thơm giống như danh tự, thiêu đốt về sau, hương khói sẽ không đi lên tung bay, ngược lại sẽ thông qua phía dưới một cái lỗ nhỏ, từ nơi đó hướng phía dưới đảo lưu. Ngươi thấy được cái này một cái vật trang trí, nhưng thật ra là đảo lưu hương chuyên dụng lưu hương, phụ cận có rất nhiều lỗ nhỏ, cùng đảo lưu hương phía dưới hương thơm lỗ tương liên, cho nên hương khói ngược lại chảy xuống về sau, liền sẽ lơ lửng tại vật trang trí phía trên. Với lại ngươi có phát hiện hay không, cái này vật trang trí cùng phía trên mây mù, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thần bí hề hề, Trương Tử Phong hoạt bát nhìn xem Hoàng Tư Giai nói xong. Hoàng Tư Giai theo bản năng nhẹ gật đầu, ừ, cùng cái này một ngọn núi giống như lúc vừa rồi ta liền phát hiện nữa nha. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng còn một mực hội tụ tại đảo lưu hương bên trên, lộ ra vô cùng ưa thích. Tử Phong muội muội, không biết loại này hun hương thơm trong đạo quán người có hay không bán ra? Bất thình lình, Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hỏi thăm một tiếng. Cái này nha, Tư Giai tỷ ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì loại này hương thơm vô cùng hi hữu, trước kia chúng ta cũng chỉ là tình cờ cơ hội bị Diệp Thu sư phụ tặng cho ba biên. Trương Tử Phong thoáng qua lược mà cười cười, đồng thời hắn còn đem chính mình mang theo người túi thơm đem ra, mở ra về sau, bên trong có một hai phiến cây trà lá cây, còn có một viên viên truy hình trạng hun hương thơm đến. Nhìn kỹ, nhan sắc cùng đường vân cùng lưu hương bên trên cái kia hun hương thơm giống như lúc. Tử Phong muội muội, nếu không phải vậy ngươi đem viên này đảo lưu hương bán cho ta đi, ta ra một bạc khối. Hoàng Tư Giai trước mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tử Phong trong tay hun hương thơm, càng xem càng cảm thấy ưa thích. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Trương Tử Phong hoàn toàn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tư Giai tỷ, cái này không thể được. Ta cũng chỉ có một viên, bằng không thì ngươi đi hỏi một chút Huỳnh Lỗi lao sư cùng Hà Cảnh lao sư, xem bọn hắn có nguyện ý hay không bán ân. Hoàng Tư Giai kinh ngạc, ý của ngươi là nói, bọn hắn cũng có loại này đảo lưu hương. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, không sai, không chỉ có là Huỳnh Lỗi lão sư bọn hắn, Bành Bành cũng có đây. Hoàng Tư Giai quay đầu hướng phía đại điện bên ngoài mắt nhìn, đang suy nghĩ muốn đừng đi hỏi Huỳnh Lỗi bọn hắn mua lúc mua. Hắn vô ý trong lúc đó phát hiện, tựa hồ tại đại điện này góc tường bên cạnh, có một tấm ván gỗ bên trên, trực tiếp bày đầy loại kia viên truy hình trạng đảo lưu hương. Lít nha lít nhít, chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, Hoàng Tư Giai đã cảm thấy phía trên ít nhất có gần như 100 đến quả đảo lưu hương. Cái này khiến hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hoa một vạn khối tiền mua sắm đều không bán đảo lưu hương, kết quả tại tưởng kia sừng bên trên, phản phất không cần tiền, trực tiếp đặt ở chỗ đó, thậm chí ngay cả bất kỳ bảo hộ biện pháp đều không có. Nếu như dựa theo hắn ra giá tiền, cái kia trên ván gỗ đảo lưu hương, ít nhất đều phải giá trị không sai biệt lắm 1 triệu. Nếu như đặt ở trong đại thành thị, có lẽ cái này 1 triệu ngay cả một phòng nhỏ tiền đặt cọc đều không đủ. Nhưng là tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, 1 triệu chí ít có thể lấy xây xong mấy tòa nhà giống tòa này rách nát đạo quan nhà như vậy. Chẳng lẽ nói là bởi vì là cái này trong đạo quan người không rõ cái này đảo lưu hương giá trị. Vẫn là nói Trương Tử Phong vừa rồi chỉ là tại cầm hắn ôm tần sẽ vỡ bất quá đúng lúc này, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy cái cũng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thoáng qua Hoàng Tư Giai, sau đó trực tiếp đi tới bàn thờ bên cạnh, cầm lấy phía trên cung cấp hương thơm, dùng cái bật lửa sau khi đốt, liền một mực cung kính ở nơi đó bái một cái. Sau đó tay trái cầm hương thơm, tay phải đem bọn hắn một cây bỏ vào hương thơm trong lò. Nguyên bản cũng không thèm để ý Hoàng Tư Giai, chợt phát hiện Huỳnh Lỗi bỏ vào lư hương bên trong cung cấp hương thơm, phía trên hỏa tinh thiêu đốt lên, từng tia từng sợi khói xanh, vậy mà 10 phần thẳng tắp hướng phía nóc nhà phương hướng tung bay đi lên. Tựa như là một đường thẳng, hoàn toàn không có bất kỳ ba động. Tư Giai muội tử, thế nào? Huỳnh Lỗi bên trên song hương thơm về sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Tư Giai nơi đó, phát hiện nha đầu này đang theo dõi lư hương phương hướng nhìn xem. Trong đôi mắt lóe ra một chút thần sắc nghi hoặc. Không, không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ cái này hương khói làm sao mà thẳng tắp hướng lên, hoàn toàn không có bất kỳ tiêu tán. Hoàng Tư Giai nghe được Huỳnh Lỗi làm lời nói về sau, lấy lại tinh thần, có chút không hiểu nói xong. Cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này thắp hương thời điểm, giống như cũng đã là dạng này, có lẽ là bởi vì trong này không có gió gì đi, cho nên hương khói mới sẽ trực tiếp đi lên tung bay. Huỳnh Lỗi cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới nơi này thắp hương 553 thời điểm, giống như cũng đã là như vậy. Kia, Huỳnh Lỗi lão sư, các ngươi có biết không đạo cái này đảo lưu hương? Hoàng Tư Giai nhẹ gật đầu, sau đó chỉ bàn thờ bên cạnh đảo lưu hương. Biết à, thứ này vô cùng chất quý, ngoại trừ Diệp Thu sư phụ bên ngoài, liền không ai có thể làm ra. Huỳnh Lỗi điểm một cái vậy cái này trồng đảo lưu hương, Diệp Thu sư phụ bán hay không? Hoàng Tư Giai tới gần Huỳnh Lỗi nơi đó, cẩn thận lại hỏi một tiếng. Bên cạnh Trương Tử Phong nhếch miệng, Tư Giai tỷ, ngươi còn không tin ta và ngươi nói nha. Bất quá cũng không quan hệ, mặc kệ ngươi hỏi ai cũng giống như nhau. Không phải, Tử Phong muội muội, cái này ta không phải hỏi nhiều hai người, tốt hiểu rõ rõ ràng hơn một chút ta. Hoàng Tư Giai vội vàng giải thích nói, hắn không nghĩ tới Trương Tử Phong lỗ tai đã vậy còn quá nhọn, tiếng nói nhỏ như vậy, kết quả vẫn là bị nghe được. Hà Cảnh tới hỏi thăm một tiếng chuyện gì xảy ra, Trương Tử Phong liền đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ha ha. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, trực tiếp buồn cười đến ha ha phá lên cười. Tư Giai muội tử, chuyện này ngươi thật đúng là trách oan Tử Phong nha đầu, cái này đảo lưu hương hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, chỉ là tiền cũng không nhất định có thể mua được. Phải biết là lúc trước Bành Bành bên kia, vẫn là mặt dạng mày dày tìm ngọc kỳ muội tử, bỏ ra 20.000 khối mua đây. Chương 482, hầu tử là béo đạo sĩ sư thúc. A, khó cầu như vậy. Thế nhưng là các ngươi nhìn, nơi đó có nhiều như vậy ai? Hoàng Tư Giai khoa trương há to miệng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn thoáng qua góc tường phương hướng. Nơi đó có nhiều như vậy đảo lưu hương, kết quả Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh bọn hắn vậy mà đều nói có tiền cũng mua không được. Cái này thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không sai, hoàn toàn chính xác có rất nhiều, bất quá Diệp Thu sư phụ đồng thời không coi trọng tiền tài cái gì, cho nên nói có tiền cũng là không mua được. Huỳnh Lỗi cười hắc hắc, đối với Hoàng Tư Giai ý nghĩ như vậy, bọn hắn vô cùng lý giải, bởi vì vừa lúc bắt đầu, bọn hắn cũng là như thế này đi tới. Chỉ là ở chỗ này, tiền tựa hồ đã mất đi tác dụng, có thể nói là hoàn toàn tựa như là giấy lộn, không có bất kỳ giá trị. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, ở bên ngoài cùng Bành Dục Sướng hai cái nhìn trong chốc lát cây trà Lâm Nhị Canh, từ cổng phương hướng đi đến. Vừa vặn nghe được đối thoại của bọn họ, lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Không có gì, chúng ta chỉ là nói đảo lưu hương. Huỳnh Lỗi lên tiếng, theo ngón tay chỉ bàn thờ bên cạnh kia một tòa bao phủ tại trong mây mù núi nhỏ vật trang trí. A, cái này hun hương thơm còn thật là kỳ quái, hoàn toàn chính xác thật đặc biệt, khó trách Tư Giai muội tử cảm thấy hứng thú như vậy. Lâm Nhị Canh xem xét cẩn thận một tí đảo lưu hương cùng lương hương, chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện thứ này kỳ lạ, bất quá hắn nhưng không có giống Hoàng Tư Giai dạng này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cái này đảo lưu hương mặc dù nói có thể hình thành phi thường xinh đẹp hương khói đảo lưu cảnh sắc, bất quá tại Lâm Nhị Canh xem ra, hoàn toàn không có cái gì có thể hấp dẫn hắn địa phương. Tối đa cũng cảm giác vô cùng mới lạ, không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt thôi. Ha ha, quả nhiên không hổ là trực nam Lâm Nhị Canh, tốt, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đốt hương thơm bái thần đi, chờ một lúc chúng ta đi hậu viện nhìn xem Diệp Thu sư phụ có ở đó hay không. Huỳnh Lỗi cười cười, giơ tay lên đập một tí Lâm Nhị Canh bả vai. Sau đó Bành Dục Sướng tại Vương Đại Đạo diễn bên trên song hương thơm về sau, cầm lên trên bàn cung cấp hương thơm, đốt lên, ra dáng bái một cái, sau đó mới bỏ vào hương thơm trong lọ. Lục tục ngoe, Vương Đại Đạo diễn cùng Trương Tử Phong, còn có Hoàng Tư Giai bọn hắn, cũng đều ở nơi đó lên một lần hương thơm. Thậm chí liền ngay cả khiêng camera thợ quay phim cũng lẫn nhau trao đổi lấy, vì gối bồ đoàn bên trên cầu nguyện, hy vọng mình có thể thu hoạch được hảo vận đạp 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 đạp. Ngay tại mấy người chuẩn bị hướng về sau viện đi đến thời điểm, đạo quan đại môn phương hướng chuyển đến hai đạo như có như không tiếng bước chân. Đều ở phía trước Vương đại đạo diễn hướng phía cổng phương hướng nhìn qua, phát hiện là vừa rồi bọn hắn lên núi thời điểm, gặp phải Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái. Chỉ gặp bọn họ một tay mang theo một cái thùng nước, từ đạo quan đại môn nơi đó bốn bề yên tĩnh đi đến. Tín Minh hai tay lập tức lấy, phản phất kia hai cái trong thùng nước hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Đằng sau Khỉ Nhỏ cũng là như thế, hai tay kéo lên hai cái thùng gỗ, phi thường nhẹ nhàng đi ở phía sau. Động tác kia thần sắc, hiển nhiên tựa như là một cái tu đạo sĩ. Không thể nào, bọn hắn đi núi dưới lấy nước, nhanh như vậy liền trở lại. Hoàng Tư Giai thấy được Tín Minh, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Bởi vì vừa rồi lên núi thời điểm, trên đường đi căn bản cũng không có phát hiện đảm nhiệm nào có nước địa phương, ngoại trừ chân núi dưới rừng trúc bên cạnh một cái kia hồ nước. Với lại nếu như trong thùng nước chứa đầy nước, cái kia hầu tử có thể nắm nhấc lên được đến. Lâm Nhị Canh trong mắt cũng lóe ra có chút nghi hoặc, dựa theo thời gian tính ra, vẹn vẹn chỉ là lên núi, liền không sai biệt lắm muốn hơn một giờ thời gian, lại thêm vừa rồi bọn hắn là ở nửa đường bên trên gặp phải. Nói cách khác đến hồi, ít nhất cũng phải không sai biệt lắm 2 giờ đi. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẹn vẹn chỉ là trên đường chậm trễ hơn nửa giờ, sau đó tại trong đạo quán tham quan một lát, cái này béo đạo sĩ cùng Kỳ Nhỏ, vậy mà liền đã từ chân núi hạ tướng nước cho thu hồi lại. Bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cảm giác có chút kỳ quái. Tử Phong, chẳng lẽ nói vừa rồi tại trên sơn đạo, cái nào chúng ta không biết địa phương còn có nguồn nước à? Hoàng Tư Giai nhịn không được nghi ngờ trong lòng, quay đầu hướng phía bên cạnh Trương Tử Phong hỏi thăm một tiếng. Bất quá Trương Tử Phong cũng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết ngoại trừ chân núi dưới hồ nước bên ngoài, nơi nào còn có nước. Tín Minh sư phụ, không biết Diệp Thu sư phụ nhưng tại trong đạo quan. Vương đại đạo diễn chân tiếp theo động, hướng phía Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái đi tới. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, sư phụ chính tại trong hậu viện, chắc hẳn cũng đã biết các ngươi đã tới. Tín Minh bước chân dừng lại, hướng phía Vương đại đạo diễn nơi đó nhẹ gật đầu, xem như cùng hắn thăm hỏi một tiếng. Về phần Diệp Thu, Tín Minh tin tưởng tại cây nấm người đi lên thời điểm, hắn liền cũng đã biết. Cùng Tín Minh nói, hoàn toàn chính xác tại Vương đại đạo diễn bọn hắn tiến vào đạo quan thời điểm, hắn liền đã biết. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thu đang tại biểu lộ cảm xúc, luyện tập thư pháp. Lúc này Diệp Thu dừng tay lại bên trong bút lông, một bộ nhất vọng sơn ánh bình minh dâng lên, tử khí đông lai cầu xuất hiện ở trước mặt hắn trên giấy lớn. Lật bàn tay một cái, Diệp Thu đem bút lông thu vào hệ thống không gian bên trong, sau đó dùng ép tấm đè lại giấy vẽ, từ trong phòng đi ra ngoài. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi là được. Vân đạo cùng sư thúc đi vào trước đem trong tay thùng nước thả dưới. Phúc Sinh vô lượng Tín Minh trả lời Vương đại đạo diễn vấn đề về sau, trực tiếp cùng bọn hắn nói một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Bất quá Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái mở bước, có chút không thể tin vào thải của mình. Rõ ràng nơi này cũng chỉ có một đạo sĩ cùng một con khỉ, có thể lại cái này đạo sĩ vậy mà nói cùng sư thúc của mình cùng đi đem thùng nước thả. Tổng không đến mức con khỉ này liền là sư thúc của hắn a. Tín Minh sư phụ thỉnh tùy ý. Vương đại đạo diễn nhẹ gật đầu, cùng Tín Minh còn có Khỉ Nhỏ phân biệt thi lễ một cái, sau đó mới nhượng bộ đến một bên, an tĩnh ở nơi đó chờ đứng lên. Cái kia Tử Phong muội muội, Tín Minh sư phụ nói người sư thúc kia không phải là con khỉ kia a? Hoàng Tư Giai có chút hồ nghi hỏi thăm một tiếng. Hiếu kỳ hại chết mèo, nạp tiền, lòng hiếu kỳ của nàng đã câu lên, nếu như không hiểu rõ ràng lời nói, luôn cảm giác trong lòng ngứa một chút, vô cùng không thoải mái. Đúng nha, thế nào? Có cái gì không đúng sao bất tỉnh? Trương Tử Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp nhẹ gật đầu, bởi vì dưới cái nhìn của nàng cái này vô cùng bình thường, dù sao Khỉ Nhỏ thế nhưng là Diệp Thu sư đệ, cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã Tín Minh hiện tại bái nhập Diệp Thu môn hạ, như vậy không hề nghi ngờ, cái này Khỉ Nhỏ liền là sư thúc của hắn. Lâm Nhị Canh bó tay rồi, đạo quan này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái nhìn năm 60 tuổi béo đạo sĩ, vậy mà hội gọi một chỉ khỉ tử sư thúc. Đừng nói chờ một lúc chạy đến một đứa bé, kia hòa thượng mập liền trực tiếp đến một câu sư phụ là được rồi. Chỉ bất quá, Lâm Nhị Canh vừa nghĩ tới đây, một loạt tiếng bước chân, liền từ Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ vừa rồi đi vào cánh cửa kia bên trong đi tới. Bộ dáng kia không lớn, nhìn tối đa cũng liền 10 tuổi. Chương 483, tiểu đạo sĩ là sư phụ. A, cái này tiểu đạo sĩ nhìn thật là dễ nhìn. Hoàng Tư Giai ánh mắt, rất tự nhiên rơi vào Diệp Thu trên thân. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biết không hố không ti thần sắc, đồng thời đạo bào cùng vừa rồi béo đạo sĩ còn có khỉ nhỏ giống như lúc, với lại cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hoàng Tư Giai cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ làn da thật sự là quá tốt rồi, dù là hắn thường xuyên làm bảo dưỡng, làm mỹ dung, cũng hoàn toàn so ra kem cái này tiểu đạo sĩ trên mặt làn da. Suýt, Tư Giai tỷ, đừng nói lung tung. Đứng ở một bên Trương Tử Phong nghe được Hoàng Tư Giai thanh âm về sau, ngay cả vội vươn tay đem miệng của nàng cho quát, đồng thời đối hắn vội giang ngón tay đặt ở bên miệng thổi một khí, để hắn không nên nói lung tung. Ô, Tử Phong muội muội, ngươi nhanh quát cho ta không thở nổi. Hoàng Tư Giai tranh thủ thời gian đưa tay đem Trương Tử Phong quát lấy miệng nàng tay cho kéo ra, thế nào? Làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Không biết cái này liền là cái kia Diệp Thu sư phụ a. Hoàng Tư Giai thật vất vả thở hổn hển hai cái khí, liếc qua Diệp Thu, sau đó nửa đùa nửa thật cùng Trương Tử Phong nói xong. Kết quả Trương Tử Phong trực tiếp nhẹ gật đầu, thấp giọng ở bên tai của nàng nói ra, Tư Giai tỷ, cái này thật liền là Diệp Thu sư phụ, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói lung tung. 187 nha. Thật hay giả? Ngươi không phải là cố ý gạt ta a? Hoàng Tư Giai có chút không dám tin tưởng, cái này từ hậu viện bên trong đi ra tiểu đạo sĩ, bất kể thế nào nhìn cũng liền 10 tuổi a. Vừa rồi cái kia béo đạo sĩ tốt xấu đã hơn 50 tuổi, có thể bị tên kia béo đạo sĩ gọi là, không hề nghi ngờ niên cấp ít nhất cũng hẳn là so tên kia béo đạo sĩ đại tài đối. Cho nên nói, Hoàng Tư Giai cảm thấy là Trương Tử Phong đang cố ý trêu cận chính mình, cùng hắn nói đùa đây. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ. Rất nhanh, Diệp Thu từ hậu viện đại môn nơi đó đi tới, trực tiếp đứng tại Vương đại đạo diễn mấy người trước mặt. Không hề bận tâm ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái. Đặc biệt là Lâm Nhị Canh, ánh mắt của hắn tại Lâm Nhị Canh trên cổ tay bên trên dừng lại một lát, sau đó mới chậm rãi thu hồi lại. Diệp Thu sư phụ, hôm nay lên núi đến quấy rầy. Vương đại đạo diễn hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Cư sĩ khách khí, đạo quan cửa mở ra, nào có cái gì chớ quấy rầy không chớ quấy rầy mà nói. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, bất quá đứng tại Trương Tử Phong bên cạnh Hoàng Tư Giai trực tiếp hôn mê rồi, hoàn toàn không thể tin được chính mình, bợ cờ cợt thở, lốt hai. Cái này nhìn bất quá 10 đến tuổi tiểu đạo sĩ, vậy mà thật là Diệp Thu sư phụ. Lại hoặc là nói, cái này cái trong đạo quan có hai cái Diệp Thu sư phụ. Bởi vì hắn vẫn như cũ không thể tin được, Diệp Thu liền là cái kia béo đạo sĩ sư phụ. Cái kia tiểu sư phụ, không biết cái này cái đạo quan bên trong có mấy cái Diệp Thu sư phụ. Quỷ thần xui khiến, Hoàng Tư Giai mở miệng, cùng Diệp Thu hỏi thăm một tiếng. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Hoàng Tư Giai trên mặt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cái này nhất tâm quan bên trong, chỉ có bần đạo một người gọi là Diệp Thu, không biết cư sĩ tại sao hỏi như vậy. Ngạch, không có, không có. Hoàng Tư Giai nghe được Diệp Thu lời nói về sau, đội vàng lắc đầu, đồng thời trong lòng của nàng tràn đầy kinh hãi, cái này tiểu đạo sĩ vậy mà thật liền là Diệp Thu. Cũng chính là cái kêu béo đạo sĩ sư phụ. Cái này cũng thật sự là quá làm a. Một con khỉ là sư thúc, một cái tiểu đạo sĩ là sư phụ. Kết quả nhìn tuổi tác lớn nhất, bối phận cũng hẳn là lớn nhất béo đạo sĩ, ngược lại trở thành địa vị thấp nhất. Cái này khiến Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái, trong lòng nhịn không được có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ sẽ không lấy là bần đạo liên hợp mấy vị cư sĩ cùng một chỗ tại cuồng lửa ngươi a. Diệp Thu trên mặt dần dần lộ ra một vòng ý cười, sau đó nhìn thoáng qua Vương Đại Đạo Diễn bọn hắn, nói xong, không cần nghĩ hắn cũng biết, khẳng định là bởi vì là Vương Đại Đạo Diễn nói qua thứ gì. Kết quả Hoàng Tư Giai nhìn thấy hắn về sau, hoàn toàn không nghĩ tới chênh lệch sẽ có lớn như vậy đến. Cái này, cái kia. Hoàng Tư Giai ấp ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Sau một lúc lâu, hắn mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, vừa rồi tại trên sơn đạo thời điểm, chúng ta đụng phải một cái béo đạo sĩ, sư phụ của hắn liền là Diệp Thu. Thế nhưng là tuổi của ngươi có chút quá nhỏ, cho nên ta liền lấy vì cái này trong đạo quán có một cái khác Diệp Thu sư phụ tới. Ha 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 ha. Theo Hoàng Tư Giai thanh âm vừa mới rơi xuống, Vương Đại Đạo Diễn mấy người trực tiếp nhịn không được cầm vang phá lên cười. Tư Giai tỷ, ngươi đây cũng quá mơ hồ đi, ta đều cùng ngươi nói, ngươi không tin, một lúc ngươi tin chưa? Trương Tử Phong cũng thoảng qua lược mà cười cười, lôi kéo Hoàng Tư Giai quần áo. Trong nháy mắt Hoàng Tư Giai sắc mặt lớn, cúi đầu hoàn toàn không có ý tứ. Lúc này tiến nhập trong hậu viện Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái, cũng từ đại môn bên kia đi ra. Đi tới Diệp Thu trước mặt, Tín Minh vội vàng một tay chấp lễ, cùng Diệp Thu nói ra, sư phụ, nước đã lấy xong, ta cùng sư thúc tiếp tục tu hành đi. Bên cạnh khỉ nhỏ cũng phi thường phối hợp kỳ ho một tiếng, một bộ ông cụ non bộ dáng, nhìn đơn giản tựa như là thành tinh. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đi thôi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó bình tĩnh đáp lại một tiếng. Tại Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh một năm kinh ngạc trong thần sắc, Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái, trực tiếp hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Mấy vị cư sĩ, rời bước đến trong hậu viện một lần a. Đợi đến Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái thân ảnh biến mất không thấy về sau, Diệp Thu mới thu hồi ánh mắt, sau đó đối Vương Đại Đạo Diễn bọn hắn nói, Diệp Thu sư phụ khách khí, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đại Đạo Diễn sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt liền minh bạch Diệp Thu mời bọn hắn tiến vào hậu viện, hơn phân nửa là muốn mời trà. Thế là huỳnh lôi mấy cái, cùng Vương Đại Đạo Diễn đi theo Diệp Thu sau lưng, hướng thẳng đến phía sau phương hướng đi tới. Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh hai cái này cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù, đi trên đường cũng có chút nhẹ nhàng. Bất chi bất giác trong lúc đó, bọn hắn liền theo Vương Tam Đạo Diễn mấy cái đi tới trong hậu viện, chỉ gặp Diệp Thu đi vào phòng bên trong, chuyển ra một cái bàn, phi thường nhẹ nhàng đặt ở giữa sân. Một lát sau, Diệp Thu lại đi vào bên cạnh trong phòng bếp, lấy ra mấy cái chén trà cùng ấm trà, bày đặt ở trên mặt bàn. Cũng không thấy Diệp Thu có động tác gì, trực tiếp theo tay vừa lột, như là làm ảo thuật, một người phi thường xinh đẹp túi thơm liền đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thu mở ra túi thơm, từ bên trong lấy ra một chút trà diệp, đặt ở trong ấm trà. Hoàng Tư Giai hiếu kỳ nhìn thoáng qua ấm trà, bên trong tựa hồ chứa một chút nước, chỉ bất quá hoàn toàn không có bất kỳ nóng khí toát ra, lạnh như băng, chẳng lẽ nói phải dùng nước lạnh xông trà à? Chỉ ít Hoàng Tư Giai nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thu đem trà diệp để vào lạnh trong nước làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn ngay tiếp theo ấm trà, cùng một chỗ đặt ở trên lò đấu đấu? Chương 484, thu hoạch hạt thóc. Diệp Thu tại Hoàng Tư Giai có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp dẫn theo ấm trà, hướng phía trong chén trà đến một chút nước trà đi ra. Chỉ bất quá để Hoàng Tư Giai có chút không rõ ràng cho lắm chính là, vừa rồi rõ ràng còn là băng lánh nước trà, tại đổ vào trong chén trà về sau, vậy mà liền chậm rãi toát ra một chút nóng khí. Nhìn nhiệt độ còn không thấp. Ao ào, Diệp Thu hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp rót một chén liền chén, bọn hắn nơi này tổng cộng có 10 người. 3 tên nhân viên công tác, 6 tên tiết mục khách quý, cùng một vị đạo diễn. Cho nên chén trà trên bàn vừa vặn 10 cái, cùng bọn hắn người đến một dạng. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, mấy vị cư sĩ mời dùng trà. Diệp Thu ngược lại xong trà về sau, trực tiếp đem ấm trà đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đối Vương Đại Đạo Diễn mấy người làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Tại trà đạo bên trong, cho người ta châm trà thời điểm nhất định không thể đổ đầy, bởi vì nước đầy thì tràn, lúc đầu nước trà liền vô cùng, nếu như đổ đầy chén trà, uống trà người rất có thể liền sẽ bởi vì tràn ra tới nước trà đưa tay nóng tổn thương. Mà một nguyên nhân khác, cái kia chính là nói uống trà như là người, đừng quá mức tại tự mãn, bởi vậy lưu lại một chút trống chỗ, cho người ta một loại đại thành nửa khuyết cảm giác. Đa tạ Diệp Thu sư phụ khoản đãi. Vương Đại Đạo Diễn cũng không khách khí, trực tiếp nâng chung trà lên, hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng về sau, liền đặt ở bên miệng chậm rãi uống. Không thể không nói Diệp Thu thấm pha trà không chỉ có vị đạo vô cùng thuần khiết, liền ngay cả uống trà nhiệt độ cũng vô cùng thích hợp. Huỳnh Lỗi mấy người cũng không kịp chờ đợi hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ có Hoàng Tư Giai còn có Lâm Nhị Canh hai cái, đứng ở nơi đó có chút chần chờ. Tư Giai tỷ, tranh thủ thời gian uống đi, trà này cũng không phải phổ thông mặt hàng, ngày bình thường chỉ là tiền cũng uống không đến đây này. Chư Tử Phong trông thấy Hoàng Tư Giai ở nơi nào có chút thất thần, thế là đưa tay đẩy hắn, để hắn mau đem uống trà. Dù sao Diệp Thu xông pha trà nước, căn bản cũng không phải là cái khác trà Diệp có thể so sánh được. Ai ai? Hoàng Tư Giai lên tiếng, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên đặt ở bên miệng, trực tiếp hút trượt uống một ngụm. Trong ngay mắt, uống xong trà Hoàng Tư Giai sắc mặt một lần, cả người phảng phất giống như sét đánh, có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi uống là một ly trà. Bởi vì loại kia mùi thơm thật sự là quá riêng biệt, với lại toàn thân ấm áp, cảm giác đêm qua không có nghỉ ngơi tốt tinh thần, cũng bởi vì một chén này trà trực tiếp khôi phục lại. Với lại vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy lạnh như băng nước trà, hiện tại thế mà tràn đầy nóng khí, uống vào miệng bên trong, không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa mới phù hợp. Diệp Thu sư phụ, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta trước hết đi chuẩn bị cơm chưa đi. Một lát sau, Huỳnh Lỗi nhìn một chút tướng tay, thời gian đã đến 9 giờ rưỡi. Thế là hắn chào hỏi một tiếng Diệp Thu, liền mang theo Hà Cảnh, trực tiếp hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Diệp Thu tự nhiên cũng không phản đối, nhẹ gật đầu, trực tiếp đem chén trà trên bàn cùng ấm trà thu vào trong phòng bếp. Sau khi đi ra, lại đem cái bàn một lần nữa chuyển trở về trong phòng. Đúng Diệp Thu sư phụ, lần trước chúng ta lên núi đến, tựa hồ trong đạo quán hạt thóc đều sắp chín rồi. Đợi đến Diệp Thu lần nữa lúc đi ra, Vương Đại Đạo Diễn hai tay ôm quyền, cùng Diệp Thu nói xong. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hoàn toàn chính xác đã quen, nguyên bản bần đạo đang chuẩn bị hôm nay hoặc là ngày mai, cùng Tín Minh bọn hắn cùng đi đem hạt thóc thu hoạch trở về. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn liền định các loại đến xế chiều hôm nay, để Tín Minh còn có khỉ nhỏ đi đem phía sau hạt thóc thu hồi lại, phơi nắng làm về sau, liền có thể đi xác đi ra. Đã dạng này, chúng ta vừa vặn hôm nay gặp được, không bằng cái này thu hạt thóc sự tình liền giao cho chúng ta đi làm a. Vương Đại Đạo Diễn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, xung phong nhận việc hướng phía Diệp Thu nói xong. Diệp Thu nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, đã mấy vị cư sĩ đồng ý giúp đỡ, vậy liền làm phiền các ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, chúng ta vừa vặn hôm nay lên núi đủ phải, khẳng định cũng muốn làm một ít chuyện mới được. Bành bành, Tử Phong nha đầu, các ngươi hai cái đi lấy một tí công cụ, chờ một lúc mang theo Hoàng Tư Giai cùng Lâm Nhị Canh bọn hắn, cùng đi qua cùng một chỗ hỗ trợ. Vương Đại Đạo Diễn nhìn thoáng qua mái hiên phương hướng, nơi đó có lương tiền cùng liêm đao, vừa vặn có thể dùng để thu hoạch cốc tuệ. Tốt, giao cho chúng ta a. Trương Tử Phong trực tiếp nhẹ gật đầu, vô tim bảo đảm, lôi kéo Bành Dục Sướng, hướng phía mái hiên dưới lương tiền đi tới. Hai cái lương đàn bốn thanh liêm đao, Bành Dục Sướng đem cái gùi vác tại trên lưng, cầm liêm đao chào hỏi một tiếng Hoàng Tư Giai còn có Lâm Nhị Canh hai cái. Không, bốn người cùng một chỗ từ trong đạo quan đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn vòng qua đạo quan con đường phía trước, đi thẳng tới đạo quan hậu phương. Nơi này có một khối ruộng cùng một khối thổ, trong ruộng cũng không có bất kỳ nước, sinh trưởng một chút gần như cao một thước hạt thóc. Bên cạnh trong đất, mọc ra rất nhiều xanh mơn mởn rau quả, bên trong chủng loại phong phú, rau xanh củ cải, thậm chí ngay cả dưa leo mướp đắng loại hình đều có. Thật sự là không nghĩ tới, trời lạnh như vậy, núi này bên trong thế mà thật sự có hạt thóc. Hoàng Tư Giai đi tới ruộng lúa phụ cận, đưa tay sờ sờ, đã sớm dài ra 10 phần sung mãn gốc huệ, lộ ra giật mình hết sức. Hai tên thợ quay phim đi theo phía sau của bọn hắn, cũng đem màn ảnh khóa ổn định ở hạt thóc phía trên. Không, trong nháy mắt toàn bộ phòng trực tiếp bên trong, trực tiếp liền bị những này hạt thóc cho dẫn phát ra lẹ bèo 12 địa chấn. Không hổ là Diệp Thu sư phụ, lại còn có thể tại trời lạnh như vậy khí trồng ra hạt thóc đến, ta nhớ được Miêu Tây bên kia, nhiệt độ tựa hồ cũng không có cao bao nhiêu mới đúng. Sau tiết siêu công a đây là. Các ngươi tính toán nhìn, lúa nước thành thục thời gian tại chừng một tháng, hiện tại tháng 3 trung tuần, dựa theo thời gian suy tính trở về, những này lúa nước hẳn là tại một tháng thời điểm trồng dưới, lúc kia chính là trời khí rất lạnh thời điểm. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, bất quá cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, cũng không nhìn một chút những này lúa nước là ai trồng, dù sao Diệp Thu sư phụ lợi hại, trồng điểm phản mùa lúa nước cũng không có gì thật là kỳ quái. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thu hoạch cốc tuyệt đi, bằng không thì chờ một lúc Hình Lỗi lao sư bọn hắn đều đã đem cơm nấu tốt. Trương Tử Phong nhìn thoáng qua cái này một khối không lớn ruộng lúa, theo lý thuyết hẳn là cũng thu mua không được thời gian bao lâu mới đúng. Bên cạnh Bành Dục Sướng nhẹ gật đầu, sau đó thả dưới cái gùi về sau, tỷ lệ cầm trước liêm đao hướng phía cây lúa trong ruộng đi vào. Vàng óng ánh cốc tuệ nhìn chịu nặng, Bành Dục Sướng dùng liêm đao, một chuỗi hai cốc tuệ từ hạt thóc phía trên cắt xuống. Tích lũy đến một nắm lớn về sau, hắn mới lấy ra đặt ở lương ký bên trong. Lâm Nhị Canh cùng Hoàng Tư Giai hai cái, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cùng Bành Dục Sướng, cầm liêm đao từ bên ngoài một đường hướng bên trong thu hoạch được đứng lên mới.